Chương 72. Dị gọi đao. Như thế nào sẽ có đao? Tại sao phải cho ta đao? Tô Giá lại quay đầu, tiểu nữ hài đã không biết ở cái góc nào. Có chút chuyển động thân thể, đúng lúc gặp cùng 10 mét có hơn một đôi mắt đối mặt, cái kia áo đỏ phụ nữ, chính đầy mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm chính mình. Tô Giá thừa nhận kế tiếp 5 giây, chính mình làm một cái rất xuẩn chuyện. Hắn dùng cán đao bánh bột ngô cắt thành hai nửa, sau đó đem gọt trái cây dao để lại cậy hàng. Có lẽ như vậy, có thể lặng lẽ trấn an một chút kia khỏa khủng hoảng tâm đi. Đương nhiên, này hết thệ tất cả, đồng dạng bị co quắp tại góc bên trong lao đầu nhìn một cái không sót gì. Tô Giá nhìn hắn mấy giây, hy vọng theo ánh mắt bên trong bắt được một ít hữu dụng tin tức. Dù sao nàng là chính mình tôn nữ, nhưng mà ngoại trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Cho dù có chút khó hiểu, Tô Giá vẫn là đi lên trước. Đại gia, ngài ăn chút. Lao đầu cảnh giác lo sợ nghi hoặc lắc đầu, duỗi ra khô héo vàng như nến tay, không ngừng lắc lư, một bộ tự vệ tư thế. Tô Giá không có ở nhiều lời, buông xuống nước cùng bánh bột ngô rời đi. Hắn làm sao vậy? Bị sợ choáng váng. Hắn đến cùng tại sợ hãi cái gì? Hắn cháu gái vì cái gì cử chỉ quái dị như vậy? Trọng yếu nhất, cần cây đao kia lại là cái gì ý tứ? Này đối thần bí cổ quái tổ hợp làm Tô Giá trong lòng một mảnh nghi ngờ. Ẩn ẩn có loại cảm giác, bọn họ hai ông cháu cất giấu cái gì bí mật. Hơn nữa, nhất định cùng chuyện này có quan hệ. Giữa trưa, buổi chiều, lại ăn hai lần cơm, tận tới đêm khuya, thức ăn ý một màn, sở hữu người ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, như là một cái bị cướp sạch nhà tang lễ. Áo đỏ phụ nữ cuồng loạn kêu khóc, gõ, kêu thảm. Là tại vì nằm dưới đất thi thể khóc tang a. Tại lệnh người ngạt thở hoàn cảnh hạ, Thu Ngân nữ từ sau đường ôm một đống khăn trải bàn đi ra. Mọi người muốn nghỉ ngơi lời nói, đem cái này đắp lên đi, bây giờ thời tiết lạnh, nơi này cũng không có dược, nếu như cảm mạo liền phiền toái. Nói xong lần lượt phát lên tới. Nhìn không ra, ngươi này nhi tử tâm tư còn rất kín đáo nha, không sai không sai, suy xét chu toàn. Đầu chọc tiếp nhận khăn trải bàn, khoác lên người, không hề cố kỵ hình tượng hướng trên mặt đất một ngồi xổm. Sở Mát cười khẩy nói, ta nói ngươi người này, thật đúng là dự định trưởng kỳ dẫn đi a. Đầu chọc liếc mắt nhìn hắn, không phản ứng. Như ý đi vào áo đỏ phụ nữ bên cạnh, lại bắt đầu dài rằng giặc ca nùi công tác. Nửa đêm, 02:34 điểm Tô Giá mơ mơ màng màng mở mắt ra, cũng không phải bị nghẹn tỉnh, mà là thời gian dài tư thế ngồi làm hắn xương cốt bắt đầu phát ra phần nàn. Quét mắt một vòng, mỗi người đều từ từ nhắm hai mắt, nhưng không biết là có hay không ngủ rồi. Đổi tư thế, chính muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ, đột nhiên bên thai một hồi tất tất tác tác tiếng bước chân. Ngẩng đầu, mang theo chướng mắt đèn chân không hạ, màu đỏ áo khoác hết sức dễ thấy. Tiểu hòa tử, ngươi đã tỉnh. Mới vừa ngươi nghe được không? Áo đỏ phụ nữ ngồi xổm người xuống, cho dù giảm thấp xuống thanh tuyến, vẫn như trước nghe ra được đầy thanh sợ hãi. Tô Giá đối nàng loại này tố chất thần kinh đã bắt đầu thói quen, nhàn nhạt nói, không có. Không có. Làm sao có thể? Ngươi cẩn thận nghe. Nữ nhân nói xong lôi kéo Tô Giá rón rén đến đại môn bên ngoài, ngừng thở. Chính đương Tô Giá thực khó hiểu chính mình hơn nửa đêm không ngủ được, cùng ngươi tại này đùa nghịch cái gì đến lúc, cửa bên ngoài đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Từ xa tới gần, trầm thấp phẫn nộ, giống như dã thú hung mãnh cổ họng bên trong phát ra nghẹn ngào, làm cho người ta nghe xong lập tức sởn tóc gáy. Đúng là cái dọa người thanh âm. Hắn nhìn nữ nhân, cái này, đây là cái gì? Không, ta không biết, ta vừa rồi liền ngủ ở cửa ra vào, sau đó liền, đột nhiên. Chính đương nàng nói chuyện thời điểm, dã thú than nhẹ biến thành gào thét. A. Áo đỏ phụ nữ che miệng quát to một tiếng, nháy mắt bên trong đánh thức sở hữu người. Tô Giá lập tức xoay người so cái an tĩnh thủ thế, suýt. Sau đó chỉ cửa. Mấy cái vốn định nổi giận người nháy mắt bên trong nộ khí hoàn toàn không có, sắc mặt tùy theo đổi xanh. Lại là rít lên một tiếng. Thực hiển nhiên, tất cả mọi người nghe được, bọn họ hai mặt nhìn nhau, hoảng sợ nhìn qua lẫn nhau. Đây là thứ quỷ gì? Đầu chọc bọc lấy thân thể, Tô Giá có chút ngoài ý muốn, mập như vậy nhân vì hà còn không ngừng đánh dùng mình. Thanh âm càng lúc càng lớn, nó giống như đến đây, trời ạ, chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Bạch Kiểm run rẩy chỉ vào cửa sắt, sợ tại đám người sau nước miếng rời ra. Đám người cũng không tự giác theo sát hướng về sau tối lui. Đáng chết. Tô Giá thầm mắng một câu, nghiêng đầu sang chỗ khác, đại gia đừng lên tiếng, nếu như còn sợ liền tránh bên trong đi, ta muốn nghe bước chân, này đồ vật để ý đến ta như vậy gần lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Lời nói ứng vừa dứt, tiếng thứ ba gào thét truyền đến. Lần này, so trước đó mỗi một thanh đều phải cự đại, đều phải khủng bố. Sở hữu người che ngực, làm cuồng loạn tâm tận lực sẽ không nhảy ra. Mỗi người đều thật sự rõ ràng cảm thấy, này dã thú, quái vật, zombie. Hắn gần trong gang tấc, một môn chi cách, nhân gian cùng địa ngục cũng chỉ có mấy cm khoảng cách. Không khí bị đọc lại, đám người như cọc gỗ đóng chặt tại chỗ, nhìn chòng chọc vào cửa sắt. Không biết qua bao lâu, 10 phút đồng hồ, có lẽ 20 phút, đám người đột nhiên có người khiếp đảm mà hỏi, "Kia, cái kia đang sợ đổ vật đi rồi sao?" Chỉ có Tô Giá một người ngồi xổm ở cửa ra vào. "Đi, bất quá, ta vẫn là không nghe thấy bước chân." Nghe nói như thế, đám người huyền giữa không trung tâm mới thoáng buông xuống. Áo đỏ phụ nữ chưa tỉnh hồn che ngực, không có bước chân. Vậy nó là cái gì? Nó có phải hay không biết chúng ta tại này? Người nói đến chúng ta mùi rồi. Ta cảm thấy. Đầu chọc nam đĩnh đĩnh bộ ngực, nó là một loại siêu việt chúng ta nhận biết phạm chủ một cái sinh vật. Ý gì? Ngươi nghe, kia thanh âm rõ ràng không phải người tiếng kêu, càng không giống như là động vật. Có chút đạo lý, như vậy. Này đồ vật cùng vi rút có quan hệ sao? Tiểu Bạch Kiểm nơm nớp lo sợ nuốt ngụm nước bọt. Nó. Sẽ không phải là. Zombie A. Zombie gào ghét. Không còn có người nói tiếp, mỗi người mặt đều bôi một tầng sát. Bởi vì không ai có thể trả lời hắn vấn đề này. Nặng nề bầu không khí kéo dài chỉnh chỉnh 5 phút đồng hồ, giữ tận đại hán giận dữ mắng to, "Thao, bên ngoài đến cùng biến thành hình dáng ra sao?" Không chỉ ai cười một tiếng. "Ý là, ngươi muốn biết, vậy ngươi đi ra ngoài a." Ngày thứ 3, sớm, 07:45 giữ tận hán dù sao cũng là huyết tính nam nhi, cũng không phải tối hôm qua tiếng cười khẽ kia, mà là hắn thật cũng không còn cách nào chịu được loại cuộc sống này. Buổi sáng đi nhà vệ sinh lúc phát hiện phòng vệ sinh đỉnh tủ thế nhưng đặt vào một ít công cụ. Giữ tợn hán đinh linh bang lang toàn bộ lật ra ra tới, trong đó còn có cái máy khoan điện. Đám người bị hắn một trận này đào sức thanh đánh thức, mở mắt ra chỉ thấy hắn xách theo máy khoan điện cơ bằng kim loại chiếu cửa cuốn đi đến. Cắm hảo nguồn điện. "Chơi ạ, ngươi muốn làm gì?" Áo đỏ phụ nữ một tiếng kinh hô. "Làm gì?" Giữ tợn hán phồng má, "Ngươi mắt mù a? Lao tử muốn mở ra này môn." Thu ngân nữ vội vàng hấp tấp chạy tới, "Cái này, này đồ vật là dùng tới sửa hậu đường cùng cái hàng, ngươi như vậy lão bản biết sẽ." Còn nói xong, giữ tợn nam nổi trận lôi đình, đầu ngón tay kèm chút chỉ đạo nàng mặt bên trên, "Ngươi này thối ni tử, hiện tại lúc nào còn nói cái gì lão bản? Ngươi hẳn là sớm nói cho ta chỗ này có máy khoan điện." Thu ngân nữ dọa đến run bần bật. "Không, ngươi không thể làm như thế, van cầu ngươi đừng như vậy." Áo đỏ phụ nữ đầy mắt thất vọng, "Tối hôm qua tiếng kêu ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Bên ngoài khẳng định rất nguy hiểm. Ngươi như vậy tất cả chúng ta, thả ngươi mụ cái rắm. Lao tử nhịn ngươi rất lâu, ngươi người này có phải bị bệnh hay không? Nơi này không bình thường. Một hồi khóc hô hào muốn đi ra ngoài gặp ngươi nhi tử, một hồi lại sợ này sợ kia. Cút ngay cho ta. Hôm nay ai đạp mã cũng đừng ngăn đón ta. Các ngươi những bị nhát gan này, còn có bệnh tâm thần, liền vĩnh viễn ở lại đây đi. Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, chính là bởi vì này đạo môn tồn tại, chúng ta còn sống." Đầu chọc đống nhiên xen vào. Giữ tợn hắn trừng mắt liếc hắn một cái. "Thế giới bên ngoài chúng ta thật không cách nào nắm giữ, cái kia đáng sợ virus sẽ tại mở cửa nháy mắt bên trong chui vào. Chúng ta toàn bộ đều phải chết." Đầu chọc kiên định nhìn hắn. "Đúng vậy a, ngươi không thể như vậy ích kỷ, xúc động hại sở hữu người." Vòng hai nữ phụ hòa nói. "Hừ, lao tử chính là nói chết, cũng muốn chết được rõ ràng. Đại thúc, chúng ta chờ một chút đi, đừng quá gấp." "Chờ cái rắm. Đều mấy ngày, nếu là có người sống đã sớm phát hiện chúng ta." Ngay tại mấy người đều tranh chấp không ngớt thời điểm, áo đỏ phụ nữ đột nhiên như giật điện kêu một giọng. Ta nghe được điện đài. Ta nghe được." Nói xong kích động điểm lấy xuống thai nghe. Nguyên lai 2 ngày thời gian, nàng vẫn luôn mang theo thai nghe, bởi vì tóc che lấp, không ai phát hiện. "Là cái gì điện đài?" "Tin tức." Đầu chọc bước thiết hỏi. "Ừm." Áo đỏ phụ nữ trọng trọng gật đầu, chợt sắc mặt có chút khó xử, "Thế nhưng là, radio giống như không điện." "Không có việc gì." Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, thu ngân nữ thế nhưng chủ động chạy đến cậy hàng, lại lấy ra 4 tiết tin. "Ta không quá sẽ an, cô đưa ngươi tới làm đi, này radio chỉ có thể cắm thai nghe, ngươi nghe được một câu liền nói một câu." Thu ngân nữ gật gật đầu. Hiện đã rõ ràng tra ra nguyên nhân, tại Nam Dương đích xác bạo phát một loại cực kỳ hiếm thấy mà kinh khủng virus, sinh ra nguyên còn không rõ, nhưng virus truyền bá tốc độ cực nhanh, từ trước mắt người bệnh số lượng xem, nên chấn tuyệt đại bộ phận thị dân đều bị lây nhiễm. Chặt thành cũng lần lượt xuất hiện đám đầu tiên người lây bệnh, vì ức chế virus truyền bá, bộ vệ sinh quyết định triệt để cách ly. Phong tỏa. Nam Dương đem sẽ không còn người tiến vào. Bởi vì lần này virus tồn tại biến dị cùng chuyển biến xấu khả năng, nhìn quảng đại thành phố danh làm tốt phòng hộ. Ầm ầm. Sở hữu người mặt xám như cho nhìn chằm chằm nhân viên thu ngân nữ, thanh âm ngọt ngào giờ phút này nghe vào lại dị thường chói tai. Làm tốt phòng hộ. Sau đó thì sao? Như thế nào nghe xuống tới? Áo đỏ phụ nữ hoảng sợ muốn dạng, kéo nàng lại cánh tay. Thu ngân nữ sắc mặt trắng bệnh lắc đầu, không. Không tín hiệu, một mảnh tạc âm, cái gì cũng nghe không rõ. Nam Dương. Chẳng phải chúng ta nơi này à? Nơi này người quả nhiên đều bị lây nhiễm, vậy bên ngoài chẳng phải là một tòa thành không? Đầu chọc phiền muốn nói. Thế nhưng là chúng ta còn sống à? Chúng ta không có bị lây nhiễm à? Nó tuyết nữ thổi phù một tiếng ngồi xổm trên mặt đất bụng mặt. Tiểu Bạch Kiểm ngây ra như phỗng ngồi xổm người xuống, "Đừng, đừng khóc, chúng ta hẳn là sẽ không bị lãng quên." "Đánh rắm, ngươi không có nghe à, toàn bộ Nam Dương đều muốn bị cách ly, hiện tại à, này đều không cứ gọi thành không, phải gọi tử thành mới đúng." Giữ tợn nam trừng mắt liếc hắn một cái. Vòng hai nữ rốt cuộc nhịn không được, nháy mắt bên trong khóc không thành tiếng, đến cùng xảy ra chuyện gì? "Cậu, van cậu các ngươi ai có thể nói cho ta, chúng ta đến cùng làm sao vậy? Chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Bên ngoài còn có cái gì?" Ô, bên ngoài, còn có, zombie. Đầu chọc một câu đáp lại lập tức làm thu ngân nữ đi theo một khối khóc lên. Nghe được hai nữ nhân gào khóc, giữ tợn hắn chỉ cảm thấy đại não một mảnh đầy rối, ông tắc hưởng. Đủ rồi, đủ. Hắn gầm lên giận dữ. Nếu như vậy, đều không ai muốn chúng ta chẳng lẽ muốn chính mình từ bỏ chính mình à? Đến, dũng cảm điểm, đều dũng cảm chút. Cùng ta cùng nhau lao ra đi. Ngươi có phải hay không ngây thơ? Không hiểu rõ tình huống sao? Đầu chọc mặt đỏ lên, bên ngoài vi rút lan tràn. Chúng ta lúc này mở cửa không thể nghi ngờ tự tìm đường chết, ngươi có hay không biết? Tự tìm đường chết. Giữ tợn nam quát lên, ngươi cái ổ này vô dụng, nếu không dám đi ra ngoài tìm cái hộp đem chính mình đặt vào, cả một đời đều đừng đi ra. Hơn nữa, ngươi có phải hay không quên đi, nơi này phòng vệ sinh còn có thứ gì? A, như ý đông nhiên rít lên một tiếng, sắc mặt trắng bệnh mãnh liệt lắc đầu nói, còn có một cỗ thi thể. Ai cũng biết, thi thể không thông qua xử lý, đặt một lúc sau liền sẽ hư thối bốc mùi. Đến lúc đó, Sở hữu người nháy mắt bên trong khuôn mặt bao phủ một mảnh nồng đậm cái bóng. Cái kia còn chờ cái giám a. Dữ Tợn hắn thấy mọi người do dự, tận dụng mọi thứ, thân thể không xuống nhặt lên mặt đất bên trên máy quan điện, nhưng mà, ngay tại hắn muốn đè xuống chốt mở một khắc này. Ba. Một tiếng thanh thúy. Đỉnh đầu đèn chân không lóe hai lần về sau, dập tắt. Tại đột nhiên xuất hiện hắc ám cùng trong ngực bụng, bọn họ dần dần kịp phản ứng, bị cúp điện. Tô Dã ngồi xổm người xuống, nhắm mắt lại, cảm giác lực đã khuyết tán đến cửa bên ngoài, sau 10 phút, sự lạnh lẽo thấu xương tràn ngập toàn thân. Sao? Làm sao lại mất điện? Không biết ta, thật là đáng sợ. Ba, cái bật lửa thanh âm, hắc ám ánh lửa làm mọi người thấy sờ mát kia trương dinh dưỡng không đầy đủ mặt. Ánh lửa toát ra, sáng tối giao thế, làm mỗi người mặt tại này nháy mắt bên trong tỏ ra âm trầm quỷ dị. Này có chuẩn bị dùng nguồn điện a? Đầu trong hỏi. Không có, tiệm chúng ta rất ít mất điện. Kia, có đèn tin a? Có. Sờ mát đột đáp. Chỉ chốc lát, đầu trọc cùng sờ mát một người cầm cái đèn tin, đặt tại quầy thu ngân hai bên, hai bó tia sáng chiếu sáng, giống như hắc ám bên trong hải đăng. Cũng chỉ có hai cái a? Dữ Tợn năm hỏi. Ừm, hơn nữa loại này tin cũng nhiều, đến duy trì. Sở Mát đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi vào biến áp thùng, mở ra xem, không có đứt cầu dao, ngoa tạo, chính là bị cúp điện. Vòng hai nữ nhìn Thu Ngân, ngươi mới vừa nói, thật lâu không bị cúp điện, có ý tứ gì? Có phải hay không sẽ không tới điện? Ngươi thật sự hảo ngây thơ. Đầu chọc cười lạnh, loại thời điểm này, ngươi vẫn không rõ xảy ra chuyện gì a? Nhưng thế nhưng là ta thật không nghĩ tới tại đây. Vòng hai nữ nói xong thổi phù một tiếng khóc lên. Không có việc gì. Máy khoan điện dùng không thành, lao tử bằng này cơ bằng kim loại cũng có thể đem cửa mở ra. Ni tử, ngươi tránh ra. Dữ Tợn hắn phong gió lửa hỏa đi tới. Chờ một chút. Đầu chọc đột nhiên quát to một tiếng. Ta biết hiện tại nói cái gì ngươi cũng nghe không lọt, thân là nam nhân, nói thật ta không bằng ngươi, nhưng ta liền một cái yêu cầu, tin tưởng đối với ngươi cũng có chỗ tốt, chính là đợi đến ngày mai, đợi thêm mười mấy tiếng. Vì cái gì? Dữ Tợn nam chần chờ nhìn hắn, hôm nay mở cùng ngày mai mở có khác nhau a? Ta phát hiện ngươi người này đặc biệt yêu thích ở nơi này đúng không? Không không không. Đầu chọc quát tay, ta có hai điểm nguyên nhân, thứ nhất, tối hôm qua nghe được khủng bố chu lên, ta sợ bọn họ tối nay còn trở về, tối thiểu chúng ta muốn nắm giữ một ít bọn họ hoạt động quy luật. Thứ hai, ta muốn thông qua radio thử lại lần nữa có thể hay không nhiều hiểu rõ một ít tình huống bên ngoài. Nếu như ngày mai không có bất kỳ biến hóa nào, không cần ngươi, ta cái thứ nhất này ra cửa. Dữ Tợn hắn nhìn hắn chém đinh chặt sắt tư thế, lại suy nghĩ một chút hắn, đem cơ bằng kim loại gánh tại vai bên trên, thử. Sáng mai ngươi phụ trách tạm. Nói xong biến mất trong đêm tối. Rạng sáng, 1:08 phút. Tại cái này không phân rõ ban ngày hay là đêm tối địa phương, Tô Dã rốt cuộc mệt mỏi, mang theo chót mũi điểm điểm mồ hôi dịt, giơ tay lên đèn tin chiều nhà vệ sinh đi đến. Bỏ ra chỉnh chỉnh 6 giờ, hắn cuối cùng đem cửa bên ngoài 10 mét tả hữu nhưng phạm vi dò xét bên trong bánh trưng toàn bộ nhà xong. Lúc sau, xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn ý thức được, lần này gặp được chuyện, không riêng gì kỳ quặc, thậm chí có chút phiền phức. Hắn chính muốn xuyên qua kệ hàng lúc, đột nhiên toát ra một cái đầu người, rim hai cái bím tóc. Tô Dã thấy được nàng, kinh hãi sau khi hơi nghi hoặc một chút, khuya khoắt không ngủ được, tại này bồi hồi. Tìm ăn. Nữ hài nhìn chằm chằm Tô Dã, mấy giây sau, mặt lại chuyển tới, thân ảnh biến mất không thấy. Đi nhà cầu xong, hết thể hồi phục tại đứng im. Buồn ngủ bò lên trên mí mắt, trong vòng mấy cái hít thở liền ngủ thiếp đi. Đối với Tô Dã tới nói, phản phất là mới vừa nhắm mắt lại liền bị đánh thức, trên thực tế, đã rạng sáng 4 giờ 25 phút, hắn ngủ 3 giờ đầu. Mở mắt ra, nương theo một tiếng tê tâm liệt phế thét lên, tất cả mọi người sợ hãi nhìn lẫn nhau. Thẳng đến nghe được tiếng thứ hai thét lên, mọi người mới xác định xảy ra chuyện phương hướng, bay vọt mà đi, kia là một loạt kệ hàng, rốt cuộc, tại buổi tối thứ 3 tại phong bế sợ hãi quan tài bên trong, tại nặng nề áp lực đêm tối bên trong, chết người. Bản chương xong, chương 73. Không biết xấu hổ. 1. Chương 73, không biết xấu hổ. Tô Dã cũng không có tùy đám người đi qua, mà là ngay lập tức đi tới quầy thu ngân, tùy theo tròng mắt co rụt lại, một thân mồ hôi lạnh. Quầy thu ngân phía trên, kia nguyên bản rối loạn không chịu nổi 13 giai khối du bịt, giờ phút này, mỗi một mặt đều chắp vá ra một cái giống nhau số lượng. 11. Thổn thức âm thanh, tiếng thét chói tai, răng đánh nhau âm thanh, liệt tiếp. Đèn tin hai bò ánh đèn, Tô Dã lạnh lùng quét mắt mỗi người. Hắn căn bản không quan tâm trên mặt đất chết là ai, hắn lại là chết như thế nào. Tô Dã mãn đầu góc liền một chút, đến tột cùng là ai, đem khối rủ bịt liệu mạng ra tới. Này nhóm người bên trong, ngoại trừ chính mình sẽ đua loại này cao dài khối rủ bịt, lại còn có thâm tàng bất lộ người. Thế nhưng là, hắn, nàng, vì cái gì muốn động khối rủ bịt đâu? Hay là hắn, nàng, biết ta muốn dùng khối rủ bịt tới làm cái gì? Dạo bước đến kệ hàng phía trước, vẫn là thấy được kia dọa người một màn, giữ tận hắn chết rồi. Lấy một loại vặn vẹo tư thái ngã xuống vũng máu bên trong, gọt trái cây dao toàn bộ lưỡi dao đều thật sâu cắm vào hắn yêu đất của họng. Không hề nghi ngờ, hắn liền hô một tiếng kêu cứu cũng không kịp gọi liền chết. Nhất chiêu mất mạng. Khủng bố chính là, thi thể mặc dù chết có chút canh giờ, nhưng như cũng trừng mắt như trung đồng con mắt, khẽ nhếch miệng, phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Là cái gì khủng bố kinh người hình ảnh. Sở hữu người bị dọa đến ngốc như gà gỗ, không rét mà run. Cái thứ nhất phát hiện thi thể thu ngân nữ tướng cả khuôn mặt chôn ở lòng bàn tay, thét lên lúc sau, tựa hồ liền hô hấp khí lực đều bị rút đi, giống như bảy bùn tê liệt trên mặt đất. Như ý che miệng, không cần nghĩ, kế tiếp nàng sẽ đi chỗ nào. Áo đỏ nữ cầm khăn trải bàn, cô tại thu ngân nữ trên người an ủi, đừng sợ, không có việc gì, không sao áo. Tô Dã cầm chai nước, vặn ra, uống một chút đi, thở thông suốt nhi sẽ khá hơn chút. Thu Ngân Nữ gật gật đầu, run rẩy tiếp nhận nước, sắc mặt như cũ trắng bệnh. Uống hết mấy ngụm nước, đầu chọc cố sức ngồi xổm người xuống, thử dò xét nói, ngươi là lúc nào phát hiện hắn? Thu Ngân Nữ hậm hực liếc nhìn thi thể, toàn thân đánh cái dùng mình, ta vừa rồi muốn lên phòng vệ sinh, kết quả vừa đi đến cái này bị trượt chân. Quay đầu nhìn lại, nàng liều mạng rụt cổ lại, tựa như trên người con cái ốc xên xác. Đầu chọc nhẹ gật đầu, vẻ mặt sợ hãi nói, này đại ca là bị người giết chết, bị mưu sát, mà hung thủ hắn không nói tiếp, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ kế tiếp hắn muốn nói gì. Thử, có ý tứ, chính là càng ngày càng có ý tứ. Sợ mát đốt điếu thuốc, cá lơ phất phơ tựa ở kệ hàng. Tô Dã mở mắt ra nhìn hắn một cái, có ý tứ ba chữ này giờ phút này phân lượng vô cùng, a coi như tất cả mọi người run bần bật lúc, Tô Dã đột nhiên trong lòng giật mình, ngươi cần cái này. Tiểu nữ hài nói ma chú tại đầu bên trong bồi hồi. Tô Dã cẩn thận điều tra qua, con hàng này trên kệ chỉ có một cái gọt trái cây dao, lúc này liền cắm ở hắn cổ họng bên trong. Phía sau lưng cấm khởi mồ hôi lạnh, vội vàng nhìn khắp bốn phía, lại phát hiện cái kia sắc mặt âm trầm tiểu nữ hài ngay tại hắc ám bên trong yên lặng nhìn chăm chú vào Sở Hữu người. Trùng hợp sao? Nàng đến cùng là ai? Nàng làm sao biết tối nay sẽ xuất hiện này thanh giết người gọt trái cây dao? Thu hồi ánh mắt, Tô Dã rơi vào một cái hầm băng. Nhắm mắt lại, hắn phải thật tốt xem kỹ, một lần nữa điều tra Sở Hữu người. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy sợn tóc gáy một màn xuất hiện, chính mình trên người, rớt cái bánh trưng. Ngày thứ tư, buổi sáng, 8:45, một cái lại bình thường bất quá số lượng, tại cùng khối dụ bị sinh ra hô ứng về sau, nó trở nên thần kỳ lên tới. Hết thảy 12 người, nam nhân viên cửa hàng bị kéo ra ngoài, giữ tận hắn chết rồi, như vậy, khối dụ bị tại sao lại bị người chắp vá ra 11 cái số này, nó có hàm nghĩa gì? Chẳng lẽ lại ngoại trừ bọn họ 10 người bên ngoài, còn có một người? Uy, ngươi còn tốt đó chứ? Tại một tiếng ôn nhu tiếng kêu bên trong, Tô Dã kết thúc mọi mệt suy nghĩ. Làm sao vậy, các ngươi? Trời ạ, ngươi tâm thật lớn a, có người chết, ngươi còn có thể ngủ gật. Như ý trốn tại một bên, đầy mắt bất an. Tô Dã cười khổ một tiếng, người đã chết rồi, ta cũng không cứu sống hắn, mệt mỏi cũng tổng phải nghỉ ngơi đi. Áo đỏ phụ nữ trừng mắt nhìn, thấp giọng nói, tiểu hòa tử, ngươi sẽ không phải không ý thức được, hung thủ kia ngay tại trong chúng ta đi. Tô Dã gật gật đầu, ba ngày trước chúng ta liền đã tại nguy hiểm bên trong. Như ý mỏi mệt thở dài, thế nhưng là bây giờ chết người, tính chất không đồng dạng. Hơn nữa hung thủ tại nơi tối tăm, hắn lúc nào cũng có thể giết chúng ta. Tùy thời. Tô Dã có chút im lặng, không hiểu rõ sự tình đã phát sinh, vì cái gì nữ nhân còn muốn tràn đầy phấn khởi thảo luận một chút. Giết người tối thiểu nhất phải có động cơ đi. Động cơ? Như ý nhíu mày, ngươi còn nhớ hay không đến, đại thúc trước khi chết cuối cùng nói cái gì? Hắn nói làm đầu chọc buổi sáng ngày mai phá cửa. Tô Dã hồi ức nói, đó chính là nói, hắn muốn đi ra ngoài, mà hung thủ không muốn để cho hắn đi. Như ý tưởng nghĩ, ta cảm thấy có khả năng. Áo đỏ phụ nữ cúi đầu, lại đi phía trước rời mấy bước, vẻ mặt nghiêm nghị nói, các ngươi nghĩ, hắn nói xong lời này không đến mấy giờ liền bị giết, hung thủ ý tứ rất rõ ràng, nói cách khác, ai muốn đi ra ngoài, kế tiếp tử vong người liền là ai? Kia đầu chọc đại thúc. Như ý bất an nói, ngươi ý tứ là, đầu chọc bảo hôm nay nếu như chưa đi đến triển, hắn sẽ đích thân nảy ra cửa, những lời này tất cả mọi người nghe được, hắn sẽ là kế tiếp người bị hại, đúng không? Tô Dã hỏi ngược lại. Còn có một loại khả năng, đầu chọc đại thúc không muốn ra ngoài, kéo dài thời gian, buổi tối liền đem. Như ý phân tích làm áo đỏ nữ nhãn tỉnh sáng lên, không kịp chờ đợi nói, đúng a, ta như thế nào không nghĩ tới, đầu chọc bản ý chính là không muốn ra ngoài, bước bách tại một loại nào đó nhân tố mới kéo dài thời gian. Ừm, hắn hôm nay chắc chắn sẽ không phá cửa. Tô Dã duỗi lưng một cái. Ta đã hiểu, ai hiện tại muốn đi ra ngoài, vậy hắn chính là kế tiếp người bị hại, thế nhưng là, hắn bạn nhất giết chúng ta làm sao bây giờ? Không đến mức đi. Tô Dã liếc nhìn Như ý, hôm qua chỉ có đại thúc một người kiên trì muốn đi ra ngoài, hai ta không biểu đạt bất cứ ý kiến gì, áo đỏ đại tỷ cũng là cực lực phản đối, ấn phân tích, đây đối với chúng ta tới nói đều là có lợi. Cảm ơn trời đất. Áo đỏ phụ nữ nghe xong Tô Dã lời nói, hung hăng vỗ ngực. Còn tốt hôm qua không động kinh, nếu không ta cũng phải chết. Hung thủ tổng sẽ không chẳng có mục đích đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt đi. Tô Dã cười khổ nói, ai biết, dù sao hắn đã khai sát giới, chúng ta vẫn là đừng đứng sai đội. Áo đỏ phụ nữ một mặt lo lắng. Ha ha, phó thác cho trời đi. Nói xong câu đó, Tô Dã ngã đầu liền ngủ. Hai người cũng không quấy rầy nữa, kéo việc nhà tới. Hai nàng phân tích là có chút loạn, nhưng cũng có chút đạo lý. Tối thiểu động cơ giết người có. Nhưng tiểu cô nương kia đâu? Các nàng sẽ không chú ý tới đi, hơn nữa áo đỏ phụ nữ từ đầu đến cuối không đề cập tới gọt trái cây dao, nàng sẽ không quên chính mình lúc ấy sợ hãi vẻ mặt đi. Tô Dã hít mắt, hắn đột nhiên cảm giác được, từ đầu đến cuối, cái loại này lặng lẽ, che giấu chân thật ý tưởng người, mới là đáng sợ nhất. Ngày thứ năm, buổi sáng 10:54, có chút buồn cười, nguyên bản buổi sáng muốn nảy ra cửa người, nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình sẽ vĩnh viễn ra không được, còn muốn ở tại một cái nhà vệ sinh bên trong, đúng là niềm ai. Bởi vì giữ tận hắn thể trạng tương đối tráng, Tô Dã, đầu trọc, Smart, ba người hợp lực mới đem hắn mang tới phòng vệ sinh. Đồng thời, Tô Dã cũng nhìn thấy kia cỗ che kín thi bàn thi thể, kém chút nôn mửa. Áo đỏ phụ nữ cùng Thu Ngân Viên ngốc ngơ ngác đứng ở một bên, nhìn lệnh người phát sợ vết máu, sắc mặt trắng bệch. Phóng xong thi thể về sau, đầu chọc phủi tay, không kịp chờ đợi lại càng che càng lộ hướng mọi người nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là ở lại đây chờ cứu viện đi, dù sao tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, nơi này vẫn là an toàn chút.
An toàn? Chết mất hai người, hung thủ ngay tại trong đó, ngươi cho ta nói an toàn.
Làm hắn nói xong câu đó lúc, Tô Dã, Như Ý, áo đỏ phụ nữ ba người không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, tựa hồ truyền đạt một số tin tức. Tô Dã trừng mắt nhìn, ý là an tĩnh. Thấy mọi người không phản ứng, đầu chọc mới vừa nhẹ nhàng thở ra, đã thấy Sở Mát đi tới, ngậm điếu thuốc, thử.
Ngươi thật là biết mượn gió bẻ măng a, kể từ đó, chính mình liền sẽ không bị giết, đúng không?
Vẫn là, ngươi chính là hung thủ đâu? Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, tầng này giấy cửa sổ lại bị xuyên phá, vẫn là một đao xuyên phá. Mỗi người kinh ngạc hai giây về sau, đều khẩn trương chân sau một bước, nhìn kịch bản phát triển. Đầu chọc sắc mặt có chút không nhịn được, tức giận hướng Sở Mát quát, ngươi ý gì?
Ta giết người?
Ngươi có chứng cứ gì ngay tại này máu miệng phun người?
Sở Mát cười hắc hắc, ô ô ô.
Thế nào còn cấp nhăn đâu?
Ta không phải hỏi ngươi đây a?
Ngươi khẩn trương cái gì?
Chẳng lẽ lại thật là ngươi giết?
Không đánh đã khai.
Thả ngươi cái rắm.
Đầu chọc rít lên một tiếng, ngươi dựa vào cái gì hoài nghi ta?
Ta làm sao có thể đánh thắng được hắn?
Hừ, này nhưng khó mà nói chắc được. Hắn là bị đao thùng chết, hơn nữa hôm qua hắn muốn đi ra ngoài, coi như chỉ có ngươi một người ngăn lại hắn, còn luôn miệng nói chờ một đêm bên trên, ngươi ở buổi tối muốn làm gì?
A,
nói a.
Thảo.
Đầu chọc triệt để nổi giận, đã đem lời nói đến phân thượng này, lão tử cũng trở mặt. Ta xem này đó người bên trong, có khả năng nhất giết người, đó chính là ngươi.
Phi.
Sở Mát thuốc lá đầu ném một cái, ngươi bằng cái gì nói lão tử là hung thủ giết người? Hôm qua tìm ra đi ô lão tử hỗ trợ, tìm đèn tin lão tử hỗ trợ, hắn muốn đi ra ngoài, lão tử cái giấm đều không phóng một cái, bây giờ nói lão tử giết người.
Ngươi lương tâm không nhận khiển trách a?
Lương tâm? Đầu chó hung hăng nhìn hắn chằm chằm, ngươi một cái tội phạm giết người cùng ta nói lương tâm?
Nói cho ngươi,
từ vừa mới bắt đầu lão tử liền hoài nghi ngươi.
Ngươi xem một chút người khác, nhìn nhìn lại chính ngươi.
Một bộ lưu manh bộ dáng, ba ngày trước ngươi vừa ra tay liền đem người giết, không có nửa điểm do dự cùng ấy nấy, loại này tâm ngoan thủ lạn, cũng chỉ có như ngươi loại này giết người không chớp mắt lưu manh có thể làm được tới.
Con mẹ ngươi,
ngươi cấp lão tử ngậm miệng đi heo mập.
Sở Mát khí quay hàm thẳng run, lão tử làm sao vậy?
Lão tử giết nhân vì cái gì trong lòng các ngươi không điểm bề số a?
Lão tử nhiễm tóc dùng nhà ngươi thuốc màu rồi.
Ngươi cái con lợn béo đáng chết từ đầu tới đuôi dùng thành kiến nhìn ta cho ngươi biết. Đêm qua cử động, liền ngươi đặc biệt ngựa hiểm nghi lớn nhất là ngươi, cũng chỉ có ngươi tại chỉ hoãn thời gian.
Hiện tại ngay trước mặt mọi người bị ta vạch trần, ngươi còn nói hung thủ là ta, chuyển rời lực chú ý, con mẹ nó ngươi vẫn là cá nhân a?
Đầu chọc phồng mà rút, phổi đều phải chống đỡ nổ. Ngươi xem một chút ngươi, này phó xấu xí sắc mặt.
Bọn họ sở hữu người cái nào giống như ngươi?
Vừa nhìn cũng không phải là người tốt.
Liền ta này thân cao, làm sao có thể thanh đao đâm vào hắn cổ họng?
Ngươi tại sao không nói việc này là trẻ con làm?
Tô Dã trong lòng một lộ bộ, lời này ngươi khả năng nói sai.
Những đứa trẻ khác hắn không biết, nhưng cái này hành động quỷ dị tiểu nữ hải, vừa lúc có thể là kẻ nguy hiểm nhất.
Lưu Manh cười lạnh, cũng không nổi giận, cả lơ phất phơ nhìn hắn, còn cầm tiểu hải tử so sánh, ngươi chính là có thể, có phải hay không là ngươi liền tiểu hải cũng muốn giết ta?
Đầu chọc bị đối sắc mặt đỏ bừng, giữ tợn thẳng run, co rút đưa cánh tay, ngươi
chờ đó cho ta,
ta nhất định tìm được hung thủ.
Nếu như có thể đi ra ngoài, ta cái thứ nhất báo án,
pháp luật sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Hừ.
Sở Mát hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói gì, đột nhiên đám người bên trong truyền đến một tiếng hít một hơi lanh khí thanh âm.
Thu Ngân nữ che miệng, lơm lớp lo sợ ngẩng đầu, ta muốn.
Có người biết ai là hung thủ?
Đám người giật mình, đồng loạt nhìn nàng.
Thu Ngân nữ vươn tay, chỉ vào kệ hàng, các ngươi xem.
Lão gia gia kia vị trí, có phải hay không vừa vặn có thể nhìn thấy hung thủ?
Lời nói ứng vừa dứt, đám người đồng loạt nhìn lại.
Không sai.
Hắn cái góc độ này có thể mắt thấy toàn bộ quá trình.
Nữ nhân áo đỏ kinh hô.
Hắn nhất định biết ai là hung thủ, ta cái này đến hỏi hắn.
Đầu chọc lạnh lùng liếc mắt Sở Mát, ý là ngươi chờ xem.
Sở Mát nhún nhún vai, hoàn toàn thất vọng, hỏi có thể, không trải qua biến thành người khác.
Ý gì?
Đầu chọc bất mãn.
Ngươi bạn nhất cho hắn cái gì ám chỉ làm sao bây giờ?
Công bằng điểm, liền làm này áo đỏ đại tỷ đi.
Đầu chọc không nói chuyện.
Như ý, ngươi cùng ta cùng đi đi.
Ừm.
Hai người đi ở phía trước, những người khác theo.
Tô Dã tâm sinh điểm khả nghi, này lao ra tử như thế nào không sợ rồi.
Như ý ngồi xổm người xuống, dựa vào mở nhạt đèn tin quang mới phát hiện, lao đầu từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ ngủ rồi.
Lao ra ra.
Lao ra ra.
Như ý ghé vào lỗ tai hắn khẽ gọi hai tiếng,
không có phản ứng.
Trong lòng mọi người siết chặt, cơ hồ cùng một thời gian nghĩ đến cái gì khủng bố kết luận.
Trừng to mắt, nhìn không núc ních lão đầu.
Chẳng lẽ
hắn đã?
Áo đỏ phụ nữ hơi chần chờ, đưa tay thử thăm dò lão nhân mũi hút, ngón tay không cẩn thận đụng phải bờ môi.
Ngay tại lúc này một giây, vẫn đục hai mắt đống nhiên mở ra,
đem sở hữu người dọa toàn thân lắc một cái.
Áo đỏ phụ nữ dứt khoát đặt mông ngã trên mặt đất.
Kinh hãi nghiêm trọng nhất lại là lão đầu, cổ họng bên trong phát ra vẫn đục không rõ than nhẹ, con mắt cơ hồ muốn trừng nước, hoảng sợ muôn dạng lắc đầu. Thân thể lọn khổm liều mạng chiều trong góc tường của tròn, giống như thế liền có thể chui vào đồng dạng.
Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết lão đầu vì sao như thế kinh hoàng.
Tô Dã cao mày, lão đầu lúc này hiện ra kinh hãi trình độ, so trước đó bất kỳ lần nào đều phải nghiêm trọng.
Ra ra, đừng sợ.
Như ý nhỏ giọng an ủi, nhưng không có bất cứ tác dụng gì.
Sau 3 phút, thất vọng lắc đầu.
Đám người biết, lão nhân này đã bị dọa, thần trí không rõ. Thu Ngân Nữ lòng không đành nói, chúng ta cho hắn phóng chút đồ ăn, vẫn là đừng quấy rầy hắn.
Ừm, cũng chỉ có thể như vậy.
Thả mấy khối bánh bột ngô cùng nước, đám người rời đi.
Tô Dã quay đầu lại nhìn hắn một chút, như cũng là tràn ngập cảnh giác cùng hoảng sợ ánh mắt. Kế tiếp mấy giờ, Tô Dã giống như một cái kẻ nhìn lén, biến đổi các loại góc độ mật thiết nhìn chăm chú vào tiểu nữ hài hành tung cử chỉ. Ngoại trừ chính mình, chẳng lẽ lại không có người hoài nghi nàng là hung thủ rồi sao?
Không nên a.
Nàng hành vi khác thường như vậy, Tô Dã có chút không cam tâm, hắn tin tưởng chính mình trực giác phán đoán, tiếc nuối chính là, mãi cho đến ngày thứ hai, cũng không phát hiện nàng có cái gì dị thường hành vi.
Tiểu quỷ đầu, thật giàu hoạt.
Tô Dã mỗi lần làm nàng tại chính mình tầm mắt phạm vi bên trong dừng lại không cao hơn 3 giây, càng nhiều thời điểm thân ảnh lóe lên liền rời đi. Mà tiểu nữ hài lại biểu hiện rất tự nhiên, thậm chí làm Tô Dã hoài nghi, nàng biết chính mình tại quan sát nàng. Có một lần tránh không khỏi, Tô Dã xấu hổ tại kệ hàng bên trên cầm cái búp bê, mà tiểu nữ hài mắt không chấp nhìn chằm chằm hắn, cái loại này kiên định mà ánh mắt thâm thúy làm Tô Dã run lên bần bật, lại có chút không dám nhìn thẳng. Nàng chẳng lẽ đoán được ta tại hoài nghi nàng là hung thủ rồi sao?
Như vậy, chính mình coi như nguy hiểm a đau đâu?
Đau như thế nào không thấy?
Chính đương Tô Dã phía sau lưng nổi lên một hồi lạnh lẽo lúc, nữ hài bỗng nhiên nhíu nhíu mày, lộ ra một bộ làm Tô Dã cả đời khó quên biểu tình. Rõ ràng chỉ có 6-7 tuổi, non nớt khuôn mặt nhỏ lại gạt ra một tia khổ đại cửu thâm tươi cười, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thở dài, chỉ vào quẻ Thu Ngân.
Tô Dã ngậm một giây, quay đầu lại, khối dù bịt bên trên số lượng biến thành 10, cùng lúc đó, chính mình trên người xuất hiện cái thứ hai làm bánh trưng.
Ba Nhi,
Ba Nhi. Hai tiếng thanh thúy, đầu bên trong phá thành mảnh nhỏ hình ảnh bắt đầu gây dựng lại, thời gian lằn ngang cùng không gian đường dọc rốt cuộc tại điểm này tương giao. Tô Dã giật mình tại chỗ, thật lâu, cười lạnh nói, ta đã biết, ta rốt cuộc biết, vì cái gì khối rú bị sẽ biến số tự, ta biết khối rú bị bên trên, nhiều ra tới số lượng là ai.
Ta tìm được.
Hung thủ. Tô Dã cầm khối rú bị, trở lại góc, thuần thục ghép thành một cái khác số lượng. Khoe miệng cười một tiếng.
Đầu chọc đi vào Tô Dã bên cạnh, đưa khối bánh bột ngô.
Cảm ơn.
Ai.
Đầu chọc dầu dĩ thở dài, có chút tức đến nổ phổi, thật đáng tiếc, lao đầu kia sợ tròn váng, ta xem một vòng lớn cũng không phát hiện cái gì.
Tô Dã nhai lấy bánh bột ngô, tựa hồ cũng quên hắn nói qua muốn tìm tới hung thủ chuyện.
Xem ra hắn thật đúng là không phải tùy tiện nói một chút,
không có bất kỳ cái gì manh mối a.
Ừm.
Đầu chọc bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, bất quá ta sẽ không bỏ qua, ta sẽ còn tiếp tục tra được.
Không biết ghi hận trong lòng vẫn là nhàm chán đến cực điểm, hắn có thể tại dạng này mấu chốt chơi thám tử trò chơi, cũng làm cho người thay đổi cách nhìn.
Bất quá, ta giống như tìm được nhất điểm điểm vết tích, nhưng là còn không xác định.
Đầu chọc đống nhiên hạ giọng, thần bí nói,
"Ồ."
Tô Dã có chút kinh ngạc, đến rồi lòng hiếu kỳ, chính muốn hỏi tiếp lúc, cửa ra vào áo đỏ phụ nữ đột nhiên vẻ mặt kinh hoàng đứng lên, so cái an tĩnh thủ thế.
Xuyệt.
Các ngươi nghe,
quái vật kia lại tới.
Tất cả mọi người cảnh giác lên, tụ tại cửa ra vào.
Chính đương đại gia ngừng thở lúc, nhìn không chuyển mắt lúc, tại tĩnh mịch nhà hàng, một tiếng cự đại, chói tai, cuồng bạo gầm thét truyền đến.
Sở hữu người theo đột ngột gầm rú mãnh dồn sức đánh cái lạnh run.
Nó ngay tại cửa ra vào.
Đáng chết.
Đầu chọc trầm giọng hét một tiếng, đều hướng về sau lui.
Mới vừa nói xong, lại một tiếng giống to,
còn kèm theo một cái cuồng phong bạo vũ tiếng va đập.
Đông đông đông.
Thu Ngân Nữ cùng như ý bị dọa đến cả khuôn mặt không có một chút huyết sắc, mấy chuyến hôn mê.
Nó biết chúng ta trốn ở chỗ này.
Vòng hai nữ đau khổ nhào vào bạn trai ngực bên trong, thanh âm như mèo kêu run rẩy.
Đúng rồi,
súng,
khẩu súng cho ta.
Smart gầm lên giận dữ, vọt tới Thu Ngân Nữ trước mặt, nhanh,
mở ra ngăn kéo.
Nữ nhân viên cửa hàng một nạp một giây, mở ra ngăn kéo.
Smart lấy ra súng, không nói lời gì đi vào cửa sắt tiền, giơ súng ngắn, nhìn chòng chọc vào cửa ra vào, khoe miệng lạnh chịu, tới đi, tới đi.
Súc sinh.
Nhưng mà, không đến một phút đồng hồ, thế giới an tĩnh.
Quái vật đi.
Đám người không yên lòng, lại nhìn chằm chằm 5 phút đồng hồ, Smart mới chậm rãi buông xuống có chút tê dại cánh tay.
Mụ,
đêm hôm đó quái vật không phải đi rồi sao?
Tại sao lại đến rồi?
Có lẽ
không phải một cái, là thật nhiều.
Tiểu Bạch kiểm vỗ vòng thai nữ lưng.
Ta xem qua một ít zombie điện ảnh, bọn họ đồng dạng đều là buổi tối hành động, hơn nữa.
Đủ rồi,
ngươi tại đừng nói nữa.
Ngươi lúc này nói này đó, sẽ chỉ làm người càng ngày càng sợ hãi.
Áo đỏ phụ nữ ván giận nói,
bên trong là hung thủ giết người, bên ngoài là zombie vây thành, trời ạ, bọn họ muốn điên lên rồi.
Buổi tối 18, 13 kiệt, ngươi có đói bụng không?
Ta đi lấy chút gì ăn.
Tiểu Bạch kiểm bọc lấy trên người khăn trải bàn, lo lắng nói, ngươi
nhanh lên a.
Vòng hai nữ thất vọng thở dài, ngươi xem ngươi một người nam nhân, suốt ngày nuốt ở khăn trải bàn bên trong, ta thực sự là.
Ai?
Tiểu Bạch kiểm chép miệng, ta không sợ, liền, chỉ là có chút lẻ.
Thử.
Nữ hài lắc đầu, không có ý định tiếp tục biện đi xuống.
2 phút đồng hồ về sau,
tĩnh, ngươi chẳng lẽ không có chút nào sợ?
Chết người a.
Sợ hữu dụng a.
Ta còn trông cậy vào ngươi bảo hộ ta đây. Nhưng ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái bộ dáng này,
ai?
Tiểu Bạch kiểm đỏ lên mặt nói, ta khẳng định sẽ bảo hộ ngươi.
Vậy cũng đừng tại này ổ, suy nghĩ nghĩ biện pháp a.
Tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, Tô Dã cũng không hứng thú nghe.
Một lát sau, đầu chọc đi tới, tiểu hòa tử, trò chuyện một lát.
Tô Dã mở mắt ra, xem ra tất cả mọi người bắt đầu nhàm chán, liền gật đầu.
Kỳ thật, ta là một cái thực thất bại nam nhân.
Hắn nhìn Tô Dã, khoe miệng một nụ cười khổ.
Vì cái gì?
Ta đã từng vẫn cho là tương lai mình sẽ rất có tiền đồ, sẽ kiếm rất nhiều tiền,
sẽ trở nên nổi bật. Kết quả, đến cái tuổi này, ta sống thành chính mình nhất xem thường dáng vẻ, chật vật không chịu nổi. Đầu chọc yêu thương thở dài. Tô Dạ không nói chuyện, an tĩnh nghe hắn nói tiếp. Nàng là ta mối tình đầu, ta bạn học trung thời đại học, cũng là ta lão bà, nàng cùng với ta 15 năm, nàng rất xinh đẹp, cũng không biết lúc trước ta dùng như thế nào hoa ngôn xảo ngữ đem nàng hống tới tay, bây giờ suy nghĩ một chút đều là kiếm. Như vậy nhiều năm, ta trải qua rất rất nhiều. Bị vắng vẻ, bị trao phúng, bị hãm hại, lần lượt thất bại làm ta nản lòng phách trí. Ta ý đồ để cho chính mình trở nên khéo đưa đẩy lên tới, nhanh chóng dung nhập vào cái này rối trá thế giới, nhưng mà, ta vẫn là thất bại. Sự nghiệp thất bại, gia đình thất bại. Ta không phải là không có cố gắng, ta cũng không hề từ bỏ qua kiếm tiền mộng tưởng, nhưng xã hội quá lạnh như băng, ngươi làm người tốt, ủy khuất chính là chính mình. Chỗ nào đều như thế. Cho tới hôm nay, ta đều không thể tưởng tượng, người yêu của ta còn làm mộng, mơ ước ta sẽ trở nên nổi bật, có thể kiếm nhiều hơn tiền, làm nàng được sống cuộc sống tốt. Ngươi biết cái loại này chờ đợi sau thất vọng ánh mắt có nhiều đau lòng a? Tiểu hòa tử, ngươi còn trẻ, nếu có một ngày ngươi gặp được một cái tại ngươi không có gì cả lúc nguyện ý nỗ lực thanh xuân người, nhất định không muốn lừa gạt nàng. Là ngươi yêu một người thời điểm mới có thể rõ ràng cái gì là nghèo khó mang đến tự ti. Tô Giã tìm được chua xót vị, nhìn không được hỏi, ngươi còn có thể vì giấc ngộng tiếp tục cố gắng a? Ha ha, đầu chọc cười cười, nữ nhân theo tuổi tác sẽ càng ngày càng hiện thực. Ta nhớ được khổ nhất nhật tử đều đã qua, ta cha mẹ giúp ta khiêng xuống tới, ta thật xin lỗi bọn họ nhị lão. Hiện giờ ta cũng vì người cha mẹ, nhiều khi ngẫm lại xem, chính mình này thành tuổi tắc còn chẳng làm nên trò trống gì, đều không mặt mũi thấy hài tử. Tô Dã nghe một người trung niên nam nhân nhân sinh cảm ngộ, trong lòng mềm mại nhất bộ phận bị nhẹ nhàng nâng lên. Đầu chọc luốt luốt phiếm hồng con mắt, ha ha, thật xin lỗi, tiểu huynh đệ, cho ngươi nói liên miên lại nhải như vậy nhiều, phiền a. Úc, không có việc gì, ta cảm thấy ngươi như vậy rất tốt. Rất tốt. Ừm. Tô Dã gật gật đầu, nhân sinh không cần kinh đảo hải lãng, nhưng cần trải qua mưa gió, ngươi có thể tại mưa gió bên trong tìm được không rời không bỏ người yêu, đã là lớn nhất tài phú. Cảm ơn ngươi. Đầu chọc vui mừng nhẹ gật đầu, trầm mặc hồi lâu, lặng lẽ gì thay nói, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ đi. Ồ, ta đã biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Tô Dã phút chốc trợn tròn trong mắt, phát hiện hắn cũng không có cái mới xuất hiện làm bánh trưng, kinh ngạc nói, ngươi nói. Đầu chọc đắng chát lắc đầu, lâu như vậy, chúng ta đều nên suy nghĩ rõ ràng, không phải sao? Nói xong quay người chiều kệ hàng đi đến. Tô Dã nhíu thật chặt lông mày, cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng, thở không nổi. Câu nói kia có ý tứ gì? Chủ đề không phải người trung niên thất bại cảm lộ a? Như thế nào hồi mã thương giết như vậy nhanh? Hắn đến cùng biết cái gì rồi? Đúng lúc này, phanh, một tiếng súng vang, liền mang theo Tô Giá đầu bên trong nào đó dây thần kinh cùng nhau nổ tung, hắn điện đánh nhảy người lên, vọt tới kệ hàng bên cạnh, một màn trước mắt làm hắn trời đất quay cuồng. Cái kia thất bại trung niên nam nhân, đổ vào một mảnh vũng máu bên trong, đạn ở sau gáy xoay tròn mà ra, lưu lại một cái lỗ thủng. Mà Smart chính cầm súng ngắn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không, như ý bộ mặt, khan cả giọng kêu khóc, nước mắt tràn mi mà ra. 5 giây về sau, sở hữu người trợn mắt liễu lươi đứng tại chỗ. Smart nháy mắt bên trong ý thức được cái gì, vứt bỏ súng trong tay, hốt hoảng nói, các ngươi nghe ta nói, không phải ta, thật không phải là ta. Ta vừa qua khỏi đến, hắn đột nhiên chiều chính mình nổ súng, ta giật nảy mình, liền nhặt lên mặt đất bên trên súng. Nói xong, chính hắn đều cảm thấy đoạn văn này tại lúc này tỏ ra cỡ nào tái nhợt vô lực. Ngậm miệng, ngươi cái này giết người không chớp mắt ma quỷ. Nhân tăng đều lấy được ngươi còn có cái gì rào biện? Áo đỏ phụ nữ quát lên, lúc trước hai ngươi ngay tại cái lộn, hắn bạch trần ngươi mặt nạ, ngươi vừa vẫn rất tốt, tất cả chúng ta còn chưa ngủ đâu ngươi liền chờ không kịp đem hắn giết người diệt khẩu. Nói xong nhìn Tô Giã cùng Tiểu Bạch Kiểm, còn đứng ngây đó làm gì? Chế phục hắn a. Tiểu Bạch Kiểm sững sờ, giống như bắt lấy một cái chứng minh chính mình cơ hội, không nói hai lời tiến lên một bước. Smart dọa đến nhặt lên súng ngắn, ngươi, ngươi đừng tới đây a. Tiểu Bạch Kiểm cứng lại ở đó. Tô Giã nhìn vũng máu bên trong nam nhân, trong lòng một hồi ngăn chặn, hắn biết, hắn là tự sát. Hắn vì cái gì muốn tự sát? Tiểu Bạch Kiểm nuốt ngụm nước bọt, thái độ khác thường, hoàn toàn ném đi nhu nhược cùng kiết đảm, có lẽ trong đầu đều là phim ảnh bên trong những cái đó tay không chế phục lưu manh, nghĩ cách cứu viện đám người tiểu đoạn. Lại bắt đầu chậm rãi chiều Smart di động, vừa đi vừa nói, ngươi đem súng bung ra, chúng ta tin tưởng ngươi lời nói, ngươi có ngươi khổ tâm, đúng không? Thả ngươi mụ cái rắm. Lao tử nói, ngươi đừng tới đây. Smart gầm thét lay động súng ngắn, đừng ép ta, đừng ép ta a. Hừ, ngươi nếu là nổ súng, coi như thật là hung thủ giết người. Tiểu Bạch Kiểm dũng cảm nhìn thẳng hắn, ngậm miệng, cặn bã. Ý đạp mã tại kia giả mù sa mưa. Smart gầm thét, các ngươi đám người này, cho tới nay không đều coi ta là làm hung thủ a? Cũng bởi vì lão tử nhiễm như vậy tiểu tóc, mặc như thế quần áo, các ngươi liền có thể không đem ta làm người xem, liền có thể tùy ý cho ta định tội. Bản chương xong, chương 74. Không biết xấu hổ. 2. Ai cũng không có cho ngươi định tội, ngươi đem súng trước buông xuống, chúng ta nghe ngươi giải thích, được chứ? Đi ngươi lại ra. Smart điên cuồng vẫy tay, ngươi cho rằng lão tử không biết các ngươi hát cái gì kịch bản a? Ổn định ta, chờ ta thư giãn, cùng nhau tiến lên. Thử. Đừng có nằm động. Lão tử không phải ngu bê. Ầm. Một tiếng nặng nề. Sở hữu người giật mình tại chỗ. Bao quát Smart, hắn nghi hoặc liếc nhìn tay phải, phản phất không biết chính mình vừa rồi tại làm cái gì. Vòng hai nữ nhất tiếng kêu thảm thiết, bay nào tới, ôm mới ngã xuống đất Tiểu Bạch Kiểm, kiệt, kiệt, a, không muốn a, cứu mạng a. Nàng đầy tay máu tươi, không hề cố kỵ, nhìn qua bạn trai ngực thình lình nhiều ra một cái lỗ máu, gào khóc. Tiểu Bạch kiểm thời điểm chết khỏe miệng là cười. Phảng phất lại nói, thân ái, ta bây giờ có thể bảo hộ ngươi rồi sao? Vòng hai nữ kinh hoàng bất lực kêu khóc chỉnh chỉnh 3 phút đồng hồ, đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu, hai đạo oán độc phẫn nộ ánh mắt giống như dao nhọn đồng dạng đâm vào Sở Mát, ngươi là giết người, hung tay. Nói xong chậm rãi đứng dậy, giống như một đầu tùy thời chờ phân phó dã thú, tùy thời muốn nhào tới. Sở Mát vốn định giải thích cái gì, vùng vẫy 2 giây, đột nhiên quát to một tiếng, đi cầu đi. Lão tử không thèm đếm xỉa. Dù sao ở đâu đều là chết. Nói xong, đẩy ra nòng súng, nhìn thoáng qua đạn, cười lạnh nói, còn có 2 viên, bên trong một cái, liền cho các ngươi đi. Nói xong, giơ súng lục lên nhắm ngay chính mình huyệt thái dương, nhìn qua vô cùng kinh ngạc đám người, lưu lại câu nói sau cùng, các ngươi nói không có sai, lão tử chính là một cái tiểu lưu manh, một người người phỉ nổ đầu đường vô lại. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, lão tử cho tới bây giờ đều không có ý định giết qua người, ngoại trừ lão tử chính mình. Này hắn mụ không phải nhà hàng, là địa ngục. Ầm. Máu tươi tách ra sán lạn pháo hoa, như ý tại chỗ ngất đi. Tiểu hòa tử, tiểu hòa tử ngươi không sao chứ? Áo đỏ phụ nữ vô vô Tô Dã, ân cần nói. Nha, không có việc gì. Tô Dã thu hồi ánh mắt, này chật hẹp chữa vật phòng đã chất thành 4 bộ thi thể. Ai? Ngươi không có việc gì liền tốt, cái kia nữ hải. Áo đỏ phụ nữ dừng một chút. Nàng làm sao vậy? Chỉ sợ đả kích quá lớn, nàng ôm thi thể vẫn luôn tại khóc, ta cùng như ý quên rất lâu đều vô dụng, nếu không, ngươi thử một chút đi. Tô Dã nghĩ nghĩ, vẫn là đứng lên. Vòng hai nữ ôm thật chặt thi thể tại trong góc khóc nức nở, hai mắt ảm đạm, nhìn qua đáng thương tới cực điểm. Tô Dã ấp ủ một chút cảm xúc, mặc dù biết lúc này nói cái gì đều tái nhợt vô lực. Bên trong cái, ai, ngươi đừng tương tâm, đều đi qua. Vòng hai nữ vẫn tại khóc, hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại. Ngươi bạn trai là cười rời đi, hắn thực dũng cảm. Nữ hải vẫn là không có ngẩng đầu, Tô Dã đợi mấy giây, biết nói cái gì cũng vô dụng, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, vòng hai nữ đột nhiên vươn tay, kéo lại Tô Dã cánh tay. Nàng tay thật lạnh. Tô Dã run lên một cái. Giúp ta một việc đi. Nữ hải thanh âm rất nhẹ. Có thể. Còn có một viên đạn, ngươi đánh chết ta đi. Tô Dã ngây ngẩn cả người, vội vàng rút về cánh tay, làm sao có thể? Cầu ngươi. Ta van cầu ngươi còn không được a? Vòng hai nữ cầu khẩn nói, ta không có dũng khí tự sát, van cầu ngươi, giải thoát ta đi. Ngươi như vậy, hắn sẽ thêm khổ sở, tin tưởng ta, đừng có loại ý nghĩ này, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót, cho dù lại bi thống, nhưng ngày mai sẽ còn tới, nhật tử vẫn như cũ tiếp tục, nếu như ngươi muốn đi theo hắn, hết thảy đều. Không. Vòng hai nữ hai tay cắm vào tóc, đau đến không muốn sống cảo, ngươi sai, ta không phải muốn đuổi theo hắn, ta là không chịu nổi. Ta rốt cuộc không chịu nổi ngươi hiểu không? Loại này sống không bằng chết hành hạ. Ta biết ta sớm muộn cũng sẽ chết, hiện tại không có mấy người, ta cùng với lo lắng hãi hùng, còn không bằng sớm chết mất xong hết mọi chuyện. Chúng ta ở chỗ này ngày thứ 5, ngươi biết như vậy dài thời gian ta là thế nào sống qua tới sao? Tô Dã kinh ngạc nhìn nàng, ngươi làm sao biết hung thủ còn chưa có chết? Vòng hai nữ nuốt ngụm nước bọt, ngươi biết cái gì gọi là người sắp chết, lời nói cũng tiện a. Sở Mát trước khi chết câu nói kia, hắn chưa từng có ý định mưu sát bất luận kẻ nào, ngươi biết có ý tứ gì a? Sát thủ ngay tại trong chúng ta. Chẳng lẽ còn có quỷ a? Vòng hai nữ hỏi lại. Cho nên, van cầu ngươi, ta thật chịu không nổi loại này vĩnh vô chỉ cảnh nghĩ kỵ, ta cảm giác mỗi một giây đều tại tham sống sợ chết, ta thân thể cùng linh hồn chịu vô cùng vô tận tàn phá cùng hành hạ, nơm nớp lo sợ, không biết chính mình lúc nào sẽ bị giết chết, ta cầu ngươi. Cầu ngươi. Giết ta đi. Câu này tê tâm liệt phế đưa tới sở hữu người. Tô Dã trầm mặc 2 giây, mà không biểu tình nhìn nàng, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta có thể cứu ngươi. Vòng hai nữ bỗng nhiên cười lạnh, ngẩng đầu, cứu ta. Ngươi lấy cái gì cứu ta? Vẫn là nói. Ngươi chính là hung thủ. Ngươi muốn đổi một loại phương thức giải thoát ta. Thật là nhìn không ra a. Thử. Cùng với như vậy, ta đây. Nói đến đây, vòng hai nữ đột nhiên phát điên bình thường, bỏ dậy, dương nhanh múa bước đẩy ra đám người, vọt tới quầy hàng, móc súng lục ra. Một cử động kia làm cho tất cả mọi người toàn thân run lên, sinh ra hàn ý trong lòng. Nha. Nha đầu. Để súng xuống. Ngươi muốn làm gì? Áo đỏ phụ nữ hét lên một tiếng, hoảng sợ che miệng. Ta muốn làm gì? Ta muốn giết người. Cùng với ở chỗ này chịu đủ hành hạ tự giết lẫn nhau, chẳng bằng cho ta bạn trai báo thù. Dù sao hung thủ chính là các ngươi bên trong một cái, may mắn, này quả đạn sẽ trực tiếp mang đi hắn. Nàng điên rồi, nàng triệt để điên rồi. Áo đỏ phụ nữ hít một hơi lãnh khí, trở nên bi ai tuyệt vọng, nữ thu ngân toàn thân run rẩy, nghẹn ngào gào lên, không có ai biết này quả đạn sẽ mang đi ai tính mạng. Van cầu ngươi, đừng như vậy, chúng ta còn có hy vọng. Như ý gấp đến độ thanh âm bắt đầu run rẩy. Vòng hai nữ trầm mặt, lắc đầu, ánh mắt kiên định âm lãnh, chậm rãi đem họng súng đối Tô Dã. Gặp lại, hung thủ giết người. A. Tại tiếng rít chói tai âm thanh bên trong, sở hữu người bưng kín mặt. Các nàng sụp đổ, các nàng tuyệt vọng, nhưng mà xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở, lại nhìn thấy vòng thai nữ chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua súng ngắn. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi như thế nào không có súng thanh? Nòng súng bên trong hẳn là còn có viên đạn cuối cùng a. Chẳng lẽ đám người lại một mặt kinh ngạc nhìn Tô Dã? Hiện tại tới phiên ta a. Tô Dã ngẩng đầu nhìn vòng thai nữ, mặt không biểu tình. Không, không, ngươi đừng tới đây. Vòng hai nữ nhìn từng bước bước đi thong thả tới Nam Hải, hoảng sợ mơn dạng, doa đến một cái vứt bỏ súng ngắn, núp ở góc liều mạng lắc đầu. Đừng. Không muốn, không muốn. Tô Dã như cũ như tử thần chậm rãi tiến lên. kia mèo kêu cầu xin, trước khi chết cầu xin, hắn làm như không thấy. Vòng hai nữ bẩn thỉu, dính đầy máu tươi hai tay ở trên mặt lưu lại răng khắp nơi vết máu. Tô Giá ở trước mặt nàng dừng lại, đột nhiên từ trong túi lấy ra một cái gọt trái cây dao. A, không, đừng giết nàng a. Áo đỏ phụ nữ dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Vòng hai nữ cả khuôn mặt đã trắng bệnh, là cá nhân đều biết, nàng thần kinh đã hỗn loạn tới cực điểm, lại trải qua không dậy nổi bất luận cái gì kích thích. Ngươi nghe. Tô Giá bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, đem gọt trái cây dao để ở một bên, này là cái thứ nhất hung khí. Nói xong thon dài ngón tay buông lỏng, đinh linh một tiếng, trượt xuống một viên đạn. Này là cái thứ hai. Nói xong lại từ trong túi lấy ra một cái khối rubin, sở hữu người nhìn chòng chọc vào hắn, không biết hắn đang làm cái gì, phảng phất lúc này, gọt trái cây dao cùng đạn tại hắn vì sao lại trong tay hắn đã không quan trọng. Tạch 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 khối rubin nhanh chóng chuyển động một phút đồng hồ, Tô Giá mỉm cười, giơ khối rubin, hiện tại, nên ta tới cứu ngươi. Vòng hai nữ một nạp nhìn chằm chằm khối rubin bên trên số lượng. Sáu nói xong, Tô Giá giữ chặt vòng hai nữ cái kia băng lên tay. Hắn tay thật ấm áp. Vòng hai nữ sửng sốt một giây, phản phất cảm nhận được âm lãnh nội tâm, có một chùm ánh nắng bắn vào, xung doanh toàn thân mỗi một cái tế bào, thư sướng sau khi, lại chưa phát giác gian cùng hắn cùng nhau đứng lên. Tay nắm, đi tới cửa. Chờ ta một chút. Tô Giá nhìn nàng. Ừm. Cái này đáp lại là kìm lòng không được phát ra âm thanh, vòng hai nữ chính mình cũng không biết vì sao lại như vậy, phản phất từ khi hắn ngồi xuống một khắc kia trở đi, nàng toàn thân bao vây lấy một loại trước giờ chưa từng có cảm giác, nữ nhân trời sinh cần cái loại này, an toàn cảm giác. Tô Giá theo góc bên trong lấy ra thiết truy cùng nảy ra động. Chờ một chút. Ngươi muốn làm gì? Đúng vậy a. Ngươi muốn đi ra ngoài a? Chúng ta hẳn là ở chỗ này chờ cứu viện a. Bên ngoài, Tô Giá đột nhiên quay đầu lại, nhìn qua sắc mặt trắng bệnh ba người, xuýt, xuýt. Ba người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng ý gì. Ngay tại lúc sững sờ thời điểm, vang lên bên hai tiếng va chạm to lớn. Hán, đang đập cửa. Trống trải tĩnh mịch sân khấu, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Đang đập mấy chục cái lúc sau, Tô Giá trọng trọng thở hổn hển câu chửi thề, ném đi thiết truy, ngón tay thần vào khe hở dùng sức đi lên vừa nhấc. Xoát. Cửa cuốn nâng lên cao cỡ nửa người. Bàn tay bị mấy chỗ bén nhọn hóa nát, chảy máu. Tô Giá cắn răng, miễn khởi tay áo, không để ý đau đớn, đem toàn bộ cửa cuốn kéo lên. Địa ngục cửa lớn đã rộng mở, từ kinh hoa thổ nạp sau cùng hương thơm, sở hữu người tại thời khắc này thấy được thế giới bên ngoài. Ngay tại tất cả mọi người ngồi xổm trên mặt đất, tuyệt vọng chờ đợi giòm bị xâm lấn lúc, một màn trước mắt để cho bọn họ sợ ngây người. Trong chốc ngắn này, thời gian ngưng kết, toàn bộ thế giới ngừng chuyển động. Không có zombie, không có virus, không có đầu bên trong tưởng tượng bất luận cái gì khủng bố hình ảnh, mà là bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra một màn. Lấy nhà hàng làm trung tâm, 20 mét phạm vi bên trong, mật mật ma ma bao quanh mấy chục chiếc xe cảnh sát, xe cứu thương, cùng với hơn 100 cái người mặc đồng phục cảnh sát cùng bác sĩ. Bọn họ trận địa sẵn sàng, thần sắc nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào cửa lớn, phản phất bên trong mới chứa cái gì quái vật. Áo đỏ phụ nữ vẻ mặt hốt hoảng đi ra, sao? Xảy ra chuyện gì? Vì rút đâu? Nam Dương người hẳn là toàn bộ rút lui ha. Bọn họ như thế nào còn tại? Nhìn bốn phía không có chút nào biến hóa cùng dị dạng kiến trúc, áo đỏ phụ nữ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Xa vào đến trước giờ chưa từng có trong mê bóng. Ngày đầu tiên, 20 giờ 55 phút phút bụ. Còn muốn bắt trụ lão tử. Bên ngoài như vậy nhiều quái vật như thế nào không bắt. Hắn biết chính mình lập tức trở thành cá trong chậu, hắn không thể ngồi mà chờ chết, bị bắt lại không biết quan bao lâu, cái chấn nhỏ này lập tức liền bị virus tập kích, hắn muốn tìm điểm dừng chân, trở thành người sống sót. Quá tốt rồi. Nơi này lại có cái tiệm cơm. Trong lòng hắn cuồng hô, đâm đầu lao vào. Hắn móc súng lục ra, lập tức khống chế lại cục diện. Hoa cửa cuốn bị nam nhân viên cửa hàng kéo xuống, khóa lại. Cùng lúc đó, xe cứu thương cùng xe cảnh sát lao vụn tới, vừa mới bắt gặp một màn này. Mụ sẽ trễ một bước. Lái xe tuổi trẻ cảnh sát ảo não chụp đem tay lái. Trước xuống xe, kéo đường ranh giới. Đội trưởng cảnh sát hình sự cao mày. Đội trưởng, muốn hay không kêu gọi? Đầu tiên chờ chút đã, ta lại cùng viện trưởng câu thông một chút, người này đến cùng cái gì tình huống. Nói xong, đi xuống xe đến xe cứu thương bên cạnh, một người có mái tóc nhanh rơi sạch áo khoác trắng run run rẩy rẩy xuống xe. Viện trưởng, đội vã hoang mang rối loạn tiếp cảnh, đây rốt cuộc cái gì tình huống? Ai? Viện trưởng thở dài, cho các ngươi thêm phiền phức à, cái này ân tình huống tương đối đặc thù. Hắn không phải người bị tình nghi, mà là một cái mang theo cực mạnh vi khuẩn truyền nhiễm bệnh nhân. Bệnh truyền nhiễm? Đội trưởng buồn bực nói, sắc mặt rõ ràng có chút không vui, một cái bệnh truyền nhiễm cần phải chúng ta toàn bộ đại đội xuất động. Lãnh đạo có phải hay không có chút nhỏ nói thành to? Ai? Viện trưởng cười khổ một tiếng, chính là ngượng ngùng, ta cũng không nghĩ làm phiền các ngươi lãnh đạo, nhưng nhân tình này vốn thực sự là thủ. Tiểu Trương, cầm cái vợ đến cho ta nhớ kỹ. Đội trưởng nhẹ gật đầu, ngài nói tiếp đi. Hắn trên người mang theo một loại ác tính virus, loại virus này tại cả nước chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hắn cho tới nay đều bị chúng ta nghiêm ngặt theo dõi, cũng không biết như thế nào, hôm qua đột nhiên không thấy. Ác tính virus. Không sai, loại virus này cảm giác truyền nhiễm lực cực mạnh, người bị lây trên sinh lý không có biến hóa, nhưng tinh thần sẽ nháy mắt bên trong phát sinh bệnh biến, từ đó hỗn loạn. Cụ thể một chút, người bị lây chỉ cần nhận một số trong lòng ám chỉ hoặc ảnh hưởng, liền sẽ sinh ra tương ứng ảo giác cùng suy tưởng. Hắn là cái bệnh tâm thần. Xác thực mà nói, sẽ còn truyền nhiễm bệnh tâm thần, ta đã hướng thượng tầng phản ứng, tình huống cụ thể và giải cứu biện pháp còn phải đợi. Đội trưởng sắc mặt có chút khó xử, cũng lấy điện thoại di động ra hướng lãnh đạo báo cáo. Hai phút đồng hồ về sau, viện trưởng hỏi, đội trưởng, phá án các ngươi là người trong nghề, bây giờ nên làm gì? Lãnh đạo làm chỉ thị, ấn binh bất động. Xen vào vi khuẩn gây bệnh tồn tại, hiện tại tuyệt đối không thể xông vào. Thế nhưng là đội trưởng, ở trong tay người kia nhưng cầm súng a. Tiểu Trương một bên làm bút ký một bên nhắc nhở. Ta cũng lo lắng nhà hàng bên trong người có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là viện trưởng nói, loại virus này cực kỳ hiếm thấy, truyền nhiễm tính cực mạnh, ta đoán chừng hiện tại bên trong hơn phân nửa đã bị lây nhiễm, nếu như chúng ta hiện tại đi vào, ngươi có thể bảo đảm chính mình không bị truyền nhiễm. Nếu là virus tiếp xúc huyết tán, kia cục diện đem một phát không thể vãn hồi. Cho nên, từ giờ trở đi, đem này điều nhai cho ta phòng. 48 giờ luân phiên theo dõi, ngăn chặn bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiễu, nghe được sao? Rõ ràng. Cảnh sát cùng kêu lên hô ứng. Khi nói chuyện, viện trưởng cũng an bài 10 cái y tá tại đường ranh giới bên ngoài trận địa sẵn sàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, sở hữu người nghe được tiếng mở cửa. Không được, bọn họ muốn ra tới. Một cái tuổi trẻ cảnh sát cảnh giác nói. Đội trưởng biến sắc, nhanh đi. Viện trưởng cũng lập tức phân phó, chuẩn bị kỹ càng khẩu trang, chấn định tề cùng truyền dịch bình, nhanh. Mười mấy người chen chúc vừa tới cửa ra vào, cửa cuốn xoạt một chút kéo ra cao cỡ nửa người, hai cảnh sát liếc mắt liền nhìn thấy ngồi xổm ở cửa ra vào nam nhân viên cửa hàng, chính đưa lưng về phía bọn họ hướng bên trong nói gì đó. Nháy mắt bên trong, cảnh sát phẩm đức nghề nghiệp nói cho bọn hắn, bất luận như thế nào cũng không thể đem cái này lập tức muốn thoát khỏi nguy hiểm người sống thêm sinh sinh cấp thúc đẩy đi. Bọn họ muốn cứu hắn. Mang theo màu đỏ phòng khuẩn găng tay mắt lênh lẹ, đem nam cửa hàng túm ra tới. Sát cửa cuốn hoa một chút sụp đổ đi xuống, khóa lại. Nam nhân viên cửa hàng dọa đến một hồi tê tâm liệt phế kêu sợ hãi, quyền đấm tức đá, đem cửa cuốn đụng bang lang vang. Nữ y tá tay bên trong màu đỏ sầm dược thủy tại chỗ bị đổ nhào, chậm rãi thấm đi vào. Tất cả mọi người đến giúp đỡ, vài phút lúc sau, nam nhân viên cửa hàng rốt cuộc an tĩnh lại, trực tiếp đưa đến khu cách ly. Viện trưởng hét lớn: "Đội trưởng, có cần hay không cấp siêu thị gọi điện thoại, nói cho bọn hắn tình huống?" Đội trưởng nhãn tỉnh sáng lên: "Ngươi sách ngược tỉnh ta, lập tức đem này hết thảy tín hiệu toàn bộ che đậy." "Tại sao vậy, đội trưởng?" "Nếu như bọn họ biết chính mình tại một cái virus khu bên trong, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tới, đến lúc đó không có cách nào khống chế cục diện." "Rõ ràng." Ngày thứ hai, buổi sáng 9 giờ 20 phút cửa cuốn phát ra cuồng bạo tiếng va đập, còn có bên trong chửi rủa thanh. Xem ra, bọn họ không giữ được bình tĩnh. Đáng giá một đêm ban tuổi trẻ cảnh sát đánh cái hà hơi, lẩm bẩm nói: "Hừ, ngươi cho ta chống đỡ là được." Đội trưởng lạnh lùng nhìn cửa cuốn. Buổi tối 20:37 đó là cái gì thanh âm? "Không biết ta, ồn ào quá, giống như chính hướng bên này." Cảnh sát trẻ tuổi đánh cái hà hơi, xuống xe đi hai bước, dương mắt nhìn thấy một cái tiểu lưu manh chính cưỡi xe gắn máy chạy như bay đến. Ống giảm thanh bị trừ đi, cũng không phải là cái gì tốt xe, mỗi chân ga đều mang một hồi chói tai khó nghe bên mình. Tiếng tính đêm, giống như dã thú đang thét đảo. Hắn càng ngày càng gần, thanh âm càng lúc càng lớn. "Ngươi đứng lại đó cho ta." Cảnh sát tiến lên ngăn lại xe, chất vấn: "Bằng lái cho ta." Tiểu lưu manh ngộng, đưa cổ liếc nhìn ngõ nhỏ: "Má ơi, đây là nhà ta a. Như thế nào như vậy nhiều cảnh sát? Nhà ngươi trụ đây?" "Ừ na. Ngay tại cái này trong trấn, ta đi vào thành phố tìm bằng hữu đường định, mới trở về, ca, xảy ra chuyện gì a?" "Giết người." "Ít lôi kéo làm quen. Bằng lái còn không có cho ta đâu." "Ách." Lưu manh sắc mặt có chút khó xử: Ta quên mang theo." "Quên mang theo?" Cảnh sát hừ lạnh một tiếng, xen vào xe gắn máy còn tại phát ra khó nghe tạc âm, khoát tay nói: "Đổi điều ngõ nhỏ về nhà. Nhớ kỹ, ngươi xe này tự tiện sửa chữa, về sau đừng lại mở ra. Nếu không ta đem ngươi ném tới giao quản đội đi." Lưu manh gật đầu, xám xịt vòng xa. Ngày thứ ba, 07:50 đội trưởng mới vừa nghe được bên trong có máy quan điện thanh âm, bọn họ muốn phá cửa mà ra. "Máy quan điện? Quán ăn bên trong còn có máy quan điện? Nhanh, đem điện khác." "Bóp." "Điện ở trong đó có thể hay không khủng hoảng a? Bọn họ một khi ra tới, toàn bộ thành thị liền khủng hoảng." "Thu được." Ngày thứ ba, 17:55 một cái khuôn mặt lo lắng phụ nữ trung niên mang theo hải tử đi tới: "Ta lão công tại tiệm này à? Bất luận ai tại này, thì ngươi lập tức rời đi, trừ cảnh sát cùng chữa bệnh người bên ngoài, nơi này không cho phép bất luận kẻ nào tới." "Nhưng thế nhưng là ta lão công còn tại bên trong a." Nữ nhân một mặt kinh hoàng: "Chúng ta hải tử còn nhỏ, ta lão công lại không phạm pháp, các ngươi dựa vào cái gì đem hắn nhốt lại a?" Đội trưởng tiến lên: "Ngươi lão công dáng dấp ra sao? Hắn là cái đầu trọc, lãnh đạo, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a?" "Ta đi hắn đơn vị đồng sự cho ta nói, hắn tan tầm muốn đi ăn lẩu, còn hỏi có hay không người cùng đi, chúng ta chấn tính toán đâu ra đấy liền ba cái tiệm lẩu, ta đều chạy một lượn, hắn khẳng định tại này bên trong, lãnh đạo, ngươi làm hắn ra đi." Đội trưởng thở dài, ngắn gọn giải thích đi: "Có một cái mang theo virus người xông vào, người lão công khả năng đã bị virus lây nhiễm. Bệnh viện trước mắt còn không có nghiên cứu ra hữu hiệu dự phòng khống chế phương pháp, cho nên muốn đem nơi này cách ly, hy vọng ngươi có thể hiểu được, phối hợp chúng ta công tác." Nữ nhân nghe xong tại chỗ quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt: "Ta đợi ngươi 15 năm, ngươi khiến ta thất vọng 15 năm, nhưng ta chưa từng từ bỏ. Ngươi sao có thể như vậy, ngươi không thể chết, ngươi không thể vứt bỏ ta. Ngươi đáp ứng ta, muốn cho ta hạnh phúc, muốn kiếm nhiều hơn tiền, muốn để ta trụ căn phòng lớn, ngươi đi, ta làm sao bây giờ? Hai tử làm sao bây giờ?" Nữ nhân đột nhiên xông đi lên, cuồng loạn gõ cửa. Đám cảnh sát giật nảy mình, đều tiến lên, dù vậy, cũng phế đi sức chín châu hai hổ. Nữ nhân nằm mộng đều không nghĩ tới, cái này thế giới có bao thần kỳ. Một môn chi cách, đầu chọc ngồi xổm ở bên tường, này cùng bạo gõ thanh triệt để mẫn diệt sống tiếp dũng khí, hắn phảng phất nghe được thê tử thúc thiết, tâm linh cảm ứng, 3 giờ về sau, tự sát. Ngày thứ tư, rạng sáng 2:36 viện trưởng. Viện trưởng, kết luận ra tới. Một cái bác sĩ nam đội đội vàng vàng cầm bản báo cáo. Nhanh, đem đội trưởng đánh thức, cho ta hai cùng nhau nói. Được. 2 phút đồng hồ về sau, ba người ngồi tại trong xe cảnh sát. Nhanh, mau nói, là chuyện gì xảy ra? Tìm được biện pháp giải quyết rồi sao? Bác sĩ nam nuốt ngụm nước bọt, vẻ mặt nghiêm túc. Viện trưởng, đội trưởng, sự tình giống như so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hai người không nói gì, bác sĩ nam nhìn bản báo cáo, thanh âm có chút run rẩy. Hắn loại bệnh này, xác thực gọi độc vưu tính tinh thần bệnh truyền nhiễm, vi khuẩn gây bệnh có thể tại không có chút nào ý thức tình huống hạ đem tinh thần bệnh lây cho những người khác. Ngươi cho ta nói kỹ càng một chút. Đội trưởng trầm mặt, thứ nơi sâu xa có loại điểm xấu dự cảm. Nói như vậy, được rồi, loại bệnh này người sẽ đem chính mình đầu bên trong suy tưởng, thông qua tứ chi miêu tả, thần sắc ngôn ngữ truyền cấp những người khác, tại đặc biệt hoàn cảnh hạ, loại này kích động lực cùng ám chỉ tính hành vi sẽ có rất lớn truyền nhiễm tính. Nếu như đối phương không có chuẩn bị tâm lý, bị kinh sợ, hoặc là đột nhiên tiếp thu hắn một số ám chỉ, từ đó sẽ xuất hiện cùng hắn giống nhau tinh thần triệu chứng, tinh thần hỗn loạn, cảm xúc khẩn trương, ngay sau đó bản thân ám chỉ, đa số người sẽ còn xuất hiện tập thể động kinh phát tác tình huống. Tập thể. Đội trưởng lập tức đưa tay, ngươi ý tứ, nếu như tại một cái phong bế hoàn cảnh, cái này bệnh tâm thần một khi quán thâu một ít không tốt đồ vật, đây chẳng phải là vừa vặn cho hắn cung cấp một cái không kiêng nể gì cả truyền bá hoàn cảnh. Bác sĩ nam lau mồ hôi lạnh, xác thực như thế, trên thực tế chúng ta cũng có trách nhiệm, nhưng dù sao loại bệnh này quá hiếm thấy, ta xem quốc gia khác cùng loại bệnh lịch, phát hiện không ai có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ không bị ảnh hưởng. Tất cả mọi người sẽ lây nhiễm. Kia, loại bệnh này có trị a? Có, nó cũng sẽ không tạo thành tử vong, chỉ bất quá trị liệu khôi phục chu kỳ rất dài. Ai? Đội trưởng vẻ mặt hốt hoảng thở dài, hắn ở bên trong người nguy hiểm, hắn thả ra, người bên ngoài gặp nạn, có lẽ chúng ta ngay từ đầu liền muốn quả quyết một ít, tại không biết hắn sẽ truyền bá cái gì ám chỉ thời điểm đem hắn cưỡng ép cách ly. Nhưng hắn trong tay lại có súng, ai? Đội trưởng, chẳng lẽ hai ngày nay xảy ra chuyện gì rồi sao? Đội trưởng thần sắc chán nản nói, đã xuất hiện 3 lần tiếng súng, ngươi còn cho rằng này đó người sẽ không có nguy hiểm tính mạng sao? Bác sĩ nam nghe xong một thân lạnh lẽo. Suốt đêm ra trận sẽ, thẳng đến ngày kế tiếp giữa trưa, ngay tại đội trưởng cùng viện trưởng thống nhất quyết định muốn phá cửa mà hợp thời, cửa cuốn phát ra một hồi kịch liệt tiếng va đập. Đinh hai nhức óc, trực kích trái tim. Còn có người còn sống, còn có người còn sống. Làm tốt phòng hộ chuẩn bị tiếp ứng. Bác sĩ nam mang theo khẩu trang, chờ một lát ta trước cùng bọn họ câu thông, các ngươi đừng nóng đội. Ngày thứ năm, giữa trưa, 15:22 ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu. Một cái nữ cảnh sát nhìn Tô Dã. Tô Dã gật gật đầu. Bên trong chết như thế nào nhiều người như vậy? Ngươi biết là ai giết sao? Tô Dã gật gật đầu. Ngươi biết? Ừm, hắn đã chết. Nói những lời này thời điểm, bên người Như Ý cùng nữ Thu Ngân đã khóc không thành tiếng. Phụ nữ trung niên thì triệt để ngất đi. Bác sĩ nam đem lão đầu cong ra tới, hô to, nhanh. Nhanh thua một chút. Hắn là người câm điếc, mới vừa ta dùng ngôn ngữ tay cùng hắn giao lưu, hắn nói cho ta, quán ăn bên trong người đều điên rồi, bọn họ không ngừng tại tự giết lẫn nhau. Nữ cảnh sát nhíu nhíu mày, đem khẩu trang lại lôi kéo, này đó người là tự giết lẫn nhau vẫn là một người giết. Tô Dã rủi rủi con mắt, này đã không quan trọng, ta muốn làm phần ghi chép ta liền có thể đi đi. Sau một giờ, Tô Dã duỗi lưng một cái, đột nhiên nghĩ đến có chuyện trọng yếu gì, theo trong xe cảnh sát ra ngoài sau, đến một cái khác chiếc xe cảnh sát phía trước, gõ gõ cửa sổ. Nhìn qua Thu Ngân nữ kia đôi khóc sướt mắt, Tô Dã lấy ra một trương nhăn nhăn nhún nhún 50 khối tiền. Cho ngươi. Đây là nguyên tắc. Thu Ngân nữ hút lưu nước mũi, mặt bên trên biểu tình phức tạp tới cực điểm. Tựa như tại hỏi, ngài là tại vì ăn 5 ngày viên thị tính tiền, vẫn là muốn tại dưới loại trường hợp này đùa ta vui vẻ. Ngươi thực dũng cảm. Tô Dã mỉm cười, lại nhìn hai mắt vào nữ, quay người rời đi. Mặt hướng ánh nắng, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, chiều giao lộ đi đến. Đi ngang qua nhà hàng lúc, mí mắt đều không ngẩng một chút, phảng phất những ngày này với hắn mà nói, lớn nhất ấy nấy chính là ăn trực. Lý Ba. Chờ chút. Đi đến góc đường lúc, lưng phía sau một tiếng kêu gọi. Tô Dã quay đầu, ồ, người cũng không sao. Như Ý nghịch ngậm trừng mắt nhìn. Nghịch hết, một tia tóc xanh xẹt qua tóc cắt ngang trán, hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, ta muốn biết, ngươi từ lúc nào bắt đầu biết chân tướng. Cái gì chân tướng? Tô Dã gãi đầu một cái. A. Như Ý cắn môi, ngươi nếu không nói cũng được, ta vẫn luôn đi theo ngươi. Tô Dã hít vào một hơi, có chút bất mãn, ta hiện tại có việc, bộ quần áo này đều rối. Ừm, xin cứ tự nhiên. Như Ý chẳng hề để ý nhìn qua bốn phía, ý là ngươi đi ngươi, ta đi theo là được. Ta thật không hiểu ngươi nói chân tướng là cái gì. Ồ. Như Ý khỏe miệng khẽ nhếch, Thu Thủy dài mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc, vậy ngươi tại sao phải đến? Bởi vì ta sợ hung thủ giết ta à, cùng với đều là chết, còn không bằng ra tới thử thời vận. Vậy ngươi vận khí thật sự là quá tốt, lý do này không thành lập. Như Ý quả quyết bắt bỏ. Thấy nữ nhân bắt đầu chơi xấu, Tô Dã thở dài, xoay người rời đi. Một cái phía trước, một cái ở phía sau. Không có bất kỳ cái gì giao lưu. Sau 10 phút, Tô Dã đột nhiên dừng bước, xoay người. Ngươi dự định theo tới lúc nào? Thằng đến ngươi nói ra chân tướng mới thôi. Tô Dã không nói chuyện, nhìn chằm chằm vào nàng. Như nước chảy đường cái, hai người cứ như vậy mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Do người lui tới không ngừng quăng tới ánh mắt kinh ngạc, phản phất tại xem này đối quật cường tiểu tình lữ đến tuột cùng ai trước anh hùng khí đoạn. Tốt a. Tô Dã giang tay ra, một mặt bắt ngươi không có cách nào biểu tình. Như thế nào? Rốt cuộc muốn nói a? như ý con mắt híp lại thành một nhà, hất cầm lên, một bộ người thắng tư thế. Hừ. Tô Dã cười lạnh, biết nghe lời phải miễn khởi tay áo cởi bỏ quần áo trong cổ áo, mơ hồ lộ ra bắp thịt rắn chắc, gãi gãi đầu tóc rối bời, chính là cầm ra một cỗ lười biếng xoay tới. Như ý sững sờ tại chỗ, không biết hắn muốn làm cái gì. Hỏi ta chân tướng. Tô Dã nhàn nhạt nhìn nàng, ta rất hiếu kỳ, ngươi là có nhiều nhảm chán, giết như vậy nhiều người, còn không biết xấu hổ liếm lắc mặt hỏi lão tử chân tướng. Bản chương xong, chương 75. Thần bí tổ chức Tô Dã cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ không hiểu ra sao ngồi tại trà sữa cửa hàng, trước mặt còn đặt vào một ly mạo phao phao chanh hồng trà. Hắn không thích toan. Trên thực tế, làm hắn nói xong câu nói kia về sau, cả người đã không bị khống chế. Như ý lôi kéo hắn xài bước vọt tới trà sữa cửa hàng, lòng bàn tay truyền lại khó nói lên lời tình cảm. Buổi chiều người không coi là nhiều, hai người ngồi tại góc. Như ý cau mày, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Dã, ngươi dựa vào cái gì nói ta là hung thủ? Nha, ngươi nói không phải cũng không phải là. Tô Dã lung lay cái ly, uống một ngụm, thật toan. Ngươi tại gạt ta, ngươi không nói, ta sẽ vẫn luôn hỏi đến tận cùng. Tô Dã nghĩ nghĩ, chép miệng một cái, này chân trà, đổi 5 phút đồng hồ, ngươi muốn biết cái gì, nắm chặt thời gian. Ngươi, như khí phách không được, thở dốc một hơi, nhìn kia trương không quan trọng mặt, vậy thì tốt, ngươi nói cho ta, hung thủ là ai? Là ngươi. Thử, ngươi đáp sai. Nha. Tô Dã lấy ra khối rubik, đại tiểu thư, đừng tìm ta tại đánh cơm mê, ngươi bộ kia thôi miên đối với ta không tác dụng. Lời nói ứng vừa dứt, như ý sắc mặt giật mình, khẽ nhếch miệng, bừng tỉnh thân nuốt ngụm nước bọt, ngươi là thế nào biết đến? Tô Dã chỉ ngực, nó nói cho ta biết. Có ý tứ gì? Ta chỗ này cũng không phải một người. Ừm. Lời kế tiếp, ta chỉ nói một lần. Thứ nhất, ta từ đầu đến cuối cũng không tin sẽ có zombie, virus, nhưng rất kỳ quái, ta tiềm thức bên trong lại cảm giác mình đã bị ảnh hưởng. Thứ hai, ta đem toàn bộ nhân số cách mỗi 4 giờ sử dụng khối rú bị ghi chép một lần, cuối cùng lại không hiểu ra sao nhiều ra tới một người. Thứ ba, tiểu nữ hải kia không thấy. Thẳng đến có một ngày, tiểu nữ hải kia một mặt ghét bỏ nhìn ta, chỉ vào bàn bên trên khối rú bị, ta mới hiểu được. Nhiều ra tới thứ 11 cái người, là chính ta. Tiểu nữ hài kia, là ta trong suy tưởng tồn tại. Một cái tồn tại ở trong đại não huyễn tưởng thế nhưng thành nghe nhầm ảo giác, ta mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng tính. Ngươi rất lợi hại, thành công thôi miên ta, nhưng, rất không may, ta chỗ này. Không chỉ một người. Hoặc là ngươi có thể lý giải thành, ta có 69 trọng nhân cách. Cho nên ta biết. Vào ăn con sau. Chỉ có chính ta bị lây nhiễm, còn lại 68 người cũng không có. Thứ hai. Ta sử dụng khối dụ biệt ghi chép mỗi ngày người còn sống sót số, nhưng ta biết. Sẽ có khoảnh khắc như thế. Chúng ta cũng sẽ kinh ngạc này khối dù biệt đến tuột cùng là ai đua. Kỳ thật này đó đều không có trở ngại, thẳng đến có một ngày ban đêm, ta phát hiện, cái thứ hai ta cũng xảy ra vấn đề. Hắn thế nhưng cũng bắt đầu tin tưởng sự thật này. Ta sợ hãi. Đau khổ tìm 6 giờ, ta rốt cuộc phát hiện, thay đổi ta người, là ngươi, như ý. Không thể không thừa nhận. Ngươi là thực ưu tú thôi miên sư. Ngươi căn bản không có choáng máu chứng, mỗi lần giả bộ đi phòng vệ sinh chỉ có một cái mục đích. Đem cổ bên trên mang thiên nga dây chuyền lấy ra. Ngươi thôi miên công cụ. Một cái đơn giản như vậy động tác ngươi đều hiểu ý nghĩ kín đáo đến như vậy trình độ. Ta nhớ không lầm, ngươi hết thể đi 26 lần phòng vệ sinh. Nữ thu ngân những lời kia, là ngươi cho nàng ám chỉ a. Ra đi ô bên trong liền căn bản liền sẽ không có bất kỳ tín hiệu. Áo đỏ phụ nữ hai nhân cách, cũng là ngươi kiệt tác đi. Ngươi nhất định phải một con rối, một cái giúp đỡ, mà nàng cùng ngươi đi gần nhất, đối với ngươi mà nói, nàng là tốt nhất vật thí nghiệm. Nhưng mà, ngươi chơi thoát, ngươi bạn bạn không nghĩ tới, nàng giết người. Ngươi cho nàng quán thâu tư tưởng quá cường liệt, đến mức nàng bắt đầu mưu sát hết thảy tùy ý rời đi nơi này người. Ngươi thực lương tâm mang nàng tới bên cạnh ta, ám chỉ ta, không muốn đứng sai đội. Buồn cười, trước một ngày tại mê cung bên trong tìm được xuất khẩu giữ tận hán, ngươi cảm thấy ta lại không biết hắn kết cục. Ngươi sợ hãi, lại xảy ra sự cố tình đã đến không cách nào khống chế cục diện. Nghi kỵ, mưu sát, hãm hại, tất cả nhân loại nguyên thủy bản tính tại thời khắc này bộc phát. Là, ngươi không có tự tay giết người, nhưng ngươi làm như thế, cùng mưu sát có khác nhau a? Thuận tiện nói cho ngươi, này chàng trò chơi với ta mà nói không có bất kỳ cái gì gợn sóng, ta theo dán tại cửa ra vào một khắc kia trở đi, liền biết tình huống ngoại giới. Nhưng ta không có đi ra ngoài. Ta theo nhặt được chính mình rơi xuống hai cái bí mật lúc, liền biết ngươi thủ đoạn, mặc dù không cách nào miễn dịch thôi miên, nhưng ta cơ thể bên trong có đầy đủ nhiều người cách đi chơi với ngươi, hơn nữa, ngươi không chơi nổi. Như ý từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn, tinh xảo chóp mũi chảy ra mật mật ma ma mồ hôi dịp, khó có thể tin từng chữ nói ra hỏi, nói cách khác, ngươi sử dụng một cái khối rubik, phá giải thôi miên, tránh khỏi lây nhiễm, còn tìm đến hung thủ. Như ý nói rất nhẹ, lại từng chữ đều thẩm thấu này nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Còn có, phản điều khiển. Phản điều khiển. Như ý hít vào một hơi, mở to hai mắt, điều khiển ta a. Chẳng trách, ngươi làm như thế nào? Không thể trả lời, 5 phút đồng hồ đến. Tô Dã uống một hơi hết, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Như ý đứng dậy, lại đến ly cà phê. Cho ngươi tục cái lúc. 2 phút đồng hồ về sau, cà phê đã bưng lên. Tục lúc bắt đầu, còn có cái gì muốn hỏi? Hắc hắc. Như ý cười cười, nguyên lai, ngươi mới là người thông minh nhất. Quá khen. Vậy ngươi lưu lại mục đích đến cùng là cái gì? Không thể trả lời. Thứ. Thần bí hề hề. Ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì làm như vậy a? Tô Dã chậm rãi uống một ngụm, khẽ nhíu mày, tăng thêm cục đường, không nhanh không chậm quấy động, không hiếu kỳ, cũng không muốn biết. Như ý cười, cười đến mức vô cùng sán lạ, ha ha, nghĩ không ra, nho nhỏ Nam Dương còn có như vậy lợi hại nhân vật. Có ý tứ gì? Như ý không nói chuyện, đoan cởi trà sữa cùng cà phê trên bàn phối hợp đụng phải cái ly, uống một hớp lớn, a đón lấy, nàng chậm rãi đứng lên, khóe môi nết lên một mặt mỉm cười, thực phức tạp, có hàm xúc, có thưởng thức, cố ý liệu bên ngoài lại có tình lý bên trong. Tô Dã cảm nhận được nàng toàn thân trên dưới khí chất đột nhiên phát sinh biến hóa, ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Lần này tân nhân có chút lau mắt mà nhìn a. Nói xong, lấy điện thoại di động ra, nhẹ nhàng một giọng nói, Nam Dương Tô Dã, kiểm tra thông qua. Kiểm tra? Tô Dã nghi hoặc, còn không có hỏi, như ý đột nhiên lấy ra một trường biểu thiếp, về sau, ngươi tại xê tổ, phụ trách ta quản. Tô Dã cầm lấy biểu thiếp, trong mắt đống nhiên co rụt lại, lại là mặt trời. Cái kia chính mình không xa ngàn dặm đến tìm kiếm mặt trời. Có ý tứ gì, nàng vì sao lại cho chính mình cái này đâu? Cái này tiêu chí cùng Lý Sở cho chính mình tấm ảnh bên trên logo giống nhau như lúc. Hung thủ là cái có tổ chức có kỷ luật đội. Hắn đông nhiên vang lên Lý Cương lời nói, lại dư vị như ý vừa rồi câu kia thông qua kiểm tra rất rõ ràng, đây là tổ chức đang tuyển người A. Nhưng nàng vì sao lại chọn chính mình? Không chỉ là chính mình phá giải nàng thôi miên A. Cùng lúc đó, Tô Dã chợt đầu bên trong đông nhiên tiềm quá một người, đầu trọc. Hắn trước khi chết câu kia phát sinh nhiều chuyện như vậy, chúng ta đã sớm hẳn là rõ ràng là cái gì tình huống, không phải sao? Lúc trước nghe được câu này thời điểm, Tô Dã liền thực khó hiểu, thậm chí không kịp phản ứng. Bây giờ suy nghĩ một chút, sự tình gây ra nguyên nhân hẳn là như vậy, như ý tại Nam Dương kiểm tra có thể gia nhập mặt trời tổ chức người, mà kiểm tra đối tượng chính là đầu trọc. Các nàng tổ chức này tại kiểm tra phía trước chưa bao giờ từng thấy mặt, cho nên như ý cũng không xác định kiểm tra đối tượng dung mạo. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, đầu trọc bị thôi miên quá sâu, tự sát. Mà trước khi chết câu kia kỳ quái lời nói, vừa vận thành manh mối, làm Tô Dã nghĩ thông suốt hết thảy, hiện tại trời đất xui khiến thay thế đầu trọc. Cái này mặt trời tổ chức phía sau màn hắc thủ đến tột cùng là ai? Vì sao lại sát hại cùng chính mình phụ thân giống nhau như lúc người? Tô Dã cấp thiết muốn biết rõ ràng, mà trước mắt lại có như vậy cơ hội. Tô Dã nhịp tim bắt đầu tăng tốc, hắn muốn lẫn vào tổ chức này tìm hiểu ngọn ngành, nhưng đại não nói cho hắn biết, không thể xúc động, cái này mặt trời tổ chức hiển nhiên đã nắm giữ Tô Dã tình báo. Ghê tởm, nên làm cái gì? Ngay tại Tô Dã cháy bỏng thời điểm, Tô Mưu lão tổ thanh âm truyền vào hai bên trong, "Tôn Nhi, đừng hoảng, có thể phân tích một bước này người đã rất tốt, nhưng ngươi không để ý đến một chút, cũng là chí mạng một chút, cảnh sát cục bên trong cũng có mặt trời tổ chức người. Trước khi đi, ngươi cũng không có chú ý tới, có người tại cửa ra vào gọi điện thoại báo cáo ngươi hành tung. Ngươi lại tới đây, mặt trời tổ chức trên thực tế là biết đến. Nhưng theo như ý cử động đến xem, nàng đối với Tô Dã không biết chút nào, chỉ để ý lần chọn lựa này. Cho nên ta phân tích, mặt trời tổ chức điểm mấy cái bộ môn, lại lẫn nhau không liên quan. Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Nếu như ta trà trộn tại tổ chức, không ra hai ngày, chuẩn bị phát hiện. Ha ha, vội cái gì, đã bọn họ có thể tìm tới giống nhau như lúc người, hơn nữa, thế giới thượng lại tồn tại Tây Côn Lôn, cổ nữ như vậy đổi mặt chi thuật, ngươi đại khái có thể nói cho như ý, chính mình giết chết Tô Dã, dịch dung thành hắn bộ dáng. Chờ tiến vào tổ chức về sau, xem bọn họ đối với Tô Dã có gì ý đồ, lại làm xuống một bước dự định. Tô Dã gật đầu. Nói thật, cục cảnh sát có nhãn tuyến là Tô Dã không có nghĩ tới, hắn xác thực có thừa vào tổ chức ý nghĩ, coi như sợ Tô Dã thân phận bại lộ. Hiện giờ Tô Mưu lão tổ ra kế này sách, chính mình liền có thể quang minh chính đại xuất hiện tại tổ chức. Nghĩ đến, Tô Dã ngẩng đầu nhìn Như Ý, gia nhập tổ chức phía trước, có chuyện phải nói rõ bạch. Cái gì? Tô Dã bị ta giết? Ồ, ngươi không phải Tô Dã a? Không, ta nói chính là Tô Dã Tô Dã, hắn tại theo xuyên đô tới Nam Dương trên đường, bị ta giết, sau đó ta đổi thành hắn bộ dáng, tạm thời nửa nhóm là đổi không trở về, chuyện này ngươi đến rõ ràng, miễn cho về sau có phiền phức tìm ta. Tô Dã, Như Ý nhíu mày lại, ta nhớ được kia là tám bộ làm chuyện, ngươi như thế nào chen vào tay? Xác nhận một chút chính mình năng lực. Được, ngươi chờ một chút, chuyện này không giải quyết sẽ cho chính mình mang đến rất nhiều phiền phức. Như ý lấy điện thoại di động ra, đi tới cửa, đánh ước chừng 20 phút điện thoại mới trở về. Thật là khéo, tám bộ bộ trưởng người ngay tại Nam Dương, hơn nữa chính tại điều tra Tô Dã, ta nói cho nàng ngươi giết chết Tô Dã, người ngẩn ra nửa ngày, này sẽ muốn đi qua gặp ngươi. Được rồi. Tô Dã mỉm cười, đoan khởi chăn uống một ngụm, nội tâm sợ đến một nhóm. Chính mình tính cách vẫn là hiểu rõ, chỉ cần biểu hiện ra không giống nhau tính cách, hẳn là sẽ không phát hiện. Hai người đợi một giờ về sau, thần bí tổ chức tám bộ bộ trưởng rốt cuộc đã đến. Tô Dã thừa nhận, chính mình nhìn thấy người về sau, trong lòng mánh mánh lộn bộ một chút, Đường Ngưng. Đường Ngưng xài bước đi đến bàn phía trước, một mặt lạnh lùng nhìn Tô Dã. Liền ngươi giết Tô Dã? Không sai. Chết như thế nào? Tổ truyền bí thuật. Chết ở đâu? Máy bay bên trên. Thi thể đâu? Ném hải lý. Ngươi làm sao lại cổ nữ dịch dung thuật? Sư phụ dạy thế nào, ta học thế đó. Ngươi sư phụ là ai? Cổ hồn điện bắt đại điện chủ một trong. Đường Ngưng nhăn hạ lông mày, mắt to nhìn chòng chọc vào Tô Dã, ý đồ tìm được một chút cái hở, chỉ tiếc hiện tại Tô Dã từ Tô Mưu khống chế, ăn nói phong khinh vân đạm, biểu tình lạnh nhạt như nước. 5 giây, 10 giây, chỉnh một phút đồng hồ sau, Đường Duệ ánh mắt bên trong không hiểu thiểm quá vẻ đau thương, rất nhanh biến mất, tiếp tục lạnh lùng nói câu, ta đã biết, từ giờ trở đi, ngươi đi theo ta, tới tám bộ. Tỷ tỷ, không mang theo như vậy các người. Ta cầm long đổi cho ngươi. Thật đắt. Thành giao. Thừa dịp lưỡng nữ nói chuyện, Tô Mưu lặng lẽ lui về đàn điện, Tô Dã nhẹ nhàng thở một hơi, bưng chén lên nhấp một miếng. Nhưng chính là này việc nhỏ không đáng kể nháy mắt bên trong, bị Đường Ngưng bắt được. Nàng đột nhiên tiến lên phía trước, manh cúi người, nhìn chằm chằm Tô Dã, không đúng. Không đúng.
Cái gì không đúng? Tô Dạ nhíu mày, cố ý không nhịn được nói.
Ngươi vừa rồi bưng cái ly lúc, cười.
Sau đó thì sao?
Người nào sẽ cười uống trà?
Đường Ngưng cười lạnh một tiếng, không nín được người.
Ngươi.
Tô Dạ lắc đầu, có phải hay không quá mức mất rồi?
Còn là bởi vì ta giết Tô Dạ, sinh ra đố kỵ tâm.
Không quan hệ, ngươi muốn như thế nào xác nhận ta đều tùy thời phối hợp.
Vậy ta hỏi ngươi một cái vấn đề, điện chủ dạy ngươi dịch dung thuật, có phải hay không chỉ đổi mặt?
Không sai.
Đường Ngưng nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, ta tới lần cuối xác nhận một chút, ngươi đi theo ta.
Như ý đứng dậy, tỷ tỷ, như thế nào xác nhận, cần ta hỗ trợ a?
Không cần, ta sẽ dùng chính mình phương thức xác nhận, cái loại cảm giác này ta cả đời khó quên.
Nói xong mang theo Tô Dạ chiều đi ra quán cà phê.
Tô Dạ này một đường đi là nơm nớp lo sợ, trong lòng suy nghĩ, này Đường Ngưng không phải mặc kệ việc nhà, chỉ muốn sống đặc sắc a.
Như thế nào cũng gia nhập loại này đủ loại tổ chức trong đến, tam thúc tình báo không chính xác a.
Nàng luôn miệng nói cảm tạ ra ra, sau lưng nhưng lại nghĩ đến hại Tô Dạ.
Tô Dạ mặt đen, chính là gặp xui xẻo, gặp ai không tốt, hết lần này tới lần khác cái này cường đại nhất não.
Nhưng sự tình đến một bước này, chính mình tiến tối lưỡng nan.
Làm sao bây giờ, kiên trì cũng phải lên a, đánh chết không thể thừa nhận chính mình là Tô Dạ.
Âm thầm phân tích nhất ba, hai người ngoặt vào một cái cũ nát đến trung tâm thương mại.
Đường Ngưng tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc, mang theo Tô Dạ thẳng đến lầu 2, một nhà rất lớn bán nữ trang cửa hàng.
Đương nhiên, Đường Duệ lôi kéo Tô Dạ né người sang một bên, quẹo vào một cái chật hẹp phòng thử áo.
Ầm.
Cửa bị đóng lại, hai người mặt đối mặt, trống rỗng trung tâm thương mại không có mấy người mua đồ, tiệm bên trong người càng là ít đến thương cảm. Trong lúc nhất thời, bầu không khí an tĩnh quỷ dị, Tô Dạ thậm chí có thể nghe được chính mình tim đập.
Đường Ngưng ngẩng đầu, con người bên trong xẹt qua một mặt khó có thể mở miệng tình cảm, đó lấy, lui lại một bước, cởi bỏ áo sơ mi trắng bên trên hai viên cúc áo, lộ ra trắng loá như tuyết, nhẹ nói, "Sở, bản chương xong, chương 76. Ta rất nhớ ngươi."
Tô Dạ sửng sốt một chút, ngay tại này choáng váng nháy mắt bên trong, bên hai chuyển đến một tiếng hét lớn.
"Đừng phát ốc,
nhanh lên Sở."
Là Tô Mưu thanh âm.
"Này ni tử tâm tư kỳ não, đến bây giờ còn không tin ngươi giết Tô Dạ, nàng gọi ngươi tới này, không phải là bởi vì nhớ kỹ trước đó bị ngươi bắt cảm giác, mà là nàng giải ngươi không quả quyết tính tình, chắc chắn Tô Dạ không dám làm như thế, nàng tại kiểm tra ngươi tính tình đâu. Cho nên ngươi muốn phản đạo mà nó, nhanh, đừng do dự."
Tô Dạ nghe xong trong lòng rung động một giây, tiếp tục hai tay vươn vào trong áo sơ mi, nhắm mắt lại, đem mặt chôn đi xuống.
"A."
Đường Ngưng một tiếng kêu sợ hãi, đẩy ra Tô Dạ, bối rối buộc lên nút thắt, khí cấp bại phôi nói, "Ngươi như thế nào thật sợ a?"
"Không phải lặc."
Tô Dạ vẫn chưa thỏa mãn liếm miệng một cái, nhìn sắc mặt đỏ bừng Đường Ngưng, thấp giọng nói, "Uy, ngươi như vậy liền không có ý nghĩa a."
Đường Ngưng liếc một cái, chỉnh lý tốt hảo quần áo, bực mình buồn bực ra cửa.
Tô Dạ nhẹ nhàng thở ra, "Hô,
còn rất thơm."
Một đường không nói chuyện, ngồi lên máy bay trở lại Xuyên Đô.
Cùng Nam Dương khác biệt, Xuyên Đô mùa hè như cái lồng hấp, tan tầm giờ cao điểm đại lộ bên trên chắn rối tinh rối mù, bọn tài xế liên tiếp theo khởi loa, phân loạn ầm ĩ ven đường hai bãi cây hoè nở đầy hoa, giống như rơi một chuỗi chung gió, hoè hoa hương khí theo gió nhẹ, tại trong dòng xe cộ ghé qua. Hỗn loạn thời điểm, có lẽ là nhiệt độ không khí quá cao, lòng người quá khô, vốn là ôn nhu nhất chạm vào tối, lúc rồi dài thoạt nhìn, thế nhưng cũng có chút chướng mắt. Sau một tiếng, xe taxi đứng tại đầu ra.
Tô Dạ trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, không nghĩ tới lần đầu tiên tới Tây Côn Lôn lại là lấy thân phận như vậy cùng tâm tình. Hắn không mở miệng hỏi Đường Ngưng vì cái gì không đi chính nàng phòng cho thuê, lại hoặc là tới đường ra cũng là kiểm tra đâu. Đó là cái tọa lạc tại chân núi cao cấp khu biệt thự. Biệt thự bên trong bên ngoài trang trí phong cách tinh xảo đặc biệt, bốn phía hiện đầy lâm viên lục thực,
tiên tĩnh xa xăm như là một tòa thế ngoại trang viên.
Tiểu thư trở về rồi.
Quản gia nhìn thấy Đường Ngưng có chút ngoài ý muốn,
chợt lưỡi sán hoa sen, "Tiểu thư, ngài có thể tính trở về rồi.
Lão gia này mấy ngày lo lắng hỏng rồi."
"Nha."
Đường Ngưng tùy ý một tiếng, chỉ xuống phía sau Tô Dạ,
nhẹ nói, "Cấp mấy cái thúc thúc bá bá truyền lời.
Tô Dạ chết rồi, giết chết hắn người Xuyên Tô Dạ ra, lúc này cùng với ta."
"Bang lang."
Quản gia tay bên trong có giá trị không nhỏ hoa ấm nga hiếm phái, nhưng hắn cũng không có muốn nhặt ý tứ, mà là giống như ma đồng dạng, cả khuôn mặt ngưng kết, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Dạ, mấy giây, nháy mắt cũng không nháy mắt, cuối cùng xoay người nhanh như chớp chạy vào biệt thự. Cửa ra vào cùng biệt thự trong gian là một mảng lớn mặt cỏ, tu chỉnh chỉnh tề tề.
Đường Ngưng bỗng nhiên quay đầu, chỉ vào nơi xa khu biệt thự, ánh mắt phức tạp mê ly.
"Vào cái kia cửa, ngươi liền rốt cuộc không cơ hội sửa lại.
Nếu như ngươi là Tô Dạ,
nói cho ta,
đây là ngươi sau cùng cơ hội."
Tô Dạ run lên một cái, không biết tại sao, hắn cảm giác lần này Đường Ngưng ngựa khí cùng biểu tình phát sinh biến hóa, không giống trước đó mấy lần xác định thân phận, mà là một loại phát ra từ nội tâm tình cảm, nàng tại khẩn cầu, nàng không hy vọng Tô Dạ chết.
Đi qua không cách nào vãn hồi, tương lai cũng có thể thay đổi.
Tô Dạ trở về.
Đường Ngưng nghe xong, ánh mắt dần dần ảm đạm, lạnh lùng xoay người, chiều khu biệt thự đi đến.
Tô Dạ theo sau lưng, phóng tầm mắt nhìn tới, biệt thự một tòa liên tiếp một tòa, thế nhưng chiếm hết nửa toàn núi.
Nay một đường đi tâm tình phức tạp, mặt trời tổ chức hắn còn không có điều tra rõ ràng, trước mắt đột nhiên liền đi tới Tây Côn Lôn, nơi này giấu đầy hắn muốn biết hết thảy. Lần này Tam Thúc không tại, Thất Đồng không tại, Đường Duệ không tại, Tô Gia huynh đệ bọn tỷ muội cũng không tại. Hắn chỉ có một người, hắn nhất định phải ổn định, ngàn năm một thở cơ hội, hắn muốn đem hết thảy lịch sử cùng âm mưu tra rõ sạch sẽ, ngàn vạn không thể bại lộ thân phận. Lãng mạn cùng trang nghiêm khí chất, chọn cao cửa sảnh và khí thế cửa lớn,
hình tròn ủi cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch xây, hiển thị rõ ung dung hoa quý. Cổ điện, sáng sủa hai tướng nghi, tháp nhọn hình ta đỉnh, lau bụi giá gỗ cùng trụ thức trang trí, tự nhiên kiến trúc vật liệu cùng leo lên trên đó dây leo tôn nhau lên thành thú, kinh điển mà không rơi thời thượng. Đi vào lớn nhất căn biệt thự kia, một chút trông thấy chính là cực điểm xa hoa đại sảnh, phức tạp đăng sức lại phát ra lạnh lẽo ánh sáng, từ phía cao cao vách tường tại mềm mại địa thảm bên trên ném xuống ám trầm cái bóng, xuyên qua rộng rãi lại quẳng cu é trường trường hành lang, hai mặt danh họa bên trong danh nhân con mắt như là có thể chiếm lấy người tâm linh, quý báu trang trí lại che cũng che không được phòng bên trong áp bách cùng quẳng cu é. Cảnh đẹp lập tức, lúc này đường ra phòng khách bên trong lại lượn vòng lệnh người áp lực bừng bừng. Đường Quảng Minh ngồi tại một mình ghế sofa bên trong, lồng ngực không ngừng phập phồng, mặc dù qua tuổi đại trăm, tóc mai như bạch, nhưng hắn thoạt nhìn như cũ phong độ phi thiên, một đôi khôn khéo trong mắt là năm tháng lắng động sâu trọng, cho dù vô cùng phẫn nộ, cũng không lộ vẻ dầu mỡ. Bên cạnh song song ngồi ba cái lao đầu, đứng sau lưng một ít trung niên nam nữ, quần áo hoa lệ, sắc mặt lại âm tình bất định. Ta trở về. Đường Ngưng dẫm tại thảm lông dê bên trên, thời thượng màu tím bím tóc đuôi ngựa cùng nơi này cao quý hoa lệ không hợp nhau. Ngưng Ngưng. Một cái trung niên nữ nhân vội vàng từ trên ghế sofa lên tới, đi đến Đường Ngưng người phía trước, lôi kéo tay, trở về liền tốt, mụ làm cho ngươi ăn ngon. Chờ một chút. Đường Quảng Minh đứng dậy, ánh mắt sắc bén như ứng, trực tiếp xuyên qua mẫu tử bắn trên người Tô Dã, hừ lạnh một tiếng, liền ngươi giết Tô Dã. Tô Dã theo vào cửa liền âm thầm quan sát một vòng, này đường ra hẳn là có bốn hộ, nếu như chủ thứ chỗ ngồi điểm, cái này nói chuyện hẳn là lão đại, bất quá có thể nhìn thấy, tại bọn họ phía trên, còn có một cái ghế bành trống không, đoán chừng là gia gia kia bối gia chủ, giờ phút này không tại. Nhớ rõ Tam Thúc bị bức tranh vây có lúc, Tô Dã biết được, đường ra có hai người tại tranh đoạt vị trí gia chủ, xem chừng chính là này bốn cái bên trong trong đó hai cái. Tô Dã nhìn Đường Quảng Minh, mặt không đổi sắc, đúng vậy. Tô Dã giết ta đường ra hai hệ huyết mạch, không đội trời chung, ngươi nói giết liền giết. Nói xong, trung gian hai lão đầu mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, bên người phụ nhân thương tâm trong mắt. Xin lỗi, ta không biết Tô Dã cùng đường ra ân oán, càng vô tâm nhúng tay hảo môn loạn chiến, chỉ là tại tham dự đường tiểu thư tổ chức tuyển chọn đường bên trên, tiện thể chứng thực một chút năng lực mà thôi. Nghe được Đường Ngưng tổ chức, mấy người sắc mặt thay đổi một chút. Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Tô Dã nhất định phải ta tự tay xé hắn. Trung gian một cái đường chủ nắm chặt nắm tay âm thanh run rẩy nói. Không có đoán, chui vào đường ra kia hai cái người, bên trong một cái hẳn là hắn nhi tử. Ngượng ngùng, thi thể ném hải lý, ngài phải có bản lãnh, có thể kiếm chút xem. Ngươi nói cái gì? Nam nhân đứng dậy, trừng trong mắt, trên người khí thế giận không thể nuốt. Đường Ngưng không nhịn được hít vào một hơi, được rồi, đừng ồn nào, ta biết các ngươi nghĩ cái gì, Tô Gia đã chết, hắn là cổ hồn điện điện chủ đồ đệ, dịch dung thuật không cần nói cũng biết. Ta đối với các ngươi chi gian phá sự đã đủ, hôm nay tới chính là nói cho các ngươi biết có chuyện này, về phần về sau làm sao bây giờ, chính các ngươi giải quyết, ta mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi, qua mấy ngày liền đi. Nói xong nhìn Tô Dã, ngươi không có việc gì liền đến, đừng làm cản rỡ. Tô Dã yên lặng theo sau lưng. Dừng lại. Nam nhân lại hét lại hắn, ngươi nói ngươi là điện chủ đồ đệ. Tô Dã trong lòng lộn bột một chút, mấy cái lao hổ ly lại như vậy hỏi tới, chính mình nhất định lộ tẩy, đến nhanh lên muốn một câu hung ác. Đại não nhanh chóng vận chuyển, Tô Dã trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn nam nhân, nghĩ đến cái gì, đống nhiên nở nụ cười, thử. Làm cổ hồn điện bắt đại điện chi nhất miêu cương cổ nữ, như thế nào hôn thành hiện tại như vậy bộ dáng? Còn đổi tên Tây Côn Lôn. Nếu như Phục Hy tử qua ít ngày phục sinh, nhìn thấy các ngươi một đám bọn chuột nhắt chi dạng, sẽ có cảm tưởng thế nào? Còn có mặt mũi hoài nghi ta? Ta giết Tô Dã, giúp các ngươi giải quyết vấn đề, mà các ngươi đâu? Gia đình bạo ngược, thật mẹ nó mất mặt. Tô Dã nói xong, lạnh lùng nhìn mỗi người. Đám người nghe xong Tô Dã lời nói, biểu tình một cái so một cái đặc sắc, há hốc mồm, kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày, Đường Quảng Minh ho nhẹ một tiếng, rất cung kính tiến lên, giữ chặt Tô Dã tay. Hóa ra là như vậy à? Cẩn thận. Tô Dã thân thể run lên, cảm giác toàn thân không bị khống chế. Cùng lúc đó, thể nội khí lưu nháy mắt bên trong thu hồi, tùy theo một cỗ khí tức âm lãnh bao khỏa tại quanh thân phía trên. Đường Quảng Minh hồn chọc con ngươi sáng lên, đội vàng thu hồi nhìn trộm khí tức, trọng trọng vô vô Tô Dã tay, sợ hai than nói, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy à? Đường Quảng Minh xoay người, mười mấy ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn nhẹ gật đầu, đám người trọng trọng thở hắt ra. Tô Dã cũng đi theo thở một hơi. Tô Mưu lao tổ, cảm ơn a. Đừng phân tâm, mau chóng rời đi này. Ừm. Các vị, nếu như không chuyện khác, ta cũng đi nghỉ ngơi. Hảo, hảo. Đường Quảng Minh gật đầu, còn không biết ngươi gọi. Mới đến, gọi ta Lý Tam là được rồi. Lý. Đường Quảng Minh ồ lên một tiếng, hồn điện điện chủ có họ Lý sao? Ừ. Tô Dã khẽ như mày, không nên đánh nghe đừng đánh nghe. Nói xong đi ra biệt thự. Đại ca, người này hắn. Đường Quảng Minh gật đầu, khổ sở nói, khí tức không phải Tô Dã, mà là tại trên ta, ngươi có thể nghĩ. Nam nhân trọng trọng thở dài, ai? Này đáng chết Tô Dã. Được rồi, kế hoạch tổng không biến hóa nhanh. Sự tình đến một bước này, cũng đừng than thở. Ngưng Ngưng nói không sai, ngươi cũng là ta đường ra ân nhân, ngươi lại đừng từ đó cản trở. Nói xong, hít vào một hơi, họ Liễu lao đầu xảy ra chuyện sao, như thế nào nghe Lý Tam ý tứ, Phục Hy tử nhanh muốn ra tới rồi. Đây chính là đại sự a. Ta đương nhiên biết, không được, đến tìm người hai ngày nay hỏi rõ ràng. Đường Quảng Minh sắc mặt sầu lo, Uyển Nhi, liền ngươi đi đi. Một cái vóc người cao gầy nữ hài nhẹ nhàng gật đầu. Chư vị, Tô Dã chết không thể nghi ngờ là cái thuốc nổ, Tô Dã cái gì tính tình ta Đường Quảng Minh rất rõ ràng, chúng ta phải làm tốt hai tay dự định. Có cần phải lúc, không tiếc bất cứ giá nào đem này Lý Tam. Nói xong, so cái áp đặt thủ thế. Không thành, theo ta thấy, liền cùng hắn Tô gia náo. Ta nhi thủ như vậy bảo quá qua loa, nhất định phải làm Tô gia máu chảy thành sông.
Được rồi, việc này bốn người chúng ta bàn bạc kỹ hơn đi, đánh giá lao gia tử tạm thời nửa nhóm về không được, đường ra này mấu chốt cũng không thể xảy ra sự cố, quỷ sai bên kia này mấy ngày đi cần điểm, nhiều chuẩn bị chuẩn bị.
Ầm ầm. Bầu trời hai đạo sấm rền, trời mưa. Loại này ngày mưa rầm, tắm rửa lúc sau thư thư phục phục ổn tại phòng bên trong nghỉ ngơi là lại an nhàn bất quá sự tình, Tô Dã đem chính mình đảo sức sạch sẽ về sau, trên giường nhắm mắt lật ra nửa giờ cũng không ngủ, dứt khoát khoác lên áo ngủ thay đổi ngoại dụng dép lê cầm lên hộp thuốc lá gạt tản tản bộ thượng sân thượng. Gió tới thời điểm từng kia hạt mưa nhào vào mặt bên trên, mắt mẹ vô cùng. Sát vách ở đường ngưng, sân thượng là liên thông. Tô Dã duỗi dài chân, tựa ở hàng mây che ghế sofa ghế bên trên, trong ngón tay kẹp lấy mới vừa điểm thuốc lá, xuyên thấu qua lượn lờ lên cao sương mù nhìn phía xa trời chiều. Đường ngưng này đóng biệt thự tại đỉnh núi, tận cùng bên trong nhất, bốn phía an tĩnh cực kỳ, chỉ có tiếng mưa rơi ào ào. Tô Dã hít một hơi thuốc lá, ánh mắt bên trong giống như cũng bịt kín một tầng mờ mịt thủy khí, thâm trầm giống như một mảnh trong sương mù biển, kiềm chế đi vào sắc trời đều rót thành một cái nhỏ chút, tại đáy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi đến đường ngưng bên ngoài gian phòng, thông qua trong suốt cửa sổ sát đất nhìn thấy giờ phút này đường ngưng chính thích dí nghiêng dựa vào mép giường, tay bên trong ngay tại đùa bỡn điện thoại. Mái tóc màu tím có chút cuốn lên, phảng phất rong biển dây dưa tại nàng trắng non tiên nga cần cổ, ẩn ẩn che lại kia trương tinh xảo khuôn mặt. Nàng tựa như đốn tại ghế sofa bên trên một con mèo, tùy ý mà lười biếng. Thon dài tinh tế ngón tay nhanh chóng tại điện thoại màn hình bên trên tung bay, cho dù là chơi cái não tản game điện thoại, ngươi cũng cảm giác nàng như là tại đàn tấu cái gì đến không được nhạc khúc, đầu ngón tay lưu chuyển gian lại xinh xinh cho người ta một loại nhìn mà than thở nghệ thuật cảm giác. Phát giác được Tô Dã, Đường Ngưng ngoắc ngón tay. Tô Dã đẩy cửa vào, Đường Ngưng đứng lên, đưa điện thoại di động màn hình hình chiếu ở trên tường, đây là Tô Dã tới Nam Dương máy bay chuyến bay. Tô Dã sửng sốt một chút, không nghĩ tới Đường Ngưng còn tại xoắn xuýt chuyện này, ngoài ý muốn nói, sau đó thì sao? Ta chỉ muốn nói cho ngươi, nhị bá đã đem tin tức tràn ra đi, rất nhiều chuyện làm hắn không kịp chờ đợi, làm hết thể tụ tập thời điểm, ngươi hẳn phải chết. Ầm. Nói xong, Tô Dã túi to run lên một cái. Ngẩng đầu, tường bên trên hình chiếu biến đổi, lại là hình của mình. Có từ trong bệnh viện ra tới, có chính mình tại ban bên trong trộm viên đường duyệt túi sách, có theo cổ hồn điện bẩn thỉu nằm tại rừng cây bên trong, có đi ma ra ra trên đường, có vô số ảnh chụp công kích Tô Dã trái tim. Tô Dã không kịp phản ứng, em chút bật thốt lên, ngươi như thế nào có hình của ta, dừng một chút, nghiêm mặt nói, ngươi như thế nào chụp lén Tô Dã như vậy nhiều ảnh chụp. Đường Ngưng túi đầu xuống, trầm mặc không nói. Đây là Tô Dã lần đầu khoảng cách nàng gần như vậy. Nàng mặc dù không phải cái loại này nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ dung mạo, nhưng ngũ quan tinh xảo, nhận ra độ cực cao, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Trên thế giới này chính là có một loại nữ nhân như vậy, nàng không kinh diễm, nhưng cũng khuynh thành, mà Đường Ngưng vừa lúc là thuộc về loại này cực thiểu số lấy đặc biệt khí chất khiếp người tâm hồn nữ tử. Ngươi không cần biết, ta mệt mỏi, ngươi trở về đi. Tô Dã không nói chuyện, đẩy cửa ra, đi trở về chính mình gian phòng. Cách nhau một bức tường, hắn quyết định buổi tối trước đem phòng này bí mật nhìn trộm xong. Nhưng mới vừa nằm trên giường, đùi bị thứ gì cách một chút, Tô Dã sờ sờ túi to, lấy ra một cái gãy thành hai bên lục lạc. Cùng lúc đó, xuyên đô đường dành riêng cho người đi bộ, một cái nữ hài đứng tại như nước chảy đám người bên trong, ánh mắt đờ đẫn. Tay bên trong đứt gãy lục lạc trừ vào lòng bàn tay, da thịt trắng loãng bị vạch phá, máu tươi một giọt rơi xuống. Nàng còn nhớ rõ mấy chục năm trước kia, nàng cũng là một đường như vậy đỡ tường một đường mất hồn. Khi đó cũng là trời nóng nực lên tới, thế nhưng là tường mãi mãi cũng như vậy lạnh, tay dán đi lên, liền xương cốt đều là băng, duỗi không thẳng. Càng là ồn ào địa phương, tâm càng an tĩnh. Theo đường dành riêng cho người đi bộ đi đến chỗ ngặt, những âm thanh này so dòng xe cộ hai bên cây cối lui nhanh hơn, giống như cứ như vậy một cái chớp mắt, bên tai đột nhiên an tĩnh lên tới. Thất đồng tựa ở bên tường thở hổn hển xuyên khí, nàng thậm chí đã nghe không được chính mình xuyên khí thời điểm phát ra thanh âm, nhưng nàng có thể rõ ràng nghe được chính mình tâm đang khóc, khóc rất ngột ngạt, rất thống khổ. Nàng biết thân nhân qua đời thời điểm là cái dạng gì cảm nhận. Giống như hô hấp đều chặt đứt, là một cái rất thân cận người, hắn bỗng nhiên liền cách người xa xa, đưa tay cũng kéo không được, vì cũng không có cách nào cầu hắn quay đầu. Giống như một mảnh cực nhẹ lông vũ, cô độc lại nhẹ nhàng bay tại trống vắng vũ trụ bên trong, tựa hồ cách người rất gần, nhưng khẽ rửa gần liền sẽ bị cái gì không thấy được đồ vật đẩy ra, cuối cùng phiêu càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, cuối cùng giống như một mảnh nhàn nhạt mây, chỉ có thể nhìn tới một ít tia sợi, liền những cái đó tia sợi cũng giống như là suy tưởng đồng dạng, người rốt cuộc biết, cái này người ngươi mà nói, là rốt cuộc đụng vào không tới. Tiểu thất, ngồi xổm làm gì? Lão Sạn buông xuống vai bên trên bao tải, buồn bực nói. Thất đồng ngẩng đầu, mở ra hai tay. Lão Sạn nhìn tràn đầy máu tươi hai tay, run lên một cái, như thế nào khiến cho ngã phá à nha? Đi, thúc dẫn ngươi đi băng bó. Thất đồng lắc đầu, con ngươi bên trong lẻ thẻ lấp lóe. Tô Dã hán, ta làm sao vậy? Lão Sạn sắc mặt siết chặt, thấy Thất đồng không nói, vội vàng lấy điện thoại di động ra. Tút tút. Tô Dã đang theo dõi lục lạc người, bị xảy ra bất ngờ tiếng chuông giật nảy mình, thấy là Lão Sạn, kết nối điện thoại. Uy, Sạn thúc. Lão Sạn còn chưa lên tiếng, Thất đồng phủ một chút quỳ trên mặt đất, giang hai tay ra đoạt lấy điện thoại, máu lau Lão Sạn một tay. Uy, nói chuyện a Sạn thúc, ta là Tô Dã. Nghe được thanh âm, Thất đồng rốt cuộc khống chế không nổi, nóng hổi nước mắt cột cột rơi xuống, khóc không thành tiếng nói. Ô, Tô Dã, ngươi sẽ không còn gặp phải cái thứ hai ta, hữu nghị cũng tốt, tiền tài cũng được, mất đi cái gì ta đều có thể thản nhiên tiếp nhận. nhưng giá trùng đứt gãy thời điểm, mất đi ngươi thời điểm, ta kém chút không có hoán lại đây. Tô Dã, ngươi ở chỗ nào? Ta rất nhớ ngươi, ngươi biết ta đối với ngươi không chỉ là yêu thích. Bản chương xong, chương 77. Đường Ngưng tổ chức thất động, ta. Tô Dã mới vừa mở miệng, liền nghe được trong loa truyền đến tích giọt thanh thầm ra, nhạy cảm khứu giác nói cho hắn biết, điện thoại bị nghe lén. Tô Dã không lại nói, trực tiếp cúp điện thoại, tắt máy. Hắn rõ ràng, bây giờ nói mỗi một chữ đều sẽ bị cách nhau một bức tường cường đại nhất nào móc ra tới phân tích, hắn nhất định phải tiểu tâm cẩn thận hạ bàn cờ này. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống. Tô Dã mở ra đèn ngủ, bật người dậy, quyết định đi đối diện nhìn một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ai biết vừa mở cửa, chỉ thấy Đường Ngưng đứng tại ngoài trời ban công, một bữa tiệc đơn bạc lụa mỏng ngủ nhóm, chân trần nhà, ngửa đầu nhìn qua bầu trời đêm, ánh trăng trong sáng vậy lên người, lộ ra trắng loá như tuyết cái cổ, mái tóc màu tím thẳng đứng mà xuống, cơ nếu mơ đông, khí nhược cu lan, an tĩnh giống như một bức họa. Như thế nào không nghỉ ngơi? Tô Dã hỏi. Đường Ngưng nháy mắt, không biết trên trời cái nào vì sao hấp dẫn lấy nàng, cũng không có quay đầu ý tứ, hít vào một hơi, thanh âm nhạt như gió đêm, ngươi nói, Tô Dã lại biến thành ngôi sao a? Tô Dã sửng sốt một chút, trong lòng hắn, Đường Ngưng là không thể bắt bẻ khoa học quỷ tài, hết thể lấy số liệu nói chuyện, vì sao đột nhiên văn thanh lên tới? Tô Dã rủ xuống con ngươi, nói như thế nào đây, ngôi sao này đổ bật. Lời nói mới nói một nửa, liền nghe được một chuỗi thanh thúy tiếng bước chân từ xa tới gần. Một cái vóc người cao gầy, xuyên gợi cảm nữ hài ưu nhã mà tới. Lý Tam ca ca, nên ăn bữa khuya rồi. Nữ hài thanh âm lại ngọt lại ổn ẹn, xốp giòn đến thực chất bên trong. Tô Dã nhận ra nàng, buổi chiều tại biệt thự, này nữ hài đứng tại Tam trưởng lao phía sau. Ngươi là? Đường Uyển Nhi, ca ca gọi ta Uyển Nhi là được rồi, bữa ăn khuya đã chuẩn bị xong, ca ca theo ta đi thôi. Uyển Nhi dứt lời ngọt ngào nhìn Tô Dã, loại này tươi cười gương mặt làm cho người ta khó có thể ngăn cản. Tô Dã sờ sờ cái bụng, quả thật có chút đói bụng, quay đầu chuẩn bị gọi Đường Ngưng cùng nhau ăn, Nhi tử không biết lúc nào vào phòng, liền màn cửa đều kéo thượng. Ha ha. Kia, ta đi ăn chút gì? Tô Dã lúng túng nói. Hai người nguyên bản một trước một sau, nhưng xuyên qua mặt cỏ đi tại đá xanh nói lúc, Đường Uyển Nhi tận lực thả chậm bước chân, tùy Tô Dã song song đi. Nàng trên người tản mát ra một cỗ dễ người hương khí, lúc hành động, đường cong đong đưa, làm cho người ta không khỏi nhiều nhìn vài lần. Nữ hài dáng người thật tốt nha. Tô Dã cảm thán một tiếng, đều nhanh giống như thất đồng. Nhưng hai người lại có chút khác biệt. Đường Uyển Nhi cho người ta cảm giác là ba phần ngọn, bảy phần mị, một chữ tổng kết, tao. Thực chất bên trong tao. Thất đồng nếu như mặc bộ quần áo này, cũng tương tự có thể phát họa ra lệnh người huyết mạch bành trướng đường cong. Nhưng khác biệt chính là, nàng thực chất bên trong là thuần, cái loại này thiên nhiên không tì vết ngây thơ cùng ngốc manh. Đến mức mỗi lần thất đồng mặc sần sám cứu trắng lúc, Tô Dã ngoại trừ kinh diễm gợi cảm bên ngoài, càng nhiều hơn chính là lo lắng nàng chân trượt đi một té ngã cắm đi qua. Người tại đường cái bên trên khắp nơi có thể thấy được một ít nữ nhân, theo đi đường tư thế, nôn hành cử chỉ, xoay hông độ cong, liền có thể cảm giác được này nữ nhân phi thường tao, xa xa liền ngửi được một cô hương vị đập vào mặt. Đường Uyển Nhi chính là loại này. Lý Tam ca ca, cảm ơn ngươi a. Đường Uyển Nhi quay đầu. Cảm ơn ta cái gì? Giết Tô Dã a. Nha. Tô Dã gật đầu. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng giết ta ca ca hắn. Đường Uyển Nhi bỗng nhiên dừng bước lại, nghẹn ngào. Tô Dã trừng trong mắt. Nay mẹ nó quá khoa trương đi, không mang theo ấp ủ, nói khóc liền khóc qua. Tô Dã đã chết, đừng khó qua. Tô Dã một mặt phiền muộn an ủi, nếu không phải đói bụng, chạy tới đây nghe người tất tất. Đường Uyển Nhi nhẹ lau nước mắt, động dung bắt lấy Tô Dã tay, ca ca, còn tốt có ngươi. Tô Dã cười khổ một tiếng, không có trả lời. Đường Uyển Nhi thấy Tô Dã không nghĩ trò chuyện đề tài này, đầu óc chuyển nhanh chóng, lôi kéo Tô Dã tay, quét qua khói mù, vừa đi vừa nói, ca ca, ngươi bổn sự lớn như vậy, vì sao không đến Tây Cô Lôn? Dù là tự lập môn phái cũng tốt, như thế nào hết lần này tới lần khác gia nhập Đường Ngưng cái loại này tổ chức? Tô Dã hỏi lại, làm sao vậy, rất kỳ quái sao? Đương nhiên à, ngươi là cổ hồn điện bát đại điện chủ đồ đệ, năng lực không cần nói cũng biết, nhưng Đường Duệ kia tổ chức là không tham dự loại chuyện như vậy, ngươi ngốc nơi nào vĩnh viễn không ra được đầu. Thật sao? Tô Dã nhíu mày, ta còn không có nghiêm túc hiểu qua Đường Ngưng tổ chức, giết Tô Dã cũng bất quá là kiểm tra một chút chính mình năng lực mà thôi. Ồ, ngươi không biết Đường Ngưng tổ chức? Đường Uyển Nhi kinh ngạc, chợt trong mắt toát ra một mặt vui sướng. Tô Dã lắc đầu, cũng không phải không có chút nào biết. Ta cho ngươi biết đi, Đường Ngưng bọn họ đâu rồi? Kỳ thật chính là cả nước các nơi một đám cao chỉ số thông minh người tụ tập cùng một chỗ, tự lập môn phái, bình thường bắt bắt tặc, tìm xem ma túy, cho ăn bể bụng giết một ít trên tay có án mạng nhưng cảnh sát không phá được người xấu, chỉ thế thôi. Ngươi nghĩ, loại này mai danh nhận tích tổ chức một không thu bảo, hai không địa vị, vĩnh viễn không ngày nổi danh, ca ca gia nhập chẳng phải là khuất tài. Tô Dã kinh hãi. Đường Ngưng lưng phía sau mặt trời tổ chức lại là loại tình huống này, một đám cao chỉ số thông minh người cùng một chỗ, tiến lặng xẻng đen trừ ác. Chơi ạ. Tô Dã ngũ quan nổ tung. Hắn đông nhiên nghĩ đến một số người, đi dạo cái lầu nhỏ bên trong phụ nữ trung niên, nàng ở tầng hầm ngầm ẩn giấu bộ thi thể, 15 năm đóng băng, xem ra bên trong mở ám không cần nói cũng biết. Còn có tiểu lưu manh, mặc dù không có giết người, nhưng là hút độc kẻ tái phạm, khẳng định buôn lậu thuốc phiện chạm đến dây đỏ. Còn có cái thứ nhất chết đi hoành mặt đại hán, hắn không kết tiền công ước hiếp nông dân công, loại này ước hiếp nếu như đặt tại dã ngoại hoang vu, chẳng phải cũng thành án mạng. Tô Dã giật mình, hắn tinh tế loại bỏ tiệm lầu bên trong mỗi người trên người làm bánh trưng, phát hiện bọn họ trên người thật hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề. Ta thân thể bên trong có toàn ngục giam. Tô Dã rốt cuộc tại đây một khắc rõ ràng như ý trên người bí mật làm như thế nào giải thích, ngục giam lại là cái gì hàng nghĩa. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ chính là bị Như Ý an bài đi vào người chết, muốn ăn nổi lẩu loại này thôi miên đối với Như Ý tới nói cũng không khó. Tô Giác cùng cái kia đầu chọc người kiểm tra là một trước một sau tiến vào phòng ăn, lại song song ngồi, cái này cũng thành trò chơi bên trong duy nhất sơ hở, làm Tô Giác trời xui đất khiến thành vật thay thế. Bất quá, nên bội phục vẫn là muốn bội phục. Tô Giác không có bị Đường Uyển Nhi nói tẩy não, tương phản, Đường Ngưng làm ra hết thảy làm hắn lau mắt mà nhìn. Tướng mạo cùng chính mình phụ thân giống nhau người bị giết hiện tại lại nhìn những lời này, Tô Giác trong lòng có phổ, đánh giá là có người dịch dung thành phụ thân bộ dáng, chuẩn bị làm một ít âm mưu, kết quả bị Đường Ngưng chặn ngang chặn giết. Đến tột cùng là người thế nào? Loại bỏ Tây Côn Lôn, Tô Giác trong lòng chẳng những nắm chắc, mà là phi thường khẳng định, đó chính là từ khi đi vào xuyên đô từ đầu đến cuối không có lộ diện hồ ly tinh. Cầu Nhật Đức thích nhất âm thầm quậy phá. Nói trở lại, Đường Ngưng tại sao phải giúp chính mình? Thấy Tô Giác lâm vào trầm tư, Đường Uyển Nhi cho là hắn tại suy nghĩ gia nhập Tây Côn Lôn chuyện, không khỏi khoe miệng một mặt ý cười, quyết định trợ giúp đốt một mồi lửa. Lôi kéo Tô Giác tay cũng bất giác tăng lớn mấy phần khí lực, bước chân nhẹ nhàng. Làm Tô Giác theo suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần lúc, đã tiến vào trong một cái phòng. Say lòng người rượu đỏ, mê ly ánh đèn, chứa tình âm nhạc, không thể nghi ngờ không lộ ra ra này sắp là cái khó quên ban đêm. Không phải đi ăn bữa khuya à? Bữa ăn khuya. Đường Uyển Nhi khẽ cắn môi dưới, đem hai tay khoác lên Tô Giác bả vai, lắc lắc đổ, bị hoặc đem mặt tới gần, khinh nu nói, ta chính là bữa ăn khuya nhà. T. Tô Giác thật muốn nhảy dựng lên cho nàng bước mặt bên trên một bàn tay, sau đó mắng to, ngươi mẹ nó đối với thịt nướng, tiêu tê dại gà, ô tô bia có sự hiểu lầm có phải hay không? Thế nhưng là hắn không có, ly người hạ, đại cuộc làm trọng. Trước mắt tuổi khô đã dựng lên, tao gió ngao ngao phá, chỉ cần chính mình chủ động một tí xíu, liền một phát không thể vãn hồi. Đường Uyển Nhi thấy Tô Giác đung đưa không ngừng, tự tin cười một tiếng, buông tay ra, đặt tại lưng phía sau khóa kéo bên trên. Chờ một chút. Tô Giác nuốt ngụm nước bọt, chỉ vào tủ quần áo, miệng đắng lưỡi khô nói, ngươi mặc cái kia. Ừm. Đường Uyển Nhi liếc nhìn phòng giữ quần áo áo len, một mặt dấu chấm hỏi, ngươi không sai, ta yêu thích đặc thù. Đường Uyển Nhi hiểu ý cười một tiếng, ngón tay câu hạ Tô Giác cái cằm, lắc lắc ông đi đến tủ quần áo bên cạnh, vỡ xuống áo len, cùng lúc đó rơi xuống một cái roi ra. U, còn có này đồ vật, lấy ra. Chật chật, ngươi thật là hư. Đường Uyển Nhi đeo con mèo lỗ thai, nhu thuận đi đến bên cạnh, đem roi ra đưa cho Tô Giác, cặp đùi mượt mà muốn ngồi xuống, Tô Giác bỗng nhiên đánh xuống roi, phát ra ba một tiếng. Đường Uyển Nhi một cái cơ linh, trợn tròn trong mắt, ngươi làm gì nha? Khởi. Tô Giác ngã đắt lấy trong tay roi, tắt đèn, tựa ở giường bên trên. Đường Uyển Nhi thấy thời cơ chín muồi, xuân tâm nụ nạo, cởi áo len, không người nằm ở bên giường, lại học mèo miêu một tiếng, này một cuống họng mềm nhũn tận giường, Tô Giác kém chút liền núi lửa bộc phát, vội vàng quăng một roi, mặc vào. Đường Uyển Nhi có chút tức giận, chính mình muốn gương mặt có gương mặt, muốn câu có câu, nhưng Tô Giác hoàn toàn không theo tiết tấu đi, chỉnh chính mình tâm phiền ý loạn, lại không tốt phát tác, hàm răng cắn răng, tại hắc cám bên trong mặc vào áo len. Tô Giác hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, khởi. Ừ mừng. Đường Uyển Nhi cấp tốc cởi áo len, còn chưa kịp nằm xuống, lại nghe được một tiếng mệnh lệnh, mặc vào. Đường Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Tô Giác, phát hiện hắn rất nghiêm túc nói xong, lập tức cả người đều không tốt. Ừm, mặc vào. Được, cởi. Phản phục 5-60 thứ, Đường Uyển Nhi rốt cuộc nhịn không được khóc ra tiếng, ngươi cái chết biến thái rốt cuộc muốn làm gì? Xuyệt. Tô Giác một mặt dư vị chật chật lưỡi, cấp ra xem, kia tính điện hỏa hòa thật đẹp. Bản chương xong, DS, ngày hôm qua trường phòng bị tổn thương, sửa lại cũng không qua, không biết nào có vấn đề, không có cách, đem phần cuối sửa lại một chút. Thất đồng, ta. Tô Giác mới vừa mở miệng, liền nghe được trong loa chuyển đến tích giọt thanh thầm ra, nhạy cảm khíu giác nói cho hắn biết, điện thoại bị nghe lén. Tô Giác không lại nói, trực tiếp cúp điện thoại, tắt máy. Hắn rõ ràng, bây giờ nói mỗi một chữ đều sẽ bị cách nhau một bức tường cường đại nhất nào móc ra tới phân tích, hắn nhất định phải tiểu tâm cẩn thận hạ bàn cờ này. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống. Tô Giác mở ra đèn ngủ, bật người dậy, quyết định đi đối diện nhìn một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ai biết vừa mở cửa, chỉ thấy Đường Ngưng đứng tại ngoài trời ban công, một bữa tiệc đơn bạc lụa mỏng ngủ nhóm, chân trần nhà, ngửa đầu nhìn qua bầu trời đêm, ánh trăng trong sáng vẩy lên người, lộ ra trắng loá như tuyết cái cổ, mái tóc màu tím thẳng đứng mà xuống, cơ nếu mỡ đông, khí nhược cu lan, an tĩnh giống như một bức họa. Như thế nào không nghỉ ngơi? Tô Giác hỏi. Đường Ngưng ngáy mắt, không biết trên trời cái nào vì sao hấp dẫn lấy nàng, cũng không có quay đầu ý tứ, hít vào một hơi, thanh âm nhạt như gió đêm, ngươi nói. Tô Giác lại biến thành ngôi sao a? Tô Giác sửng sốt một chút, trong lòng hắn, Đường Ngưng là không thể bắt bẻ khoa học quỷ tài, hết thể lấy số liệu nói chuyện, vì sao đột nhiên văn thanh lên tới? Tô Giác rủ xuống con ngươi, nói như thế nào đây? Ngôi sao này đổ vật. Lời nói mới nói một nửa, liền nghe được một chuỗi thanh thúy tiếng bước chân từ xa tới gần. Một cái vóc người cao gầy, vũ mị gợi cảm nữ hài ưu nhã mà tới. Lý Tam ca ca, nên ăn bữa khuya rồi. Nữ hài thanh âm lại ngọt lại ổn, sốt giòn đến thực chất bên trong. Tô Giác nhận ra nàng, buổi chiều tại biệt thự. Này nữ hài đứng tại Tam trưởng lao phía sau. Ngươi là? Đường Uyển Nhi, ca ca gọi ta Uyển Nhi là được rồi. Bữa ăn khuya đã chuẩn bị xong. Ca ca theo ta đi thôi. Uyển Nhi dứt lời ngọt ngào nhìn Tô Giác, loại này tươi cười gương mặt làm cho người ta khó có thể ngăn cản. Tô Giác sờ sờ cái bụng, quả thật có chút đói bụng, quay đầu chuẩn bị gọi Đường Ngưng cùng nhau ăn. Nhi tử không biết lúc nào vào phòng, liên man cửa đều kéo thượng. Ha ha, kia, ta đi ăn chút gì. Tô Giác lúng túng nói. Hai người nguyên bản một trước một sau, nhưng xuyên qua mặt cỏ đi tại đá xanh nói lúc, Đường Uyển Nhi tận lực thả chậm bước chân, tùy Tô Dạ song song đi. Nàng trên người tản mát ra một cỗ dễ người hương khí. Lúc hành động, đường cong đong đưa, làm cho người ta không khỏi nhiều nhìn vài lần. Nữ hài dáng người thật tốt nha. Tô Dạ cảm thán một tiếng, đều nhanh giống như thất đồng. Nhưng hai người lại có chút khác biệt. Đường Uyển Nhi cho người ta cảm giác là ba phần ngọn, bảy phần mị, một chữ tổng kết, ngựa tạo. Thực chất bên trong ngựa tạo, thất đồng nếu như mặc bộ quần áo này, cũng tương tự có thể phát họa ra phun máu đường cong. Nhưng khác biệt chính là, nàng thực chất bên trong là thuần. Cái loại này thiên nhiên không tì vết ngây thơ cùng ngốc manh. Đến mức mỗi lần thất đồng mặc sần sám cứu trắng lúc, Tô Dạ ngoại trừ kinh diễm gợi cảm bên ngoài, càng nhiều hơn chính là lo lắng ngốc ni tử chân trượt đi một té ngã cắm đi qua. Người tại đường cái bên trên khắp nơi có thể thấy được một ít nữ nhân, theo đi đường tư thế, luôn hành cử chỉ, xoay hông độ cong, liền có thể cảm giác được này nữ nhân phi thường ngựa tạo, xa xa liền ngửi được một cô hương vị đập vào mặt. Đường Uyển Nhi chính là loại này. Lý Tam ca ca, cảm ơn ngươi a. Đường Uyển Nhi quay đầu. Cảm ơn ta cái gì? Giết Tô Dạ a. Nha. Tô Dạ gật đầu. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng giết ta ca ca hắn. Đường Uyển Nhi bỗng nhiên dừng bước lại, nghẹn nào. Tô Dạ trừng trong mắt. Nay mẹ nó quá khoa trương đi, không mang theo ấp ủ, nói khóc liền khóc qua. Tô Dạ đã chết, đừng khó qua. Tô Dạ một mặt phiền muộn an ủi, nếu không phải đói bụng, chạy tới đây nghe người tất tất. Đường Uyển Nhi nhẹ lau nước mắt, động dung bắt lấy Tô Dạ tay, ca ca, còn tốt có ngươi. Tô Dạ cười khổ một tiếng, không có trả lời. Đường Uyển Nhi thấy Tô Dạ không nghĩ trò chuyện đề tài này, đầu óc chuyển nhanh chóng, thân mật giữ chặt Tô Dạ trong tay đi vừa nói, ca ca, ngươi bổn sự lớn như vậy. Tô Dạ hỏi lại, làm sao vậy, rất kỳ quái sao? Đương nhiên à, ngươi là cổ hồn điện bát đại điện chủ đồ đệ, năng lực không cần nói cũng biết, nhưng Đường Ngưng kia tổ chức là không tham dự loại chuyện như vậy, ngươi ngốc nơi nào vĩnh viễn không ra được đầu. Thật sao? Tô Dạ nhíu mày, ta còn không có nghiêm túc hiểu qua Đường Ngưng tổ chức, giết Tô Dạ cũng bất quá là kiểm tra một chút chính mình năng lực mà thôi. Ồ, ngươi không biết Đường Ngưng tổ chức? Đường Uyển Nhi kinh ngạc, chợt trong mắt toát ra một mặt vui sướng. Tô Dạ lắc đầu, cũng không phải không có chút nào biết. Ta cho ngươi biết ngươi nghĩ, loại này mai danh nhận tích tổ chức một không thu bảo, hai không địa vị, vĩnh viễn không ngày nổi danh, ca ca gia nhập chẳng phải là khuất tải. Tô Dạ kinh hãi. Trời ạ. Tô Dạ ngũ quan nổ tung. Tô Dạ giật mình, hắn tinh tế loại bỏ tiệm lầu bên trong mỗi người trên người làm bánh trưng, phát hiện bọn họ trên người thật hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề. Ra thân thể bên trong có toàn giam. Tô Dạ rốt cuộc tại đây một khắc rõ ràng như ý trên người bí mật làm như thế nào giải thích, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ chính là bị như ý muốn ăn nổi lầu loại này thôi miên đối với như ý tới nói cũng không khó. Tô Dạ cùng cái kia đầu chọc người kiểm tra là một trước một sau tiến vào phòng ăn, lại song song ngồi, cái này cũng thành trò chơi bên trong duy nhất sơ hở, làm Tô Dạ trời xui đất khiến thành vật thay thế. Bất quá, nên bội phục vẫn là muốn bội phục. Tô Dạ không có bị Đường Uyển Nhi nói tẩy não, tương phản, Đường Ngưng làm ra hết thảy làm hắn lau mắt mà nhìn. Tướng mạo cùng chính mình phụ thân giống nhau người bị giết hiện tại lại nhìn những lời này, Tô Dạ trong lòng có phổ, đánh giá là có người dịch dung thành phụ thân bộ dáng, chuẩn bị làm một ít âm mưu, kết quả bị Đường Ngưng chặn ngang chặn giết. Đến tột cùng là người thế nào? Loại bỏ tây cô luôn, Tô Dạ trong lòng chẳng những năm chắc, mà là phi thường khẳng định, đó chính là từ khi đi vào xuyên đô từ đầu đến cuối không có lộ diện hồ ly tinh. Cầu Nhật Đức thích nhất âm thầm quấy phá. Nói trở lại, Đường Ngưng tại sao phải giúp chính mình? Thấy Tô Dạ lâm vào trầm tư, Đường Uyển Nhi cho là hắn tại suy nghĩ gia nhập Tây Côn Lôn chuyện, không khỏi khoe miệng một mặt ý cười, quyết định trợ giúp đốt một mồi lửa. Lôi kéo Tô Dạ tay cũng bất giác tăng lớn mấy phần khí lực, bước chân nhẹ nhàng. Làm Tô Dạ theo suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần lúc, đã tiến vào trong một cái phòng. Say lòng người rượu đỏ, mê ly ánh đèn, chứa tình âm nhạc, không thể nghi ngờ không lộ ra ra này sắp là cái khó quên ban đêm. Không phải đi ăn bữa khuya a? Bữa ăn khuya. Đường Uyển Nhi khẽ cắn môi dưới, đem hai tay khoác lên Tô Dạ bả vai, lắc lắc hông, bị hoặc đem mặt tới gần, khinh nu nói, ta chính là bữa ăn khuya nhà. T. Tô Dạ thật muốn nhảy dựng lên cho nàng bước mặt bên trên một bàn tay, sau đó mắng to, ngươi mẹ nó đối với thịt nướng, tiêu tê dại gà, ô tô bia có sự hiểu lầm có phải hay không? Nhưng hắn không có, ly người hạ, đại cuộc làm trọng. Trước mắt tuổi khô đã dựng lên, ngựa tảo gió ngao ngao phá, chỉ cần chính mình chủ động một tí xíu, liền một phát không thể vãn hồi. Đường Uyển Nhi thấy Tô Dạ đung đưa không ngừng, tự tin cười một tiếng, xoay người thành công đem Tô Dạ bước đến giường trung tâm, ẩn tình nói, ca ca, nhớ rõ muốn ta nha. Ừm. Tô Dạ ngẩn ra một giây, tiếp tục nghe soạt một tiếng, ván giường chia hai nửa, không kịp phản ứng, thân thể rơi xuống. Bản chương xong, gờ vờ tờ, đoạn đầu là chương chưa bị phòng, ta kiếm được nên để cả hai đoạn cho các đạo hữu cùng đọc. Hết nở, chương 78. Nhân họa đắc phúc hỗn độn bên trong không phân rõ phương hướng, Tô Dạ tại một cái hẹp dài trong thông đạo cấp tốc hạ xuống, mất trọng lượng cùng hắc ám làm trái tim của hắn cuộn loạn, loại tình huống này kéo dài đến 5 phút đồng hồ. Đó lấy, khe trượt trở nên nhẹ nhàng, nhưng cong dần dần gia tăng, mỗi lần rẽ ngoặt Tô Dạ đều sẽ rời sông lớp biển, ù thai tim đập nhanh. Dài răng giặc khe trượt tựa hồ không có cuối cùng, Tô Dạ không biết mục đích ở đâu, cảm giác chính mình giống con trượt chân tiểu phi trùng, rơi xuống tại ngay tại quầy chén cà phê bên trong, theo vòng xoáy càng không ngừng xoay tròn, trầm xuống. Thẳng đến, hai mắt bị đột nhiên xuất hiện quang minh nhói nhói, thân thể giữa không trung dừng lại một phần tư giây, tiếp tục phù phù một tiếng ngã xuống. Mặc dù trên mặt đất đặt vào cái bồ đoàn, nhưng Tô Dạ vẫn là nhịn không được, kịch liệt va chạm làm hắn cổ họng lăn một vòng, máu tươi tại chỗ phun tới. Tô Dạ nằm tại lạnh buốt bồ đoàn bên trên, nhìn mơ hồ thiên hoa bản, chỉ cảm thấy thiên địa còn tại chuyển, đại nào ông tác hưởng. Chậm chỉ chốc lát, Tô Dã gian nan chống lên thân thể, thấy rõ hết thảy trước mắt. Chính mình vậy mà tại một cái địa lao bên trong. Đột ngột từ mặt đất mọc lên cột đá có hơn 10 mét cao, phía dưới tất cả đều là lăn lộn hắc thủy, tản ra hôi thối. Tô Dã bị vây ở cột đá đỉnh, một cái lồng sắt đóng cực kỳ chặt chẽ. Ngắm nhìn bốn phía, này càng như là cái ám không thấy quang sơn động, ngọn núi quái thạch đá lởm chởm, thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng hề hề tắc tắc động tĩnh. Tô Dã cứ như vậy đứng cô đơn ở trong địa lao, đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến thanh âm, "Lý lao đệ, chớ trách Đường Mộ gia hạ sách này, những ngày này, ngươi chỉ bị khuất một chút." Đường Quảng Minh. Tô Dã ngẩng đầu, lục soát một vòng cũng không thấy bóng người. Một trận máy bay không người lái theo cao mấy chục mét đỉnh đầu bên trong cái hang lớn bay ra, treo một khối màn sân khấu, chiếu rọi ra Đường Quảng Minh kia trường âm hiểm với mặt. "Quả thực xin lỗi a, Tô Dã muốn tìm tới cửa. Ta không thể làm gì khác hơn là dùng ngươi thi thể bàn giao. Nếu như phục hy tử trước tiên phục sinh, hoặc là ngươi sư phụ tới tìm ngươi, ta cũng có thể nói chính mình mắt buộc về. Thực lực có hạn, vẫn cho là ngươi là thật Tô Dã mới làm cử động này. Ngươi láo hồ ly này." Tô Dã xì nước bọn, mắng to, "Cậu Nhật Đức nguyên lai theo vừa vào cửa liền tính toán ta. Hai đầu đều lấy lòng. Bàn tính đánh có thể a?" "Ừ, có thể bắt lấy như ngươi loại này cá lớn không dễ dàng. Địa lao này chính là đại vũ thời kỳ liền tồn tại, chuyên quan tội ác tày trời người, không ai sống sót thoát đi. Cho nên, ngươi cũng đừng phí tâm tư, ngoan ngoãn chờ chết đi. Ngươi thế nhưng là điện chủ Đồ Nhi. Ngoại trừ này, địa phương khác khốn không được ngươi. Ha ha, ha 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 ha. Ngươi này hôn trướng, lão hồ ly." Tô Dã bắt lấy hầm giam lan can tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn không nghĩ tới, này cây côn luôn thế nhưng trượt dầu không có nguyên tắc, vì sinh tồn, dám giết cổ hồn điện đồng liêu. Cuối cùng vẫn là chủ quan a. Đồng nhiên, tín hiệu một hồi ầm. Hình chiếu hình ảnh biến thành một cái nữ hải. Đường Ngưng. Đường Ngưng mặt không thay đổi nhìn Tô Dã, "Đây là ta cuối cùng một lần cho ngươi cơ hội. Ta bây giờ có thể cứu ngươi. Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không Tô Dã?" Tô Dã nhìn kia đôi bức thiết lo lắng con ngươi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu như hắn hiện tại thừa nhận, Đường gia người muốn giết hắn sẽ thay đổi tới làm hắn. Mà là, chính mình phụ thân bí mật còn không có giải quyết, hiện tại còn không phải thời điểm. Tô Dã lắc đầu, "Ngươi vì cái gì đối với hắn sinh tử cố chấp như vậy? Ngươi thành công đem cuối cùng một tia chấp niệm tiêu hao hầu như không còn, bất luận ngươi là ai, đều có thể chết đi." Nói xong, máy bay không người lái rơi xuống, đen nhánh mặt nước lăn lộn vô số đầu cánh tay thô, mọc đầy răng nanh cá trạch, nháy mắt bên trong gặm không còn một mảnh. Tô Dã ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, vắng vẻ thở dài. Đột nhiên, đầu bên trong truyền tới một thanh âm, "Tôn Nhi, nơi này không đúng." "Ừm, ta cũng đã nhận ra, các ngươi còn có ai cảm nhận được?" Ta cũng cảm nhận được, phi thường cường liệt." "Không sai, nhất định là này." "Ừm." Tô Dã tâm chìm một dưới, thấy các tổ tiên lao nhau vây tại một chỗ, tiến tới hỏi, "Cái gì tình huống? Nhìn thấy gì?" Tô Mưu tiến lên, sắc mặt kích động, "Tôn Nhi, ngươi linh khí yếu kém, không cách nào cảm giác được, nhưng chúng ta lại phát giác nơi này có một cái nhìn không thấy không gian, chính tỏa ra cường đại linh trận." "Ồ." Tô Dã nhíu mày, "Địa lao này chỉ sợ có trăm mét sâu, tồn tại ở đại vũ thời kỳ, trải qua thời đại dung chuyển, cất giấu đồ vật như thế nào ai cũng không biết. Nơi này không tín hiệu, máy bay không người lái hình ảnh là trước tiên thu tốt. Đã các vị tổ tiên phát hiện địa lao này có mờ ám, vậy dễ làm, liền dùng một chiêu kia." Nói xong nhìn số 33 lão tổ Tô Tiên. Tô Tiên ngầm hiểu, phụ thể nhất chiêu bách hoa hỗn loạn, chính là đem linh khí đánh hơn phân nửa. Khí lưu màu đỏ như pháo hoa chói lọi nở rộ, giữa đám đá vụn thiên túc con giết, hốc tường bên trong đầu mèo con rơi, đều không hẹn mà cùng bò lên ra tới. "Ghê tởm, nơi này tại sao không có bánh trưng?" Tô Dã kinh ngạc, toàn bộ sơn động bị thăm dò không còn, lại ngay cả một cái bánh trưng đều không tìm được. Chẳng lẽ lại sai lầm? Tô Dã đặt mông ngồi tại bồ đoàn bên trên thở hổn hển. Thể nội các lao tổ sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. "Không có khả năng, cảm giác này rất mãnh liệt, tuyệt sẽ không sai, này không chỉ là cái hầm giam, còn có đường bí mật. Tôn Nhi ngươi thử lại lần nữa xem." Tô Dã gật đầu, nhìn qua lác đác không có mấy linh khí, quyết định chính mình nhất điểm điểm tìm tòi, không cần phạm vi lớn công kích. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, nửa giờ đầu về sau, Tô Dã một đầu đổ vào bộ đoàn bên trên, thời gian dài khống chế linh khí phi thường tiêu hao tinh thần lực, giờ phút này nhìn qua mọi mệt không chịu nổi. "Không được, nơi này sinh vật không có tuyệt ăn, không cách nào giao lưu, bức tường đá vụn cũng thử qua, tìm không thấy nửa cái bánh trưng." Ngay tại sở hữu người nản lòng thoái chí thời điểm, đột nhiên, Tô Dã quay người nhìn thấy dưới bộ đoàn phóng, để ép một cái ánh sao xoay tròn làm bánh trưng. Lúc trước vẫn luôn ngồi tại bộ đoàn bên trên, không thể nhận ra cảm giác. Tô Dã một cái cơ linh, vào tay đụng phải đi qua, "Ba Nhi." "Nguyên Khải Liệt Phùng, ngay tại bộ đoàn bên trong." "Nguyên Khải Liệt Phùng." "Lại là Nguyên Khải Liệt Phùng. Xem, ta đã nói đi, địa lao này bên trong có mờ ám, không nghĩ tới lại là Nguyên Khải Liệt Phùng. Lần này là bởi vì họa được phúc, nhặt bà bối." Các lao tổ quét qua khói mù, vui vẻ chúc mừng lên tới, "Ngươi một câu ta một câu ầm ĩ." Tô Dã che lộ hai đi vào Tô Mưu bên cạnh, "Tình huống gì lao tổ?" "Nguyên Khải Liệt Phùng là tồn tại lượng giới bên ngoài một cái không gian, mỗi ngàn năm luân hồi xuất hiện một lần. Có thể nghĩ, có thể đụng tới Nguyên Khải Liệt Phùng kỳ ngộ có nhiều xa vời. Này Liệt Phùng rất lợi hại a." "Đương nhiên, ta cũng vậy theo sách cổ ghi chép bên trong biết được, Liệt Phùng như là bảo tháp, vào tháp người thể sát tinh thần trí dũng sẽ tao nội trước giờ chưa từng có tôi luyện. Mỗi đột phá một tầng, đều sẽ sinh ra đại lượng linh khí, ngươi có thể không chút kiên kỵ hấp thu, bởi vì trong cái khe thời gian là đứng im. Đến tầng thứ hai lúc, ngươi lại sẽ khôi phục đầy trạng thái, thẳng đến ngươi không đột phá nổi, thất bại, Liệt Phùng sẽ căn cứ ngươi số tầng cho ngươi một cái ban thưởng. Truyền thuyết, Phục Hy Tử lúc trước sáng tạo dưới mặt đất vương triều sử dụng ác ma chi suối, chính là Liệt Phùng cho ban thưởng. Tô Giã hoảng sợ, nghĩ không ra Tây Côn Lôn địa lao này bên trong còn có như vậy bà bối. Đám này tôn tử nằm mộng cũng nghĩ không ra đi. Ừm, theo ta thấy, bọn họ liền địa lao này cũng không vào qua, ngươi lần này nhân họa đắc phúc, nhặt được cái ngàn năm một thở tiện nghi, như thế nào, đi vào à? Tô Giã hít vào một hơi, vào. Ta hiện tại thiếu nhất chính là thực lực, có các ngươi 68 cái lao tổ làm hậu thuẫn, này tháp có thể bỏ rất cao liền bỏ rất cao. Tô Mưu dừng một chút, Tôn Nhi, ta đến nhắc nhở ngươi một câu, Nguyên Khải Liệt Phùng không phải bình thường vượt quan trò chơi, nó có thể thay đổi một người tính cách, nhận biết, mộng tưởng, thậm chí thế giới quan, ngươi có đầy đủ định lực cùng dũng khí à? Nói xong, chư vị lao tổ dừng lại giao lưu, ánh mắt đồng loạt nhìn Tô Giã. Tô Giã hút mỉm cười, đều đến nước này, ta có thể nói cái gì? Tha chiến tử, không quỳ vong, thắng cùng nhau cuồng, thua cùng nhau gánh. Nói xong, mở mắt ra, tháo ra bộ đoàn. Trướng mắt bạch quang bao trùm thân thể lóe lên một cái rồi biến mất, Tô Giã biến mất tại địa lao bên trong. Lại mở mắt lúc, phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái phòng bên trong. Cổ lão cũ nát gian phòng, một lao đầu an tĩnh ngồi tại giường bên trên, trước mặt là hai cái bàn cờ, khô nước trên mặt tường mang theo một cái lung lay sắp đổ thẻ gỗ, trên đó viết một 68 cá nhân thêm Tô Giã, tất cả mọi người tâm giờ phút này buộc chung một chỗ, khẩn trương nhìn. Tô Giã đứng một phút đồng hồ, xác định lao đầu không phải tới đánh nhau, ổn ổn cảm xúc, đi đến bên cạnh, hai tay chắp tay, bái. Lao đầu ngậm lấy điếu thuốc, dương mắt nhìn xuống Tô Giã, ngồi. Tô Giã ngồi tại đối diện. Người trước vẫn là ta trước? Lao đầu hỏi một câu. Tô Giã vừa nhìn, cửa thứ nhất này là đánh cờ. Lập tức trợn tròn mắt. Các lao tổ, ai sẽ đánh cờ a? Lao tổ tông cả đám đều kích động, có thể nghĩ đến Nguyên Khải Liệt Phùng độ khó, cũng đều đánh chống nuôi quân. Tô Giã xem lo lắng xuông, đột nhiên, đám người bên trong một người mặc tố y nam tử tiến lên một bước, ta tới đi. Số 41, Tô Giật Trần. Người. Tô Giã thấy nam nhân bất quá ngoài 30, có chút lo lắng. Giật Trần không nói chuyện, người nhẹ như yến, khống chế Tô Giã. Ngài mời. Tô Giật Trần đưa tay ra hiệu. Lao đầu xoang mũi phun ra hai đạo thác nước, sắc lạnh nhạt vươn hai tay, khô héo tay phải như rắn du tới gần một cờ, hai chỉ gắp lên một viên cờ trắng giờ cao đến không trung, tay trái nắm lên một khối cờ tướng, ba. Một tiếng vang dọn, lạc cờ có thanh. Tô Giật Trần ngây ngẩn cả người. Bên phải cờ trắng lại rơi vào thiên nguyên vị trí, mà bên trái cờ tướng lại đánh ra trung tâm tốt. Bất luận loại nào cờ, không ai vừa lên tới cứ như vậy hạ a. Tô Giật Trần trừng trong mắt, nghĩ thấu qua này khói mù lượn quanh xem thật kỹ một chút lao đầu nhìn này hát cái nào ra. Ngươi nhìn ta làm sao? Lao đầu thanh âm tăng thương lại thấm một cỗ bang sức lực khí, phảng phất theo chỗ rất xa bay tới, tự rõ ràng, mở mịt thần bí. Tô Giật Trần cười cười, đã lâu nhiệt huyết sôi trào làm hắn hưng phấn lên. Trước mắt cái này người với hắn mà nói có rất đặc biệt ý nghĩa. Nguyên Khải Liệt Phùng là chứng minh mạnh yếu tốt nhất thí luyện. Hắn muốn thắng, đem khởi đầu tốt đẹp khai hỏa. Cờ vây bố cục, cờ tướng bay trận, cờ hành 12, chém giết chính thức bắt đầu. Lao đầu nhi cờ trắng lấy thiên nguyên làm trung tâm, nhiều cây nở hoa, giống như thịnh phóng trăm sen, muốn định bốn góc, hình thành xích sắt buộc chặt chi thế. Tô Giật Trần há có thể không nhìn ra, lập tức dứt khoát chủ đoạn, hắn tự cao tài đánh cờ bá đạo, có trận nhưng đánh há có thể bỏ qua. Bạch cờ đen lập tức gãy thành hai đoạn, hai đầu long lăn lộn chiều góc trái trên cùng sông sáo mà đi. Hỏa khí trùng thiên Tô Giật Trần xem đã rất nhanh, không nghĩ tới lao đầu càng là lạc tự như bay, điều này không khỏi làm hắn tâm cảm giác kinh ngạc. Nhất chiêu lửa hoang đi loạn bị xảo diệu hóa giải, Tô Giật Trần không cam tâm, tại chỗ lại tới cái bướng bình con lửa bắn phá này ngoài ý liệu một chân, tươi sống đem một đầu bạch long cắt đứt. Thiết hỉ chi dư lại phát hiện, hiện tại này bản cờ bên trên, hai phe đều không đường tối lui, không ăn đi đối phương, cự long hẳn phải chết không nghi ngờ. Cờ vây mặc dù chỉ có hai màu đen trắng, lại mỗi một bước đều thể hiện sinh tồn cạnh tranh bản chất, kia tinh tinh điểm điểm địa phương nhỏ, đều là tấc đất tấc tranh, không có chủ xoáy một cánh quân điểm, tinh tế vi diệu, chỉ có âm dương, nho nhỏ bản cờ hạ, là đại thiên thế giới. Trái lại cờ tướng, một khi lao tướng nhận lấy uy hiếp, cái nào quân cờ không dám đánh bạc mạng già phấn khởi chống lại đâu. Giờ phút này, kia cờ tướng bàn bên trên, mặc dù không thấy một tia yên hỏa, lại khắp nơi giấu giếm sắc cơ, đao quang kiếm ảnh không thấy đỏ. Người tốt chỉ cần khẽ động, pháo trèo núi nháy mắt bên trong liền sẽ đánh chết, ngựa chỉ cần dẫm mạnh, tùy thời chờ phân phó xe khoảnh khắc bên trong để ngươi hải cốt không còn. Hai người không ngừng chu toàn tại sở hán giao giới, ai cũng không dám vượt lôi chỉ một bước. Tô Giật Trần phát hiện, lão nhân này đánh cờ phong cách hoàn toàn khác biệt, cờ vây bên trên, hắn cùng chính mình dám liều dám đánh, trái lại cờ tướng, lại khắp nơi cẩn thận, hoàn toàn giống như biến thành người khác. Tay trái là lấy đại cục làm trọng, tay phải là cản cương bảo tướng, cả hai cờ ý trời và đất có khác, nếu cờ tướng là một trận chiến dịch, kia cờ vây còn lại là một lần chiến tranh. Cái trước là yêu cầu ngươi đối với vĩ mô chiến trường bố cục cùng dự đoán, mà cái sau còn lại là suy tính ngươi đối với binh chủng lý giải cùng sử dụng. Cờ tướng, vì kế thuật, cờ vây, vì mưu thuật, hai người hợp nhất chính là mưu kế. Lập tức khẽ nhíu mày, đại não cấp tốc vận chuyển, quyết định tại cờ tướng bên trên đánh đòn phủ đầu, tập trung ưu thế binh lực, mau chóng công hàm chủ yếu, bảo hộ nguyên soái, đại tướng trực tiếp cận thân vật lộn, lưỡi lê cứng rắn người thắng. Một chiêu này liền một chữ, cương. Hắn không nghĩ kéo dài, hắn biết Tô Giã bị hãm hại, hắn cấp cho Tôn Nhi một cái cường hữu lực thuốc can thần, hắn nhất định phải thắng lợi. Cờ vây bên trên, hắn quyết định thay đổi ý nghĩ, một lần nữa củng cố trận hình, lặng lẽ điều hành binh lực, tùy thời đánh lén được điểm, chiếm cứ có lợi địa hình, để cao hành quân hiệu suất, một mình xâm nhập, đột phá đối thủ phòng tuyến, vây khốn đối thủ yếu quân, giành lớn nhất lợi ích, từ đó khóa chặt thắng cục. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, đột nhiên, bàn cờ vây dưới góc phải giấy lên trận trận liên hỏa, chém giết cực kỳ khốc liệt. Tô Dật Trần cắn răng một cái, nắm chặt một đầu bạch long cái đuôi, đuổi đánh tới cùng. Mà cờ trắng lại hóa thành tia nước nhỏ, tại trọng trọng vây quanh hạ, lặng yên chảy xuôi, chợt một cái hồi mã thương, hướng về góc trái trên cùng hắc long đầu tới gần. Không được, lại là cái cạm bẫy. Tô Dật Trần trong lòng giật mình, nếu như không bắt được đầu này bạch long, hoa sen một khi hình thành, cờ đen chắc chắn toàn quân bị diệt. Chưa phát giác gian, cái trán thấm ra một tầng mồ hôi lấm tấm, điều chỉnh tốt hô hấp, xuất lĩnh một đường tinh minh, cứu vớt long đầu mà đi, trong lòng cuồng hô, nhanh a, nhanh a. Cùng lúc đó, lão giả tại cờ tướng bàn bên trên, song pháo lăn lộn, tả hữu khai cùng, trong chốc lát đốt toàn bộ chiến dịch ngọn lửa, đuổi tại Tô Dật Trần ra tay trước đó. Đột nhiên không kịp để phòng gian, cho ngươi làm đầu một gậy. Đỉnh lấy trọng trọng áp lực, thứ 77 tay, cờ trắng lần nữa lạc tử sinh huy. Chỉ dựa vào tờ đơn liền thình lình ngăn trở khí thế hung hăng cứu vớt tiểu đội, ngay sau đó, sớm đã mai phục hảo cờ trắng ùa lên, đem tiểu đội đoàn đoàn bao vây, tạo thành một tiếp. Một bước này tuyệt kỳ, làm Tô Dật Trần cả người nháy mắt bên trong trận tròn mắt, đưa mắt nhìn một cái, trắng bóng một mảnh, giống như đầy trời tuyết lớn vô thiên cái địa đè xuống, tiếp xuống, liền tính chính mình bộ đội tinh anh thoát ly kiếp nạn, cũng sẽ mình đầy thương tích, đến chết tùy thời. Ghê tởm, ghê tởm a. Hắn hai tay gắt gao năm đấm, hắn biết rõ, có thể từ bỏ cái đội ngũ này bắt đầu từ số 0, nhưng trong lòng còn có không bỏ, vắt hết óc, nghĩ hết tất cả biện pháp bổ cứu. Hít sâu một hơi, đè xuống dâng lên tức giận, tay nắm một viên cờ đen, tượng đất ngây người, ta không thể thua. Một tử thiên quân. Chỉ thấy một viên mặt đen manh tướng như thiên thần hạ phàm, hai chân đứng lặng, một đao bổ ra vậy sẽ muốn buộc ga rô rụt thừa. Lập tức, tiếng hò hét nổi lên bốn phía. Bộ đội tinh anh tại thập diện mai phục bên trong tất cả chỗ cách. Lao đầu trong mắt đột nhiên co lại, không nhịn được hít sâu một luồng lương khí, nhìn qua kiếm kia lông mày giận dựng thẳng Tô Dã, hồn chọc hai tròng mắt thiểm quá một tia kinh diễm qua mang. Mà giờ khắc này Tô Dật Trần một mảnh xa vời, phía trước có long đầu bị buộc, phía sau có truy binh tương đây, có thể nói bốn bề thọ địch. Khoe miệng hơi run rẩy, đen nhánh trong mắt, đột nhiên băng lãnh, muốn thắng, nhất định phải thắng. A Dên liền cấp tốc chạy xuôi, một màu nhiệt huyết tuôn hướng chán, dương cương khí làm cho tóc đen hắt hắt dựng thẳng lên. Trước mặt kia hai cái tay khô héo, tại lúc này lại tỏ ra như thế siêu nhiên, phản phất có một vòng thần thánh quang hoàn vây quanh, hết thể không thể kháng cự. Lão nhân này là như vậy dài thời gian tới gặp qua đối thủ mạnh mẽ nhất, có một không hai, nhưng hắn muốn thắng. Cầm lấy cờ đen, dứt khoát ném xuống, ánh mắt sáng rực, mà rơi từ nơi, lại vẫn chi kia bị tiền hậu giáp kích tiểu đội. Lão đầu khe như mày, nếu như giờ phút này bắt đầu từ số 0, chắc chắn tám mặt sinh hoa, làm hắn đột nhiên không kịp đề phòng, nhưng mà Tô Dật Trần lại vẫn luôn tại dàn mua yếu ớt trên dưới công phu. Này thay đổi trong nháy mắt chiến trường, chẳng phải lãng phí rất nhiều cơ. Ai? Khẽ than thở một tiếng, lão đầu trong mắt toát ra một mặt khó có thể che giấu thất vọng. Trung nguyên đại chiến bắt đầu. Cờ trắng một bên thẳng bức long đầu, vừa cùng tàn binh chém giết, nước chảy mây trôi, chiêu thức xảo trá, làm cho Ngộng Khôn không có một tia thở dốc cơ hội, như trong lồng thú bị nhốt, nổi trận lôi đỉnh, cùng xé cắn loạn, lại cắn không ra rậm rạp vây quanh. Cờ tướng bàn bên trên, chiến hỏa bay tán loạn, tướng quân nhiều lần bị ngựa pháo bức bách. Ngay tại hai bên bàn cờ quân hướng lao giả như lúc, đột nhiên, Tô Dật Trần mắt lạnh như điện, phát hiện cờ trắng chém giết lúc lộ ra một đạo chợt hẹp khe hở, hắn quyết định thật nhanh, nhanh nhẹn bắt được thời cơ, chính là gạt ra vây quanh. Long đầu ngay tại phía trước, chỉ cần tiếp xúc đến long đầu, tự đại hắc long liền có thể sống được. Lão giả há chịu bỏ qua, hai mắt đột nhiên sắc bén, nói bóng nói gió, vì cứu vớt con đường thiết hạ trọng trọng chứng ngại. Chịu đựng a. Tô Dật Trần trong lòng kêu gạo, tiểu phân đội gian nan lách qua bò. Cờ trắng đột nhiên tập kích, chặn giết cờ đen cái đuôi. Tô Dật Trần quay đầu lại, lòng như lao cắt, hắn vì chính mình xúc động cùng chấp nhất bỏ ra đại giới, một đao kia giống như chém vào chính mình trên người, bị người sống sờ sờ chặn lại nửa cái chân. Cứ việc như vậy, hắn vẫn như cũ không chịu từ bỏ, cắn răng, liều mạng hướng về long đầu bò. Lão giả càng rơi xuống càng nhanh, cờ trắng giống như linh trên bàn cờ toát ra, lại tựa như một đám sát thủ vô tình xóa bỏ cờ đen cái đuôi. Toàn bộ bộ đội chảy máu, thoi thóp rên rỉ, Tô Dật Trần dùng ngoan cường mà ý thức ngoan cố chống đỡ toàn bộ đội ngũ. Hắc Long quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, yên lặng nước mắt chảy xuống. Con người khi còn sống phảng phất đều ngưng tụ ở chi đội ngũ này bên trên, tiền tài, công tác, hôn nhân, hiện thực tàn khốc, rối trà âm mưu, bọn chúng lần lượt để ngươi thể xác tinh thần mỏi mệt, mình đầy thương tích, nhưng ngươi lại như cũ muốn đi về phía trước. Muốn sống, liền ẩn nhẫn, kiên trì, ngươi muốn yên lặng nỗ lực, cuối cùng, một tiếng hót lên làm kinh người. Tô Dật Trần lấy kinh người ý chí rốt cuộc bò tới long đầu, làm đụng vào nháy mắt, toàn bộ cục diện phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đen long thần long vây bôi. Kia nguyên bản long đầu nháy mắt bên trong biến thành bôi rồng, dưới góc phải, mủ say long nhãn bỗng nhiên sáng lên, long thanh rít gào, gánh chịu lấy đọc lại đã lâu phẫn nộ, thôn phệ bốn phía hết thảy. Cờ tướng bản, kia tên điều chưa biết góc bên trong, thình lình giết ra một người tiểu tướng. Nhân sinh vì cờ ta vì tốt, thiên quân vạn mã, nhưng chưa từng thấy ta lui qua một bước. Này sắt thép phần đệm, chán thắt lụa đỏ, giết ngựa đạp giống như, thế không thể đỡ. Lão giả trong kinh hoàng xe đạp ngăn cản. Khoảnh khắc bên trong, trang diện tựa như đứng lặng tại vách núi đỉnh phong hai cái kiếm khách, bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, chiến đấu hết sức căng thẳng. Này oanh liệt một màn buồn tấu lên khẳng khái dương cương chi ca, chiến tranh không phải ôn tồn lễ độ trò chơi, mà là huyết đục văng tung tóe chém giết. Giết. Tiểu tốt một tiếng bạo giống. Thanh âm chấn thiên động địa, giống như băng lãnh đao phủ một cái chặn lại lao đầu cổ họng. Tiếng giống giận dữ xen lẫn trùng thiên hào khí, toàn thân nhiệt huyết đã sôi trào. Tướng quân, Hắc Long vệ liên. Ba ba. Quân cờ rơi xuống đất, hai tay còn tại run rẩy, gấp rút thở dốc ngực liên tiếp, bao lâu không có loại cảm giác này. Cờ tướng phía trên, chiến hỏa bay tán loạn, mà vẫn luôn tiềm phục tại Sở Hà bên cạnh tiểu tốt, lập được công lao hắn mã. Cờ vây, cái kia một đội dàn mua yếu đất, tại thoi thoát hạ, giống như thần binh hạ phàm, thay đổi càn khôn. Hô. Trương Trương thở ra một hơi, Tô Dật Trần ngẩng đầu, lộ ra trắng trẻo sạch sẽ tám viên răng, ta thắng. Lao đầu nhìn bàn cờ trầm mặc không nói, thật lâu, toàn thân run lên, bàn cờ phảng phất bốc lên ra một cỗ trùng thiên huyết khí, bay thẳng trời cao. Nhìn kỹ bàn cờ, một đường truy sát, tạo thành trắng đen xen kẽ tám đầu khe rãnh, răng khắp nơi, tựa như tám đầu ở lòng, vũ vũ như sinh. Cờ tướng bản, tiên họa hổ tàng long tiểu tốt, đã đem đại xoáy bước vào đêm quan tài. Lão giả hút mạnh một luồng lương khí, kinh hô. Cửu Long song quan tài cụm. Đa tạ. Tô Dật Trần lễ phép hành lễ, lui về thể nội. Lão giả gật đầu, đứng dậy đi đến góc, mở ra một cánh cửa đi vào. Tô Dật trọng trọng nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn cùng, bên hai truyền đến Tô Mưu thanh âm, đừng nóng nội. Đem trong phòng này linh khí đều hấp thu. Tô Dật giật mình, lập tức ngồi xếp bằng, phát hiện lão giả rời đi về sau, quả nhiên phòng bên trong liên tục không ngừng bắt đầu tuôn ra đại lượng linh khí. Hắn lấy hô hấp khoảng cách vì thiết ấu, mỗi lần hấp khí lúc dẫn đạo khí lưu tiến vào thể nội, để bọn chúng xuyên thấu qua huyết nục, tiến vào tạng phủ cùng xương cốt, làm toàn thân từng tấc một đều có màu đỏ hào quang phun trào. Sau đó hơi thở lúc, tạng phủ cùng xương cốt, cùng với máu thịt bên trong, những cái đó không thuần khí bẩn xuyên thấu qua làn da bị loại bỏ bên ngoài cơ thể. Huyết nục bị tinh khiết nhất năng lượng không ngừng tinh lọc cải thiện, thể chất cũng đang lặng lẽ cải biến. Tu luyện bản chất là không ngừng đánh vỡ cơ thể người ràng buộc, thực hiện bản thân không ngừng lộ sắc cùng thăng hoa. Tô Gia tin tưởng vững chắc, người chậm cần bắt đầu sớm đạo lý. Nhu hòa khí lưu như sóng nước bình thường, làm phòng bên trong bao phủ một tầng nhàn nhạt lụa mỏng. Tô Gia quên đi thời gian, thon dài tráng kiện thân thể không nhúc nhích, dẫn dắt đến khí lưu hướng thể nội phun trào mà đi. Từng đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tinh thuần năng lượng tại Tô Gia thân thể bên trong lưu chuyển lên, làm dịu, làm hắn tạng phủ, xương cốt, huyết nhục toát lên thượng một tầng bảo huy. Dĩ vang tu luyện đều là đụng vào lam bánh trưng tiến hành tinh luyện, mà bây giờ khắp nơi đều có năng lượng tinh thuần, lấy ra liền có thể thăng cấp. Tô Gia cực tham lam, hắn mỗi một nơi hẻo lánh đều không bỏ qua, đắm chìm tại tu luyện mỹ diệu cảnh giới bên trong. Vô tận năng lượng càng tụ càng nhiều, chung quanh hắn đã bao phủ một lớp hào quang mông lung, cả người đều tại bộc lộ ra nhàn nhạt quang hoa. Loại này hoảng hốt như mộng không linh chi cảnh làm hắn si say, mặc dù đang nhắm mắt, nhưng là chung quanh đến cảnh vật lại rõ ràng phù hiện ở trái tim, cả người phát ra một cỗ nhẹ nhàng phiêu giật khí chất. Hô, trọng trọng thở hắt ra, mở mắt ra, bóp bóp nắm tay, phát ra một hồi lốt bốt tiếng vang. Tô Giã nội thị nhìn tòa thứ hai kiếm xương đã sáng lên hơn phân nửa, không khỏi khoe miệng một mặt ý cười. Không nghĩ tới vừa tu luyện chính là 7 ngày. Hô, Tô Giã siết chặt nắm đấm, không kịp chờ đợi đẩy ra thứ hai cánh cửa. Bản chương xong, chương 79. Tầng thứ hai, 1, chương 79, tầng thứ hai đẩy ra thứ hai cánh cửa, đây là một nhà rạp chiếu phim. Trường phái gỗ thiệp trang trí phong cách, ghế salon bằng da thật, 3D âm hưởng, cùng với, không, có mưa hay. Tô Gia coi chút ngộng, tìm một chỗ ngồi xuống, đánh giá chung quanh lên tới. Ngách tường bên trên một cái đèn treo tường bồi tinh xảo, bên trong viết số lượng 2. Xem ra là tầng thứ hai không sai. Tô Gia liếm một cái miệng, tâm tình có chút kích động. Hắn không hiểu rõ nguyên khải liệt phùng thăng cấp chế độ cùng quy tắc, nhưng hắn biết mỗi lần một tầng đều là kiếm. Đông nhiên điện ảnh màn hình lóe lên, bắt đầu tự động phát ra khởi hình ảnh tới. Một thành nam ngủ cho tới trưa mặt trời mỹ mỹ duỗi lưng một cái, đốt người mở mắt không ra. Trên đường cỗ xe top 5 top 3, thưa thất đáng thường, lâu bên trong lão hàng xóm ngồi tại tiểu trúc ghế bên trên hài lòng phe phẩy quạt hương bù, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ gian nói xong vốn riêng lời nói, sợ đánh thức mặt khác ngủ chưa người. Một gian tinh xảo phòng nhỏ, tố vàng cửa gỗ bên trên dán cái cũ nát chữ phúc. Phòng khách treo trên tường đầy lông xù búp bê. Cánh bắc dưới cửa sổ đặt vào một chương giường đôi, dán tường đứng thẳng cái hoa mắt chữa giá áo. Phía nam góc là nửa mở thức phòng vệ sinh, nơi này không có phòng bếp. 34 tấc người ngoài hành tinh màn hình, la kỹ bàn phím, sâu biển microphone, Sony thanh nghe. Liếc nhìn lại, giá cả không ít bên ngoài thiết lập tại gian phòng đơn sơ bên trong tỏ ra không hợp nhau. Hoặc là nói, chiếu sáng rạng rỡ. Dương Vũ Đình, một cái điển hình mỹ nữ, mắt phượng, lông mày dài nhỏ, màu vàng nhạt váy liền áo sơn eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, làn da càng là tại mỹ nhan hạ bạch phát sáng, màu nâu tóc dài lỏng lẻo tròn tại hai vai, nhàn nhạt trang. Vô cùng tiểu thư khuê các. Tinh tế ngón tay ở trên màn ảnh từng hàng sẽ qua, hàm răng khẽ cắn môi dưới, lộ ra một cái vô cùng buồn rầu biểu tình, phá lệ hồn nhiên. Hoa, quá đáng yêu. Hắc hắc đẹp nhất đỉnh đỉnh. Yêu ngươi a a lầu bên trên chú ý, ngươi lại muốn đùa bỡn ta tức phụ liền báo cảnh sát ta. Vô số kẻ bình luận như là một nồi nước tròn, tại nước sôi bên trong lan lộn. Nàng một tiếng hờn dỗi, sắc mặt từng đỏ, các ngươi hảo hư. Cảm ơn đỉnh thái dương đích hỏa tiễn. Cảm ơn lô nhất phát đích du đỉnh, cảm ơn. Thương các ngươi a nàng mang theo cứng ngắc mỉm cười. Máy móc thức so với hai tâm. Này đó trẻ trôi nước từ khi đêm hôm đó lúc sau, vĩnh viễn sẽ không dừng lại, nàng nổi cũng càng lúc càng lớn. Trong căn phòng đi thuê cái giường đơn, cũng đổi thành giường đôi. Nàng thích chu diện, yêu thích không ngừng thay quần áo. Camera tỉ mỉ điều chỉnh đến một cái vừa đúng góc độ. Nàng xuyên một thân hạ thức áo cưới, ở phòng khách thức tha xoay tròn, váy tách ra một đóa xinh đẹp bách hợp. Nàng vui vẻ cười, một cái nhăn mày một mắt, tựa như tiên nữ. Hắc ám bên trong, hắn khỏe miệng không khỏi co rúm, vĩnh viễn không cách nào quên. 7 năm trước, có một cô nương, trên người bọc lấy màu trắng ga giường, đỉnh đầu bảo bọc bẩn thỉu màn, loạn phát như ổ chim, ngẩng lên tự tin. Đứng tại đầu giường, ánh mắt bên trong hào quang rạng rỡ. Hỏi hắn, ta xinh đẹp không? hắn trầm mặc. Một nồi nước tròn, từ giữa trưa nấu đến rạng sáng. Nàng hài lòng liếc nhìn hôm nay khen thưởng. Tắt máy vi tính. Trương Trương hít vào một hơi. Dơ lên chân thật nhất tươi cười, một đám. Toa so. Lấy ra một cái dài nhỏ thuốc lá, đuốt đuốt khó chịu phía sau lưng. Ba nàng yêu thích nỉ có tỉnh mang đến tê liệt. Một cái không lớn không nhỏ bình đài. Nàng dựa vào nhu thuận thanh xuân tướng mạo. Thanh âm ngọt ngào. Cùng với một số quy tắc. Nhanh chóng gặp may. Nàng thực thông minh, biết như thế nào sử dụng chính mình ưu thế bắt lấy trẻ trôi nước nhìn bánh. Nàng đem chân khoác lên mặt bàn, một cái tư thế thoải mái, thuần thục phun vòng khói thuốc, thư ảo mờ mịt làm nàng say mê. Đinh một đầu tin tức phá vỡ an tĩnh. Nàng nhíu mày, có chút chán ghét. Thân thể lại không tự chủ được đi vào bên giường, vỡ xuống một bộ dạ phục màu đỏ. Giống như buổi tối trang phục nghề nghiệp. Tỉ mỉ cắt may, ôm thời điểm, cánh tay của bọn hắn có thể rất tự nhiên luồn vào lưng phía sau lỗ hổng. Nàng nùng trang diễm mạn, gợi cảm vô cùng. Giống như biến thành người khác, hoặc là mang theo cái mặt nạ. Xe taxi tại một cái vắng vẻ tiểu khu dừng lại. Nàng kinh ngạc nhìn xem bốn phía, hơi lạnh gió đêm làm nàng kìm lòng không được run lập cập. Nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra, lần nữa xác nhận địa chỉ về sau, mặt mũi tràn đầy hồ nghi đi vào tiểu khu. Phú nhị đại, quan nhị đại, khen thưởng bảng bên trên nhà giàu. Nàng đi qua khách sạn, ra ngoại, xe sang trọng, câu lạc bộ tư nhân. Nhưng này, nàng liều mạng hồi ức, lại một cái đều không khớp. Hắn mở cửa, bốn mắt nhìn nhau. Nàng kinh ngạc miệng đã trương thành đại đại o, hắn không nói gì, không có ôm, cũng không có đụng vào cái kia lỗ hổng. Hắn chỉ làm một động tác, tại nàng sắp quay người lúc, lấy ra một chồng rất dày tiền. Tiếp tục mặt không biểu tình vào nhà. Nàng cắn môi, do dự thật lâu, đóng cửa lại. Hai cái giờ sau, xe cảnh sát đậu đầy tiểu khu. Nổi danh chủ bá sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Đêm bồi nữ bị vô tình phân thuê. Trong chốc lát, Mạn Thiên cái điệu tin tức giống như đột nhập đánh tới vòi rồng, nóng nảy gian, xen lẫn băng lánh mưa rào, diễn tấu tại này tỏa vắng vẻ chi thành. Thậm chí, chỗ xa hơn, nước mưa rốt cuộc rót thành sông, tạo thành hải dương, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vô số phóng viên bị chặn đường ở ngoài cửa, đèn flash đem tiểu khu trong chốc lát biến thành ban ngày. Nơi đầu sóng ngọn gió lúc, trên mạng đột nhiên xuất hiện một văn kiện bao, tò mò mở ra, lập tức, kia 88 cái dơ bẩn video, cùng với lệnh người ngạt thở tử vong hình ảnh, như virus kịch liệt quét tán. Vô số chân ái phấn giống như nuốt vào một viên cự đại tế bào ung thư, bọn họ trống rỗng. Bọn họ biểu tình phong phú, hai tay run rẩy, bọn họ đứng tại mái nhà, nhìn về phương xa, Nam Hải chi đô, sinh tử tương cách. Hiện trường bị phong tỏa lên tới, hết thảy cảnh lực tựa hồ cũng dùng tại khống chế dư luận trên người. Sàn nhà bị thấm thành màu đỏ, không chỗ đặt chân, vách tường bên trên chiếu đến phun tung tóe trạng huyết hoa. Nàng cuộn tròn, nằm tại phía tây chân tường, mặt cùng tiếp xúc phía dưới, một đám huyết hồng nhìn thấy mà giật mình. Cả tòa lâu các gia đình đều tại tầng dưới đồng loạt làm ghi chép. Duy chỉ có này tầng cao nhất chỗ ngặt, khảm nạm tại âm u kẽ hở, một cái phòng chứa đồ lớn nhỏ gian phòng bên trong, giấu dưới một cái nhịp tim. Đông. Cảnh sát một chân đập mạnh mở cửa, gây mùi hôi thối đập vào mặt. Hắn chừng 20 tuổi, mặt xám như tro, trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, giữa bụng xương sườn như khe rãnh hăm sâu. Trên người dơ bẩn răng khắp nơi, dơ bẩn tất thối cùng phát hoàng giấy vệ sinh cửa hàng thật dày một tầng. Bàn bên trên sớm đã quá thời hạn mì tôm thỉnh thoảng lật ra một hai con đen nhánh con rán. Cả gian phòng không có một chỗ đặt chân nơi. Không giống với sắt thối, không khí bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi nấm mốc. Màu đậm màn cửa đem gian phòng trở nên càng thêm âm u. Ta biết các ngươi một tới, hắc hắc. Hắn không có một tia sợ hãi, như chút được gánh nặng, cười bị ủi. Hai tay móc móc đùi, một mảng lớn chết da hào hào rơi xuống, gầm giường con rán cùng nhau tiến lên. Cảnh sát che miệng cố nén nôn mửa. Nếu biết, vậy nói. Hắc hắc, chúng ta trước xem. Hắn hèn mọn cười cười, nước bọt theo mạnh miệng xinh xinh nhỏ tại trên mặt đất. Giống như nàng, đắt đỏ thiết bị tỏ ra phá lệ lóa mắt. Hắn ấn mở một cái hình ảnh. Trống rỗng linh hồn nháy mắt bên trong hưng phấn, giống như huyền diệu một cái tới tự địa ngục tác phẩm nghệ thuật. Cảnh sát nhìn về phía màn hình, nữ nhân vào phòng. Nam nhân vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng tùy ý, vương ấm trà đường kính đi hướng phòng bếp. Nàng đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Đi ra lúc, hắn còn cái bao, màu xám đậm nữ sĩ túi đeo vai. Nàng nhíu lại lông mày. Hắn không nói chuyện, đem nước để lên bàn, thuận thế kéo ra bao, kéo một nửa, lấy ra so trước đó càng dày một chồng, đặt tại ly nước bên cạnh. Ê! Hắn điểm một cái cằm. Mặc dù có chút mất tự nhiên, nhưng nàng như cũ thân thể không xuống, rồi ra hai tay. Đột nhiên, hắn đầu bắt đầu chậm rãi rủ xuống, thân thể run nhẹ nhẹ, nguyên bản vàng như nến gương mặt vậy mà bắt đầu đổi xanh, đỏ tươi bờ môi nháy mắt bên trong phát tím, lại cùng người chết giống nhau như lúc. Một đầu trắng bệ tay, mạch máu như vặn bẹo con run. Một cái vừa trụ nàng cổ. Đông. Cửa phòng vệ sinh bị đóng lại. Kít, cửa mở. Nàng ngồi tại trên bồn cầu, lung lay sắp đổ. Lồng ngực yếu ớt chập trùng, nhìn ra được, nàng cũng chưa chết. Hắn đứng ở bên cạnh, không nhúc nhích nhìn, hai mắt tràn đầy chất vấn, cao ngạo, phẫn nộ, băng lãnh. Đột nhiên, hắn ngồi xổm xuống, kéo ra dưới chân màu xám túi leo vai, lấy ra một cái to béo ống kim. Hắn cười, hắn nhẹ gật đầu, giống như tại lẩm bẩm lầu bầu. Nhất định phải dùng loại phương thức này, kết thúc nàng kéo dài hơi tàn sinh mệnh. Ngắn ngủi mấy giây, nàng đôi mắt không ngừng hướng lên trên lật, cả người kịch liệt co rúm, phảng phất vô số đạo lôi xuyên qua nóc nhà thẳng tắp bổ vào đỉnh đầu. Nàng nhìn hắn, đen nhánh mở môi chậm rãi giơ lên. Hai phút đồng hồ về sau, nàng chết rồi. Hai. Phía sau núi, tại đại học bên trong lại gọi yêu đương thánh địa. Có núi, có hồ, có thảo. Mỗi khi gặp trạm vào tối, top 5 top 3 tiểu tình lữ xấu hổ ngượng ngùng, thổi gió hồ, tản ra bước nhỏ. Nàng đặt mông ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy bị quất. U. Hắn vội vàng chạy tới, thả ra tay bên trong bóng rổ. Thuần trắng đồ thể thao, ánh nắng, sạch sẽ, tỏa ra thanh xuân hương vị. Hắn vươn tay. Nàng vểnh lên miệng nhỏ, không có cự tuyệt. Tựa như, lần đầu gặp. Về sau, bọn họ thường xuyên đến này. Nàng hoa bát, sáng sủa, bình dân, không chỉ là xinh đẹp, nàng tâm thuần khiết có thể chứa cả tòa băng sơn nước mắt. Hắn hài hước, sức sống, tinh thông máy tính hắn vô số lần thu hoạch cả nước thưởng lớn, dáng người tráng kiện là đội bóng rổ chủ lực. Người ở bên ngoài xem, bọn họ như thế xứng đôi. Nhưng hắn hai, đều thẹn thùng. Hắn nhẹ nhàng đụng phải nàng tay, nàng như cái con thỏ con bị giật mình, rụt trở về. Lưu manh. Nàng ngậm lấy cười, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Hắn ủy khuất đứng tại chỗ, thẳng đến nàng kéo hắn tay. Hắn một mặt mở mày mở mặt, mặt mũi tràn đầy đắc ý phảng phất bị hắn nỗi lòng lây nhiễm, nàng nắm chặt hơn. Hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt bên trong phảng phất có hết, bao phủ ở trên người nàng, mãnh liệt làm nàng có một tia muốn chạy trốn, nhưng vui vẻ nhiều hơn duyệt, theo trong đấy lòng phá đất mà lên cái tiểu chồi non, nhanh chóng lớn lên, tinh tế dây leo, ôn nhu quấn quanh nàng trái tim nhỏ, tập bổ. Nàng cảm giác yêu đương. Mắt thấy hắn muốn thức đêm tham gia trận đấu, nàng nhíu môi, vì hắn làm lúc trước đầu biên, làm cà phê. Lạc Hoa khẩn trương thời điểm tay nhỏ không ngừng run, kết quả cà phê bên trên lá cây phần đuôi đánh cái xoáy, vẩy lên lên, giống như nghịch ngợm con mèo nhỏ lung lay cái đuôi, liêu đến hắn trong lòng. Cà phê có chút đắng, còn mang một ít mặn. Hắn tại nàng nhìn chăm chú uống xong nguyên một ly, thật ngọt. A, mau nhìn xem lá cây. Nàng vui vẻ bay lên lông mày. Ồ, hắn kinh hỉ cầm lấy lá cây, siêu siêu mèo mèo bốn chữ, lại đến một ly. Tê hắn hít một hơi khí lạnh, ngẩng đầu, nàng ngượng ngùng mặt ở trước mắt phóng đại, hai gò má cảm nhận được nàng lọn tóc nhu hòa phất qua, ngứa, nồng đậm hương khí từng kia từng sợi. Tiến vào xoắn mũi, ánh nắng cách thủy tinh ấm áp vẩy vào mặt bên trên môi cái loại này mềm mại xúc cảm làm hắn thoải mái hai mắt nhắm nghiền, giống như đường tầm trứng trần nước sôi đồng dạng, mang theo một cố dễ ngửi hương khí, lông mi cách hắn gần như vậy, chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng đụng một cái, thanh ra, tuyệt không ngọt. Nàng ấy náy ngáy mắt to, hắn kéo nàng tay, lòng bàn tay tràn đầy ôn nhu. Hắn đi máy bay trở về, mang theo một cái thật lớn màu vàng cút. Hắn tại hoành phi trung tiêu sốt ruột tìm kiếm cái thân ảnh kia, không có. Hắn ném ra cút, biến mất tại một mảnh kinh ngạc bên trong. Làm sao vậy? Hắn thở hổn hển, nhìn nước nở bóng lưng. Ngươi trở nên ưu tú, liền sẽ không cần ta nữa. Nàng quay đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung. Hắn hòa tan, một cái kịp thời ôm, cùng với thâm tình hôn. Ta vĩnh viễn đều phải ngươi. Nàng vui vẻ nhẹ gật đầu, lọn tóc đi theo run rẩy, nghịch hết. Hắn chỉ thấy kia bị ánh nắng đảo qua lọn tóc, cùng không trung hạt bụi nhỏ đụng vào nhau, lại có chút bắn ra, mơ hồ gian, giống như nhẹ nhàng nhảy múa tiểu hồ điệp, làm hắn nhịn không được muốn đi bắt, nhìn xem có thể hay không theo trên đầu bay ra một mảnh cầu đồng. Hắn ngốc ngốc nhìn chính mình tay, không biết tại sao. Tâm tình cũng đi theo bay bổng lên. Nguyên lai nàng tâm cũng là hắn trái tim. Ồn ào náo động một ngày thành thị rốt cuộc muốn ngủ, đêm khuya góc đường còn vẫn còn tồn tại ngày mùa hè bên trong hơi có vẻ ồn ào tiếng vét đều, ven đường cửa hàng lục tục đóng cửa, duy chỉ có hai bài đèn đường còn tại nỗ lực làm việc, bạch quang phản chiếu ra bóng dáng của nó, bọn chúng đang thì thầm nói chuyện, trò chuyện ban ngày chuyện lý thú. Nàng ngượng ngùng nằm ở trên giường. Hắn phiền muộn vùi đầu viết giấy cam đoan. Một đêm này, bọn họ ngủ rất say sưa. Tốt nghiệp, hắn phân phối đến vốn là tốt nhất một nhà khoa học kỹ thuật công ty, lương một năm là cùng năm người gấp 5 lần. Nàng kiêu ngạo, lại lo lắng đến. Nàng nói cho hắn biết, thế giới rất lớn. Hắn nói, không có ngươi, sao là thế giới? Hắn mang theo nàng lần đầu tiên về nhà. Nàng nhu thuận nghe lời, nói chuyện không che không che đậy, ba ba mụ mụ phá lệ thích nàng. Nàng ôm mụ mụ cổ, muốn cùng nàng cùng nhau già đi. Bọn họ thuê phòng ở một gian đơn sơ phòng ở, hắn xưng chính mình là thế kỷ 21 lớn nhất tiềm lực, nàng xưng chính mình là người tinh mắt nhất. Nàng bụng về mặc tạp dề, làm sơn đen sao đen cơm, hắn bệnh viện ăn như hổ đói. Nàng cấp ba ba báo thái cực ban, bồi mụ mụ cùng nhau nhảy quảng trường múa. Nàng như cái nữ nhi, mụ mụ gặp người liền khen. Đèn hoa mới lên, du thuyền chậm rãi di động, tinh tinh điểm điểm ánh đèn phản chiếu tại mặt sông, bên tai là ly rượu khẽ chạm lúc một chút thanh thúy, phòng ăn hương phân là nàng yêu thích hương vị. Hắn hướng nàng bảo đảm, về sau nhất định phải làm cho nàng vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Nàng vui vẻ nhẹ gật đầu, lần đầu tiên uống rượu. Mùa hè, sân trường tụ hội. Bọn họ đi tới lần đầu gặp tiểu phía sau núi. Thế nhưng xây cái lễ đường nhỏ. Nàng lôi kéo hắn tay, chim nhỏ bay đi. Lễ đường nhỏ tối như mực, chỉ có ngoài cửa sổ chiếu vào một tia tinh tinh điểm điểm ánh sáng, nàng chu miệng nhỏ vô cùng nghiêm túc ngồi tại một cái ghế đầu bên trên, chắp tay trước ngực tốt tốt thì thầm, hắn nghe không rõ nói chút cái gì, chỉ biết là tại nàng mở mắt thời điểm, một viên chiếc nhẫn màu bạc dưới vòng có chút buồn cười, cùng ngon miệng có cả có la móc kéo giống nhau như lúc. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia, vui sướng nháy mắt bên trong tràn ra ngoài. Hắn đột nhiên có chút áy náy, đâm đầu đi tới tốt nghiệp 10 năm học ca học tỷ, bọn họ xuyên áo cưới lễ phục, trong mắt nàng tràn đầy ghen tị. Hắn âm thầm thể về đến nhà, nàng dùng ga giường bọc lấy thân thể, mang một cái bẩn thỉu bộ trướng, mang theo một cái biến hình móc kéo, đứng tại đầu giường dùng lực nhảy nhót, ta là thế giới thượng hạnh phúc nhất nữ nhân. Hắn khóc. Hắn liều mạng làm việc, kiếm tiền, thăng chức. Hắn đem hết thảy đều cho nàng. Một năm, ba năm, năm năm. Hắn bao dung nàng hết thảy, tiểu tinh tỉnh, tiểu bị quất. Phản phất hắn sinh mệnh, vì nàng mà sống. Hắn chuẩn bị một trận tỉ mỉ tỏ tình. Nàng nói, nếu sinh mệnh bên trong cần một lần nghi thức cảm giác, nàng hy vọng tại bầu không khí rất tốt phòng ăn, đại đại cửa sổ sắt đất, có thể nhìn thấy buổi tối mặt sông, có thích nhất hoa bách hợp, chi sĩ bánh gà tổ, cùng với một bài gốm chiếc ca. Hắn cười hắc hắc, nhưng lại chọn sai đối tượng. Công ty trả giá lâm vào khốn cảnh, hắn là đỉnh lấy vô số quang hoàng người. Cuối cùng hắn đi hiệp đàm. Với lúc, cái kia nữ nhân cũng rất mỹ lệ. Hắn bấm điện thoại một giọng nói xin lỗi đem cái này ấp ủ 5 năm tỏ tình nghi thức, cho cái này lần đầu tiên gặp mặt nữ nhân. Trả giá thành công. Hắn thành trẻ tuổi nhất tổ trưởng. Hắn hưng phấn về nhà, ôm thật chặt nàng. Ba, nàng cùng hắn cùng nhau chúc mừng. Dư sau nhật tử, hắn ra vào bữa tiệc. Nàng theo phòng không gối chiếc, cũng dần dần thường không trở về nhà. Cứ như vậy, lại qua 2 năm. Hắn phát hiện nàng dục vọng đột nhiên mở rộng, giống như trong vòng một đêm chín mọng quả hồng. Hắn liều mạng kiếm tiền, nhưng không có bất luận cái gì tiền tiết kiệm. Hắn chất vấn nàng, tiền đi nơi nào? Bỏ ra. 7 năm chi ngứa a. Hắn nổi trận lôi đình, hung hăng đánh nàng một bàn tay. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên vẻ mặt của nàng lúc đó, ánh mắt si ngốc nhìn hắn, phản phất tại nằm mộng, một cái rất đau mộng. Hắn vô tình đóng cửa, xuống lầu, thẳng đến đi thật lâu, rất xa, mới nghe được một tiếng tê tâm liệt phế khóc giống. Tỉnh lại đêm tối, ngoài cửa sổ, ngựa xe như nước. Đới móc thiếu sót nhìn lại, cô độc chỉ còn lại có một đầu nước chảy xiết sông, một đóa bọt nước đều chưa từng lật lên, lần theo cố định hướng chạy, vẫn luôn về phía trước, muốn đi địa phương. Tựa như hai cái trẻ tuổi nhân sinh, cũng lăn vào này dòng sông không chỉ sông. Nàng sờ sưng đỏ mặt, chính mình cũng không biết sẽ trôi hướng phương nào. Tiền, tiền, tiền đâu? Hắn hoảng sợ phát hiện, nàng như cái hấp huyết quỷ, một cái ham tiền nữ, che giấu nhiều năm, rốt cuộc lộ ra bản tính. Hắn đau khổ ông đầu, chỉnh chỉnh ầm ĩ một buổi tối. Kia một đêm, hắn học xong hút thuốc. Chương 80. Tầng thứ 2, 2, ngày thứ 2, hắn ngã chỉnh chỉnh một cái gạt tán thuốc, nói cho nàng, hắn sẽ càng thêm cố gắng. Nàng lắc đầu. Nàng động tác giống như một đạo kinh lôi đánh vào hắn đỉnh đầu, lại giống là bồn nước đá, đem hắn triệt để rót cái đấu, lạnh hắn phát run. Làm sao vậy? Ta còn chưa đủ cố gắng, còn chưa đủ ưu tú a. Hắn đóng sập cửa mà ra, tâm phiền ý loạn, tìm được cái kia công ty nữ nhân. Nàng nói, nữ nhân đều sẽ thay đổi. Hắn mở mịt. Rốt cuộc có một ngày, hắn đột nhiên muốn tiếp nàng, đi vào nàng đơn vị. Không, không, không. Hắn thế giới phảng phất tại nháy mắt bên trong sụp đổ. Chống đỡ lấy xương rồng đã được gãy, dơ lên một mảnh bụi đất, lại che không được hắn hai mắt. Hắn tận mắt thấy một cái bụng phệ hói đầu nam nhân tại một cái lờ mờ góc ôm nàng, trong mắt của nam nhân tràn ngập dơ bẩn, nhưng nàng lại không có một tia phản kháng. Tao mẹ nó, hắn táo bạo giống như một đầu chó hoang, một cái kéo ra nàng tay, lộ ra răng nanh sắc bén, phản phất tùy thời xông đi lên cắn nát hắn cổ họng. Ngươi, ngươi có bạn trai? Nam nhân hung hăng trợn mắt nhìn, quay người rời đi. Có ý tứ gì? Hắn cảm thấy đầu ông tác hưởng, hắn chậm rãi kịp phản ứng, cổ tay truyền đến cự đại đau đớn, nàng kêu lên tiếng. Thử, ngươi ở trước mặt hắn cũng như vậy gọi đi. Hắn băng lãnh buông ra, nàng xoa cổ tay, mới vừa ngẩng đầu, liền thấy một cái quyền đầu cứng sinh sinh đập tại tường ngoài một chiếc gương bên trên. Ầm, chia 5 x 7, mảnh vụn bên trên dính lấy hắn máu. Nàng sợ hãi đánh run rẩy, không muốn nhìn thấy hắn mất lý trí dáng vẻ. Hắn căm ghét biểu tình giống như dao sắc bén cắt tại nàng mặt bên trên, xé rách nàng hết thảy ngụy trang. Nàng cảm thấy chính mình thân vô thốn lũ, cứ như vậy thất bại lại chật vật lộ ra nàng hư nội tâm, thậm chí chính mình đều có thể ngửi được kia cổ mục nát mùi vị. Nàng ôm chặt hai tay co lại đến góc tường trượt ngồi dưới đất, nàng đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm cái kia còn tại nhỏ máu tay. Dùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm nói, không phải như vậy. Ngươi ngậm miệng. Hắn dùng càng lạnh nhạt ánh mắt nhìn nàng, giống như ba cựu thiên đông tuyết lọt vào cổ, nàng đánh run rẩy. Hắn ngữ khí cũng càng băng, phản phất cảm xúc đều thành trạng thái cố định, giống như vô số khối vụn băng hướng nàng đổ ập xuống đập tới, cắt nàng toàn thân thương tích đầy mình. Ha ha, ta chính là hắn mã đại cái gì so, ngươi nhìn ta, nhìn ta. Ngươi biết ta có nhiều yêu người a? Hả? Có biết không? Có phải hay không lão tử không có tiền, lại không có thể thỏa mãn ngươi kia sâu không thấy đáy, vĩnh vô chỉ cảnh hư vinh tâm rồi. Có thể a? Học được bản sự, sẽ bằng người giàu có rồi sao? Vẫn là bản tính bại lộ. Hả? Ngươi đạp mã nói chuyện a? Nam nhân kia ai? Bao nhiêu tiền, ngươi xứng đáng lao tử a? Hắn giống như chó hoang chó sủa, dẫn tới vô số người vây xem. Đại bộ phận là nàng đồng nghiệp. Bọn họ chỉ trỏ, nhao nhao lắc đầu, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Van cầu ngươi, chúng ta về nhà đã nói a. Ta cần công việc này. Về cái gì nhà? Ngươi đạp mã phối a? Như thế nào, không thể quên được hắn đúng không? Có tiền chính là thoải mái a. Ngươi có phải hay không lại coi trọng cái nào khoản túi xách rồi? Nói a. Hắn mang lấy, nàng nghe. Thẳng đến cảnh sát sơ tán. Ban đêm hôm ấy, nàng chưa có về nhà. Hắn đi cái kia nữ nhân nhà. Ngày thứ hai, gian phòng không còn có nàng đồ vật. Hắn lui phòng ở, cái gì cũng không mang đi. Hắn cho là nàng sẽ là dây dưa với hắn cả đời người, ai ngờ chỉ là khách qua đường, với hắn mà nói, cuối cùng mơ một giấc mà thôi. Rất dài một đoạn thời gian, hắn đều được thi đi thịt đồng dạng. Rõ ràng thống hận, nhưng dù sao tưởng tượng lấy, có một ngày còn có thể gặp được nàng. Sau đó hắn hy vọng nàng quá đến không tốt, rất tồi tệ. Hắn liền có thể thuận theo tự nhiên bày ra người thắng tư thái, cao cao tại thượng, nhìn nàng, làm nàng hối hận. Hắn nghĩ tới trước kia mỗi lần ầm ĩ xong cách mấy ngày tỉnh táo lại, nàng lại vừa khóc, hắn liền mềm lòng, lại lần nữa tìm về yêu nàng cảm giác, không thể tách rời. Nhưng lần này, chạm đến tình yêu điểm mấu chốt. Hắn đau khổ trên giường lật qua lật lại. Thẳng đến hắn mộng thấy nàng, áo gối tầm đấu. Hắn không biết tại sao, hắn hối hận. Hắn liều mạng quạt chính mình, gào khóc. Hắn điên cuồng đứng dậy, đón xe đi vào đã từng đầu ngõ. Từ ngõ hẻm khẩu đến phòng cho thuê, vài phút lộ trình, giống như chạy nửa đời người lâu như vậy. Hắn thở hồng hộc chống tại đầu gối phía trên, nghe hô hấp lúc phổi kéo ống bê đồng dạng cộng minh thanh. Hắn rốt cuộc biết cho tới nay tâm hoảng là vì cái gì, bởi vì hắn còn yêu nàng. Hắn bắt đầu mất ngủ, điên cuồng tìm kiếm nàng tin tức. Hắn sử dụng chính mình năng lực cùng tiên phú, tại trên mạng tìm người, sử dụng hacker kỹ thuật tung lưới. Rốt cuộc, hắn tìm được tung tích của nàng. Một cái mờ nhạt, ồn ào, giao lộ đứng mấy cái bạch đuổi cửa quán bar. Nàng bị người hung hăng quất một cái tát. So với lúc trước chính mình còn muốn dùng sức, hắn chạy tới. Nam nhân che kín hình xăm, khiêu khích nhìn hắn, cái mũi khinh thường một tiếng hử, lao tử. Chơi chán. Nàng vòng đỏ lên, nước mắt cấp tốc chứa đầy hốc mắt, tại hắn một hồi tim đập nhanh lúc đập xuống, hắn chưa từng như thế rõ ràng nhìn thấy một giọt nước mắt nhỏ xuống quá trình, chớp mắt, tiêu không một tiếng động, rơi xuống đất. Lại tại hắn trong lòng, ném ra kinh đảo hải lãng. Hắn muốn đưa tay vì nàng lau đi mặt bên trên ngăn không được nước mắt, lại nghe được nơi xa huýt sáo cùng vui cười. Hắn cắn chặt răng, cảm thấy chính mình tay buộc hai khối cự đại quả cân, hắn cảm thấy trong lòng vô cùng áp lực, hắn muốn tiếp nhận nàng, nhưng hắn tôn nghiêm bị nàng lần lượt tra đạp, hắn buồn bực đến thở không nổi, mỗi lần não bổ những cái đó chẳng cảnh, hắn liền cảm thấy buồn nôn, một cỗ nồng đậm hormone thẳng tắp tiêu thăng. Cuối cùng, hắn vẫn là không có dơ lên. Nàng ở trước mặt hắn lệ rơi đầy mặt, khóc giống như một cái đã mất đi hết thể người. Hắn hồi tưởng lại nàng trước kia bộ dáng, thùy mị thất tha. Nhưng hiện tại, nàng cái cằm nhọn, nùng trang diễm mạn. Nàng nói với chính mình chán ghét nồng đậm hương hoa, hiện giờ lại giống như một đầu rơi vào hố phân con rồi. Hắn yêu nàng, ái chi có thủy. Cũng hận nàng, hận đầu xương. Hắn đi. Ném 500 khối tiền. Ngày đó trở đi, hắn không còn có nhìn thấy nàng. Thẳng đến cha mẹ qua đời, hắn nhìn thấy nơi xa mộ bia bên ngoài, đứng một cái thân ảnh gầy gò. Hắn cảm thấy trong dạ dày một hồi buồn nôn. Người đều tán đi. Nàng quả nhiên đi qua. Nàng thanh kính dập đầu, lệ rơi đầy mặt. Cút. Cấp lao tử lan xa. Thật bẩn. Hắn nhặt lên cục gạch đập tới. Nàng dọa đến bộ mặt liền chạy. Trời lạnh như vậy, nàng mặc vẫn là cái này quần áo. Nàng hoàn toàn biến mất không thấy. Nhật tử lại khôi phục bình thường. Thẳng đến một ngày ban đêm, hắn đủ kiểu nhàm chán, mở ra điện thoại, một cái mê người quảng cáo. Hắn cười cười, đao loạt về sau, hóa ra là cái trực tiếp bình đại. Hắn thấy được nàng. Ngáy mắt bên trong. Hắn ngồi dậy, kia khỏa ngủ say lòng đang giữa không trung bị mánh mánh quất một roi tử. Mặc kệ là trang điểm cũng thật đẹp mặt cũng được, cái loại này thanh thuần, chính như 18 tuổi mùa hè, phía sau núi bên trên lần đầu gặp. Nàng như thế nào? Hắn bật máy tính lên, một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, hắn thu hoạch hết thẻ chủ bá tin tức. Hắn chuẩn xác không sai tìm được nàng. Một cái dựa sát vào nhau trong ngực người khác nàng, cùng một quán rượu, khác biệt nam nhân. Hắn phá mắng, hắn chính mình mắt bị mù, vì yêu sinh hận. Hắn tại góc hoàn mỹ an camera, đi chép hết thẻ dơ bẩn. Hắn đưa ra một trò chơi, một trận kinh thiên động địa trò chơi. Hắn lấy ra hết thẻ tích xúc, ra mười mấy cái tiểu hào, hắn liều mạng khen thưởng, mua đứt hết thẻ thủy quân, gia tăng sự nổi tiếng của nàng. Rất nhanh, hắn tiền tiêu xài trống không. Hắn bán đi cha mẹ phòng ở, càng thêm càng rỡ. Nàng cho hắn gửi tin tức, cảm ơn ngài khen thưởng, xem ngài là người địa phương, hai ta có thể gặp mặt. Ta hắn cười, điên cuồng cười, cắn răng nghiến lợi đánh ra, hoa, thật tốt. Đáng tiếc gần nhất có chút bận điệu, bất quá ta thích nhất người tài nghệ. Ha ha, hắn đã mất khống chế. Hắn từ đi công tác, như cái phế nhân, đợi ở trong tối không thấy quang phòng nhỏ. Hắn chờ đợi, thẳng đến một ngày này, hắn phát một cái địa chỉ, Tử Vong Hoa, rốt cuộc nở rộ. Nàng lừa gạt hắn, đây là nàng hẳn là, không, là nhất định phải đạt được báo ứng. Bốn, một năm kia, nàng 7 tuổi, phụ mẫu đều mất, nàng tại không có yêu thế giới lớn lên. Thẳng đến gặp hắn, nàng lần đầu tiên phát hiện một người thế nhưng có thể đem cả trái tim lấp đầy. Nàng độc lập, ánh nắng, hạnh phúc. Nàng yêu hắn, hắn là nàng hết thảy. 5 năm ước hẹn, nàng cũng không có thu được kia phần tỏ tình. Nàng như cũ trông coi bàn bên trên kia đen nhánh đồ ăn. Nàng đem lời trong lòng duy nhất tự ti nói cho mụ mụ cùng ba ba. Mụ mụ yêu thương sờ nàng đầu, về sau ngươi chính là ta thân nữ nhi. Nàng cảm động khóc ròng ròng, vận mệnh thiên bình đều là nghiêng. Một năm kia, ngày đó, hắn đi xa giao. Hắn ba ba mụ mụ bị cha ra ung thư. Nàng cơ hồ buôn hội, cầm sổ khám bệnh trắng đêm khó ngủ. Nàng cầu xin nhìn bác sĩ lắc đầu. Nàng không tin, nàng tin tưởng hiện tại y học trình độ, nàng cảm thấy ngoại trừ HIV trị không hết, còn lại đều có thể. Chỉ cần có tiền. Nàng cúi đầu xuống, móc bắt đầu chỉ. Nàng bỏ ra 20 khối tiền tại đánh ấn cửa hàng, làm một chương giống nhau như lúc tờ đơn. Nàng hấp tấp đưa cho mụ mụ, ngươi xem. Mụ, nói sớm ngươi không có chuyện gì chứ. Ha ha, đi, chúc mừng đi đi, bọn họ vui vẻ về nhà. Nàng đem hắn tiền, toàn bộ tồn. Nàng mỗi ngày tan sở, bắt đầu kiêm chức. Nàng biết không thể trở về đã khuya, nàng đi rửa chén đĩa, nàng không dám đi chậm giao đi. Giấy không thể gói được lửa. Bệnh viện cấp 3 ba gọi điện thoại. Nàng vì nói chính mình sai. Mụ mụ vì trên mặt đất ôm nàng. Ba ba nói, hắn là cái tiền đồ bất khả hạn lượng hải tử, chuyện này, không thể để cho hắn phân tâm. Ngày đó, hắn hung hăng đánh nàng, mắng hắn hấp huyết quỷ. Nàng tâm tiến vào hầm băng. Tổng giám đốc nói cho nàng, chỉ cần bồi nàng, làm nàng thăng chức tăng lương. Nàng tâm động. Nàng rất cần tiền, nhưng nàng không thể còn phản hắn. Nàng ngây ngốc không biết làm sao bây giờ. Nàng mua bình rẻ nhất rượu đế, một hơi chút xuống, lại phun ra, lại rõ. Rốt cuộc, nàng quỳ trên mặt đất, khóc như cái nước mắt người, kêu to một tiếng, rớt bể thủy tinh, tại chính mình bụng phía trên hung hăng vẽ hai đạo vết thương. Nàng đồng ý tổng giám đốc. Cùng ngày, nàng bị hắn làm cho như vậy nhiều người mặt, mang cái vòi phun máu chó. Nàng nhịn, nàng muốn giải thích, nhưng là vết thương, như tê liệt đau nhức. Buổi tối, nàng lộ ra hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Nàng nói, chính mình là hai cái hải tử mẫu thân. Tổng giám đốc chán ghét khoát khoát tay, ném một sấp tiền mặt, đen đủi. Nàng gắt gao nắm lấy tiền mặt. Nàng coi là sự tình sẽ thuận theo tự nhiên. Nhưng tổng giám đốc khai trừ nàng. Vì cái gì? Nàng thương tâm liền cái chỗ ở đều đến không đến. Nàng đi tới một cái quán bar, bao ăn bao ở nàng tiến vào. Bên trong người, rất nhiều, mang thương xẻo người, cũng có rất nhiều. Nàng chảy nước mắt, tuyệt vọng nhìn lên trần nhà. Cuối cùng, nhanh chóng nắm lên tiền. Nàng ôm chăn khóc giống, thế giới trở nên tối tăm không mặt trời. Nàng cảm thấy chính mình dơ bẩn, rốt cuộc không xứng với hắn. Ta yêu ngươi, ngươi biết không? Nàng đơn thuần như cái hài tử, lại không biết như thế nào đi làm. Có phải hay không chữa khỏi cha mẹ, cũng là đối ngươi một loại yêu. Nàng mỗi tháng một ngày này, cấp cha mẹ thu tiền. Nàng tiền, là hắn 30 lần. Cha mẹ đi thời điểm, nàng cực kỳ bi thương, cảm giác chính mình cùng hắn sẽ không còn có bất kỳ ràng buộc. Nàng sợ hãi, tuyệt vọng. Nhưng nàng, vẫn như cũ yêu hắn. Nàng vô số lần tưởng tượng lấy có thể hắn hòa hảo trở lại. Nhưng nàng chính mình, đều không thể tiếp nhận chính mình. Nàng biết hắn đời này cũng sẽ không tha thứ hắn. Nàng suốt ngày sống ở bi thương và đau khổ bên trong, đến tột cùng ai có thể cứu cứu nàng? Thẳng đến có một ngày, một cái ban đêm, đột nhiên thu được rất nhiều khen thưởng. Nàng tâm hoa nộ phóng, nghiêm túc lật xem. Đột nhiên, nàng kia khỏa hạn hắn đã lâu khô nước tâm, chạy vào một tia thanh tuyển. Tài khoản, một cái xuyên quen thuộc số lượng, hắn sinh nhật. Nàng mừng rỡ như điên. Nàng chuyển về bắt đầu địa phương, nàng hung hăng hôn một cái cửa bên trên chữ phúc, đây là hắn tự tay dán. Nàng bắt đầu lưu ý, nàng phát hiện hắn dùng rất nhiều hào tại đánh thưởng. Nàng vui vẻ lại về tới một năm kia, phản phất ngực của hắn ngay tại bên cạnh. Nàng bị rất nhiều người ước. Chẳng lẽ là hắn? Đổi lấy lần lượt thất lạc. Nàng chỉ đi nơi nào, bọn họ lần đầu tiên khách sạn. Nàng hy vọng là hắn, nếu như không phải. Xem như là hắn. Chờ đợi, dài dằng dặc chờ đợi. Rốt cuộc, nàng nhận được hắn tin tức. Nàng cao hứng lừa gạt chính mình, hắn từng nói qua, mãi mãi cũng sẽ không quan tâm ta. Nàng giờ này khắc này, là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Nàng mở cửa, nhìn thấy gầy trơ cả xương hắn. Hắn lấy ra một chồng tiền. Đây là chính mình trước kia cấp cha mẹ sao? Hắn đều biết rồi sao? Hắn tha thứ ta sao? Nàng trong lòng bay qua một con chim nhỏ. Thế nhưng là, khu khu, thân ái, ngươi làm gì bóc ta? Khu khu, đau quá. Thân ái, ngươi cầm ống tiêm làm gì a? Không, không muốn. Thật là khó hát. Là tại vì trước kia cơm trả thù a. Ta có phải hay không hảo buồn, thế nhưng là ta thật tận lực. Thân ái, vì cái gì, ta đầu hào choáng. Ngươi ánh mắt bên trong, vì cái gì, không có yêu, hô, hô, thân ái, ta buồn ngủ quá. Mệt mỏi quá. Thật là khó chịu, ngươi còn có thể. Lại thân thân ta a. Liên một chút liên tốt. Điện ảnh phong xong, sau đó bắn ra một cái khung trang, một, không được trực tiếp xuất hiện tại nam nữ chủ trước mặt, tại giả thiết không thay đổi tiền đề hạ, thay đổi kết cục. Hai, hạn khi một ngày. Tô Giang một nạp thật lâu, hít vào một hơi, nhiệm vụ này là mở ra thức, cái gọi là kết cục, chỉ cần cùng hiện tại khác biệt liền có thể. Tô Miu, không sai, Tôn Nhi trong lòng kết cục là cái gì? Đương nhiên là nam nữ cùng một chỗ. Tô Miu trầm mặc, một lát sau hỏi lại, ngươi cảm thấy, theo cái gì thời gian điểm tham gia? Hơn nữa tại không trực tiếp đối mặt nam nữ chủ tình huống hạ có thể thay đổi kết cục. Theo nữ hài biết bản báo cáo thời khắc bắt đầu kia. Ồ, mạng lưới phát đạt, ta có thể dùng bác sĩ giọng điệu trực tiếp nói cho nam nữ chủ phụ mẫu mắc bệnh ung thư trần tướng, sau đó người một nhà ngưng tụ cùng một chỗ, dũng cảm đối mặt. Tô Miu cười khổ lắc đầu, người bình thường đối mặt sinh tử, một ngày thời gian làm sao có thể tiêu hóa. Hơn nữa, nữ chính đối với nam nhân này phần ái chi cho nên trở nên dị dạng, là nàng thu hoạch tiền tài phương thức không đúng. Người nghĩ một hồi, cho dù người một nhà đều biết kết quả, nữ chính sẽ từ bỏ kiếm tiền trị liệu cha mẹ à? Không, nàng điểm xuất phát không có thay đổi. Vậy phải làm thế nào? Tô Miu ánh mắt đột nhiên sắc bén, không thay đổi thiết định hàm nghĩa là, bốn liền là sinh, tử chính là chết. Như vậy ngược lại dễ dàng rất nhiều. Không hiểu. Tại phim ảnh bên trong, hắn cha mẹ giả thiết là chết, cùng với sinh ra trung gian như vậy nhiều ràng buộc, chẳng bằng trực tiếp giết. Cái gì? Đây chỉ là cái nhiệm vụ, trong hiện thực đương nhiên không thể làm. Bất quá, ta nói cũng đúng mau lẹ nhất hữu hiệu phương pháp. Tô Giã do dự 2 giây, được. Nói xong, đi đến màn hình bên trong trung tâm, đối thanh tiến độ trượt chân cha mẹ lên sân khấu thời gian, song kích, bạch quang lóe lên, Tô Giã chui vào. Đây là cha mẹ mới thấy xong nữ hải cái thứ 2 buổi chiều, cách tháng sau kiểm tra sức khỏe còn có chút nhật tử. Vợ chồng trẻ qua đèn xanh đèn đỏ bị thắng xe không ăn xe ngựa tại chỗ đâm chết. Chu Vi đầy người, nam hải đến rồi, nữ hải cũng tới, tê tâm liệt phế thanh âm. Tâm tại rơi lệ, hay là mặc niệm. Tóm lại, đã không quan trọng. Tô Giã đem tay bên trong tấm thẻ gấp thành máy bay giấy, đặt tại nữ hải mặt bàn bên trên, nếu nhân sinh chưa từng gặp nhau, ta vẫn là cái kia ta, ngẫu nhiên làm một chút động, sau đó, bắt đầu ngày qua ngày 43, ba phủ tại này ồn ào náo động thành thị, ta sẽ không hiểu rõ. Cái này thế giới còn có như vậy một cái người, làm ta dư vị, làm ta lòng say, nếu nhân sinh chưa từng gặp nhau, ta sẽ không tin tưởng, có một loại người sẽ chăm xem không chán, có một loại người một nhận biết đã cảm thấy. Thực ấm áp. Nhớ rõ cái kia chuyện xưa a. Đỏ Dạ Ệ Mẩn bồi Nổ Bỉ Tạ 80 năm, tại Nổ Bỉ Tạ trước khi chết, hắn đối với Đỏ Dạ Ệ Mẩn nói, "Đỏ Dạ Ệ Mẩn, ta đi sau ngươi liền trở lại thuộc về ngươi địa phương đi." Đỏ Dạ Ệ Mẩn đồng ý. Nổ Bỉ Tạ chết sau, Đỏ Dạ Ệ Mẩn dùng thời gian cơ về tới 80 năm trước, đối với khi còn nhỏ Nổ Bỉ Tạ nói, "Nổ Bỉ Tạ ngươi hảo, ta gọi Đỏ Dạ Ệ Mẩn. Nhân sinh giống như chỉ mới lần đầu gặp gỡ, nếu như mọi bệnh, chúng ta liền trở lại ngày đầu tiên gặp mặt thời điểm đi. Đồng học ngươi hảo, không ngã đau a." Nữ hài nhìn tấm thẻ, bổ nhào vào nam hài ngực bên trong, lệ rơi đầy mặt. Rơi khỏi điện ảnh, Tô Dã đứng tại chính giữa sân khấu, nhìn dần dần mở ra thứ ba cánh cửa, khóe miệng có chút giơ lên. Hắn không nóng nảy đi bảo, này to như vậy rạp chiếu phim, tinh thuần linh khí là thượng một tầng đến gấp trăm lần, nếu như có thể toàn bộ hấp thu, khoảng cách đột phá nhị giai ngay trong tầm tay. An tĩnh hoàn cảnh đối với người tu luyện tới nói cực kỳ trọng yếu, nơi này u tĩnh, không có một tia ồn nào, không thể tốt hơn. Tô Dã vong ngã thu lấy năng lượng, lại chưa từng nhìn thấy, vách tường bên trên, mấy cái chữ kia hai chính phía dưới, có hai hàng màu đỏ chữ nhỏ lóe lên một cái rồi biến mất, lý trí chỉ số 94, ma hóa chỉ số 6, bản chương xong, chương 81. Tâm ma Tô Dã không nghĩ lãng phí thời gian, ngồi xếp bằng tại sân khấu bên trên bắt đầu hấp thu linh khí. To như vậy trong rạp chiếu phim tràn đầy vô cùng vô tận tinh thuần linh khí. Tô Dã nhắm hai mắt, cảm thụ được linh tươi mát năng lượng, tham lam dẫn đạo tràn vào thể nội. Nhưng theo kia nhíu mày biểu tình không khó coi ra, tầng thứ hai hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một ít chút ảnh hưởng. Tiểu Dã tâm vẫn là quá thiện lương a. Tô Mưu dầu dĩ nói, thời đại khác biệt lạc, ngươi lúc ấy thời đại nào, hiện tại thời đại nào? Hoàn cảnh lớn lên không giống nhau, xử sự phương thức tự nhiên có chút khác biệt. Tô Tiên buốt râu, thế nào, quái khởi ta đến rồi. Không thay đổi giả thiết, thay đổi kết cục, ngươi cách làm sát thực nhanh mà hữu hiệu, nhưng cũng có nhất định nguy hiểm. Số 33 lão tổ Tô Tiên mở miệng nói, nguy hiểm? Thử, ngươi nhưng từng tiến vào Nguyên Khải Liệt Phùng? Không có. Sao lại không được? Tô Dã theo tiến vào Liệt Phùng một khắc kia trở đi, mỗi một bước đều nương theo nguy hiểm. Làm tổ tiên, chúng ta cần phải làm là lợi dụng được lần này ngàn năm một thợ kinh ngộ, có thể bỏ rất cao bỏ rất cao. Ngươi cũng là tu luyện người, Nguyên Khải cường đại cùng thần bí không cần ta nhiều lời. Tô Tiên hít vào một hơi, muốn nói lại thôi, cuối cùng trọng trọng thở dài. Từng đạo nhỏ bé màu cam quang mang tùy Tô Dã hô hấp tiết tấu tại thể nội lưu chuyển, rất vui, huyết nục, tạng phủ, xương cốt bị chuyển vào vô tận sức sống. Thời gian trôi qua, bốn phương tám hướng tinh khí liên tục không ngừng tụ đến. Tô Dã không có chút nào tiết chế hấp thu linh khí, một mảnh mờ mịt cam xương mù lượn lờ tại thân thể trung quanh. Hắn cảm giác tạng phủ cùng huyết mạch đều tràn đầy sức sống, tòa thứ hai kiếm xương tại không ngừng hòa tan, mắt thấy sắp đột phá. Nơi này tinh khí đầy đủ, phản phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Từng đạo nhỏ bé hào quang tại thể nội vui sướng lưu chuyển, như nước chảy từng lần một chảy xuôi mà qua, không chỉ có thân thể tràn đầy sức sống, trên tinh thần cũng có một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác lực cũng theo đó gia tăng. Tô Dã không cảm giác được thời gian trôi qua, đã hoàn toàn cùng sân khấu dung hợp, có thể cảm ứng được này tòa rạp chiếu phim nhịp đập, chính mình đã trở thành bọn chúng một thành viên trong số đó. Loại này vật ngã lưỡng vong chi cảnh kéo dài suốt 15 ngày. Hô, một ngụm trọc khí, Tô Dã mở mắt ra, mắt bên trong màu cam quang mang lưu chuyển. Cuối cùng kết thúc, lần tu luyện này bỏ ra chỉnh nửa tháng. Tô Dã rõ ràng, hết thảy trước mắt đối với ngoại giới mà nói đều chỉ là nháy mắt bên trong. Loại này đi lại tại thời gian trong cái khe thăm dò làm cho hắn sướng rên vô cùng. Ngươi một cái chớp mắt, ta lại chớp mắt vào năm. Đẩy ra thứ hai cánh cửa, Tô Dã đi vào tầng thứ ba sân thí luyện cảnh. Đây là ngoài trời. Rừng rậm. Tô Dã tim đập nhanh hơn. Không nghĩ tới vừa đẩy cửa ra chính mình thế nhưng xuất hiện tại một mảnh rừng rậm bên trong. Trang cảnh quả nhiên càng lúc càng lớn, từ phòng bên trong biến thành rừng rậm. Nếu có thể ở nơi này tu luyện. Tô Dã hưng phấn nhìn bốn phía, liếm miệng một cái. Chớ khinh thường, mỗi một tầng tăng lên cũng sẽ tăng thêm độ khó, đi mau. Tô Mưu nhắc nhở. Tô Dã gật đầu. Liếc nhìn đại thụ trên khắc ba cất bước chiều rừng rậm chỗ sâu đi đến. Không mấy bước, một cái thật lớn hồ nước khắc sâu vào tầm mắt. Lam bảo thạch hồ nhỏ trong trẻo vô cùng. Toàn bộ bầu trời rõ ràng phản chiếu trong đó. Bốn phía đằng la quấn quýt, đủ mọi màu sắc đóa hoa từng mảng lớn nở rộ. Thấm vào ruột gan hương hoa tràn ngập tại toàn bộ rừng rậm. Hồ bên cạnh có cái nhà gỗ. Phòng trúc xanh tươi mơn mởn. Mặt trên tô điểm một chút dây leo hoa tươi, trúc dây leo thượng mang theo một phương tơ chất khăn lụa. Theo gió nhẹ tại khe đung đưa. Tô Gia Cảo có hứng thú đẩy cửa ra, lại nghe một tiếng cảnh giác. Cẩn thận. Tiếp tục. Thân thể không bị khống chế lên tới. Một đầu 5 mét dài mãng xà, tựa như sắc bén vô song trường mâu bình thường, tại mở cửa nháy mắt, hướng Tô Dã ngực bụng đâm tới. Mãng xà chung quanh càng là có thật nhiều băng mâu đi theo tại trái phải. Cộng đồng đâm về Tô Dã. Tô Dã có chút kinh dị. Hắn đã cảm giác được đầu kia mãng xà thể nội ẩn chứa một cỗ băng lãnh khí lưu, mà theo cùng nhau tập kích băng mâu cũng đều là thực thể, cũng không phải là ảo giác. Tô Dã thân thể bị số 15 Tô Mông khống chế, lập tức sử xuất quỷ múa di hình hóa bị. Tô Dã thân thể trải qua hai lần tu luyện về sau, cường hóa không ít. Động tác cũng mau lẹ rất nhiều. Quỷ múa cũng dần dần phát huy ra uy lực. Chỉ thấy Tô Dã thân thể bộc lộ ra quang mang nhàn nhạt, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Nhanh chóng tránh đi. Mãng xà cùng băng mâu nhau nhau đánh hụt, toàn bộ đánh vào trên mặt đất. Dài gần 2 thước băng mâu cắm vào đất cắt phía dưới, mãng xà thì trực tiếp vênh mở một cái hơn 2 mét sâu hố to. Quỷ múa tam trọng đấu. Tô Dã hít vào một hơi, không có ý định cho nó thở dốc cơ hội. Thể thuật cao tốc vận chuyển. 8 cái hô hấp gian, từ khác nhau góc độ đánh kích, mãng xà nháy mắt bên trong bị đánh ngã, nằm trên mặt đất co quắp 2 lần, hóa thành một bãi hắc thủy biến mất không thấy gì nữa. A. Tô Dã bóp bóp nắm tay, nhiệm vụ không qua. xem ra nó không phải. Tô Mưu lắc đầu, tiếp tục đi thôi. Tô Gia gật đầu, phong cảnh tuy đẹp, nhưng hắn vô tâm dừng lại. Xuyên qua hồ nhỏ, lại lật hai ngọn núi, bốn phía nhiệt độ không khí bắt đầu hạ xuống, cuối cùng, hai bên cây cối cũng chưa lá xanh, biến thành cảnh khô. Tô Gia gian nan bỏ lên trên tối cao một ngọn núi lúc, hết thảy trước mắt làm hắn sợ ngây người. Trắng xóa biển xương, vô biên vô hạn. Vượn người khô lâu, bò sát xương khô, chim thú hài cốt, còn có một ít thiên hình vạn trạng di cốt. Như tuyết trắng mênh mang trông không đến cuối cùng. Tô Dã vẫn là lần đầu thấy như vậy nhiều khô lâu. Nhỏ nhất cũng có hơn 2 thước, lớn đến giống như khủng long hóa thạch, chừng hơn 100 mét, không xương răng khắp nơi, phủ kín mặt đất. Kinh khủng nhất là, bọn chúng trên người thời khắc đều tản ra một cỗ lạnh lạnh sát khí, làm cho người ta kìm lòng không được sinh ra run rẩy cùng sợ hãi. Tôn Nhi, sợ a? Tô Dã nuốt ngụm nước bọt, không biết trả lời như thế nào. Sợ liền trở về, thứ hai cánh cửa mở ra. Tô Mưu từ tốn nói. Nói đùa cái gì? Tô Dã cắn răng một cái, Tô Mông lão tổ, phiền phức tốc độ nhanh một chút, một hơi xuyên qua. Ừm. Âm lãnh vô cùng biển sương, liền ánh nắng đều là trắng bệnh, tĩnh mịch nặng nề. Giang giác giang giác. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Tô Gia ánh mắt kiên nghị, chân đạp bạch cốt xuyên qua trong cốt hải. Tu luyện sau thể lực cũng thực tăng lên không ít, Tô Gia cực tốc chạy nửa giờ đầu, thấy được biển sương cuối cùng. Một bộ bạch cốt hiện tại một cái thật lớn cửa đá trước. Nó hoạt động toàn thân cấp xương, bên trong xương sọ linh hồn chi quang tại không ngừng lấp lóe, hãm sâu hốc mắt bên trong giống như hai đoàn diễm hỏa tại không ngừng nhảy lên. Tô Gia dừng bước lại, đầu lông mày nhíu chặt. Đánh bại trước mặt khô lâu liền có thể tiến vào thứ tư cánh cửa. Hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, đóng tốt trung bình tấn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng bạch cốt chợt duỗi ra cốt chảo, chỉ vào phía sau sừng sững đứng vững cửa đá, phát ra rập rập thanh âm. Tô Gia híp mắt liếc nhìn cửa đá, trên thực tế, hắn sớm đã chú ý tới kia mặt cửa đá, bên trong tản ra một cỗ linh hồn chỗ sâu bên trong run rẩy cảm giác, làm hắn không rét mà run. Nay cửa đá bên trong có một cỗ tà dị lực lượng tại ảnh hưởng chính mình tâm thần. Đến tột cùng là cái gì? Tô Gia hết sức chăm chú, không dám chút nào phân tâm. Đột nhiên, một màn quỷ dị xuất hiện. Vô tận hài cốt bắt đầu phong hóa vỡ vụn, mặt đất cuốn lên tuyết thật dày bạch cốt phấn, phá toái thanh sờn tóc gáy, tựa như tận thế tiến đến. Vâng. Cửa đá mở ra nháy mắt bên trong, bên cạnh bạch cốt cũng hôi phi yên diệt. Một cỗ nồng đậm hắc khí dương nhanh múa vút ló ra. Trận trận sát khí tràn ngập tại cốt địa bên trong, làm này phiến tử vong biển xương âm trầm khủng bố tới cực điểm. Tô Gia có thể cảm nhận được, nay cửa đá bên trong có cái lực lượng cường đại đồ vật tại từng bước một đi tới. Khí lưu màu đen không ngừng dâng trào, nương theo trận trận thê lương tiếng gào, giống như ác quỷ đang gào gọi. Tô Gia biểu tình càng ngày càng nghiêm trọng, quanh thân lông tơ cũng dựng đứng lên, hắn cảm giác được bên trong vật này lực lượng tại chính mình phía trên. Nguy hiểm tín hiệu. Hắn xuất hiện một đầu như đá giống như bóng người. Siêu, một đạo hắc quang tự xương mù bên trong quét ngang mà đến, Tô Dã trong phút chốc bay rất ra ngoài, tránh né nguy hiểm một kích, chợt bắp thịt toàn thân kéo căng, ngón tay cương khí bao khỏa, lập loè hồng mang đem đôi bàn tay làm nổi bật gần như trong suốt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắc vụ phun trào, như hóa thạch thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu. Chương Chỉ, lại là Chương Chỉ. Tô Dã tim đập rộn lên. Hừ. Chương Chỉ lạnh lùng nhìn Tô Dã, khinh miệt nói, "Tô Dã a Tô Dã, không nghĩ tới ngươi sợ ta như vậy à? Ban đầu ở cổ hồn điện, ngươi cái gì đều ỷ vào ngươi tam thúc, luôn miệng nói muốn cùng ta quyết đấu, kết quả vẫn là ngươi tam thúc ra mặt. Thật không nghĩ tới, ngươi lúc đó nhìn thấy ta, ở sâu trong nội tâm lại là sợ hãi. Ha 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 ha, cái này bí mật, không ai biết ta. Ngươi." Tô Dã cắn răng, nắm chặt nắm đấm. Hắn nói không sai, chính mình lúc trước đi cổ hồn điện, nhìn thấy những cái đó khủng bố dọa người đồ vật, ở sâu trong nội tâm là sợ hãi, tam thúc tại hắn trong lòng là không gì làm không được hình tượng. Hắn nhìn lại tam thúc, vừa đau hận Chương Chỉ, nhưng trong lòng chỗ sâu lại có một tia sợ hãi. Hắn sợ chết, sợ Chương Chỉ giết mình. Đây là Tô Dã lúc ấy chân thật nhất cảm nhận, cũng là sâu trong nội tâm một cái tâm ma. Nhưng hắn hiện tại đem chuyện này nhắc lên có mục đích gì? Đồ chết tiệt âm hồn bất tán. Tô Dã, còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi nói a? Không có ngươi tam thúc, ngươi đời này với không tới ta. Bởi vì, ngươi chính là cái rắc rưởi, rắc, ngập. Im ngay. Tô Dã nổi gân xanh, lão tử hắn mụ còn chưa tới phiên ngươi tới nói ba đã bốn. Lão tử là sợ, thân là một người bình thường, đột nhiên đi vào loại địa phương kia, có thể không sợ a? Nhưng lão tử nói cho ngươi, chính là sợ, liền là chết. Lão tử lúc trước cũng là nằm 38 cái bậc thang đi truy ngươi, mà ngươi đây, liền lão tử mau đều không bính liền treo. Bây giờ còn có mặt tại này cùng lão tử tất ngươi mụ a. Ồ, ngươi thừa nhận sợ ta, ha ha, ha 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 ha. Chương Chỉ bắt đầu cùng thiếu, cái loại này khinh thường cùng khinh miệt nghe Tô Dã nghiến răng nghiến lợi, lập tức miễn tay áo chuẩn bị mở làm. Không tốt, trung bình tấn loạn. Tô Mông kinh hãi, Tô Nhi, đừng bị thằng nhãi này loạn tâm thần. Không còn kịp rồi. Tô Mưu ngửi được một tia không ổn. Quả nhiên, Chương Chỉ giữ tợn run rẩy hai lần, con mắt đống nhiên nhíu lại, nhìn chuẩn Tô Dã miễn tay áo lỗ hổng, thử lạnh một tiếng, như ưu linh theo hắc vụ bên trong bay ra. Tô Dã giật mình, lại có một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác thời không hỗn loạn. Cũng may Tô Mông tham gia kịp thời, cấp tốc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chân đạp bạch cốt, thân ảnh nhảy ra 10 mét có hơn, lôi ra một cái khoảng cách an toàn, cân bằng xuống tới. Lại vừa nhìn, cảnh tượng trước mắt đã đại biến, Tô Dã phát giác tiến vào một mảnh không biết không gian, chung quanh là mịt mờ ánh quang, một mảnh hỗn độn thế giới, một mảnh không có cuối cùng kỳ dị không gian, bốn phía đều là ánh sáng mông lung huy, dưới chân cũng là như thế, giống như hỏa ảnh bên trong sủ quả mỹ huyết thuật. Lê tẩm, vẫn là chậm a. Bên trong thuật, Tô Mông bình tĩnh hít vào một hơi, tay phải nâng lên, toàn bộ cánh tay quang hoa lưu chuyển, huyết nhục giống như trong suốt bình thường, lại có thể thấy rõ ràng bên trong mạch máu cùng xương cốt. Khí lưu màu đỏ nơi cánh tay bên trong vận chuyển có thể thấy được, sau đó chém thẳng mà xuống, chói mắt hồng mang mãnh liệt hướng mà bổ xuống đi. Oeng! Không gian lay động mãnh liệt, tường ánh sáng xuất hiện từng đạo rạn nứt khe hở, lại cấp tốc khép lại. Tô Dã suýt nữa té ngã trên đất. Hắc hắc, còn nghĩ đi ra ngoài. Trương Chỉ từ trong bóng tối đi tới, "Đường à, ở chỗ này rất tốt, ta không khi dễ ngươi, ngươi cũng đừng sợ." Tô Dã không có quá nhiều lời nói, có một số việc chú định chỉ có thể thông qua hành động đến giải quyết. Thấy Tô Dã ánh mắt kiên nghị, Trương Chỉ khỏe miệng bỗng nhiên một mặt ý cười, "Ha ha, nhìn tới, ngươi học được bản sự a. Vậy thì tốt, để cho ta tới đo đo ngươi." Bù bù. Nói xong, bóng đen lóe lên không thấy, Tô Dã cảm giác thân thể bị giam cầm bình thường, hắc ám khí lưu như thủy triều đem hắn bao phủ, động một cái cũng không thể động, cự đại đè ép chi lực, một cú ngạt thở cảm giác mà tới. "Phanh!" Mặt bị trọng trọng truy một quyền. Tô Dã cảm nhận đau rát đau nhức, còn không có nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục binh binh lại là hai quyền, máu mũi chảy ròng. Ha ha, ha 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 ha. Xảy ra chuyện gì? Ngươi liền này điểm năng lực. Tô Dã cắn răng, cố hết sức quay đầu, tiếp tục nhất đốn mưa bom báo đạn nắm đấm đánh đi lên. Phúc, phúc. Tô Dã cảm giác ngũ tạng lục phủ tại run rẩy, chương chỉ mỗi một quyền cũng giống như là tháo, trọng trọng đánh vào trên người. Không bao lâu, Tô Dã toàn bộ thân thể bị mật mật ma ma nắm đấm ấn bao trùm, nhìn thấy mà giật mình. Này không phải quyết đấu, quả thực là đơn phương phát ra a. Tô Dã tay chân bị xuyên gắt gao không thể động đậy, thân thể tại đánh hạ lung lay sắp đổ, cả người thành cái bao cát. Bên hai là không có tận cùng chửi rủa cùng chảo phúng. Mê muội, ú thai, xé rách, ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Tô Dã gian nan nhặt lên một tia ý thức, mở miệng hỏi, "Lão, lão tổ, xảy ra chuyện gì? Ta không động được a." Tô Mưu thở dài, "Ai, ngươi nội tâm cái bóng còn không có xóa đi, lúc ấy kiêng kỵ sâu tận xương thủy, ngươi không theo cây diệt trừ, là không cách nào phá giải trận này. Trận này là một mảnh phong bế không gian, mặc dù không gian phạm vi có hạn, nhưng là tại bên trong vùng không gian này Trương Chỉ có tuyệt đối quyền chủ đạo." Tô Dã cố nén đau nhức, mí mắt một cái thật lớn bao, xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy Trương Chỉ kia trương âm hiểm cười mặt. Ngôi cung bàn, địch nhân, lực lượng, Tô Dã hít vào một hơi, vì cái gì? Phanh. Mặt bị trọng trọng một quyền. Sợ hai a. Phanh. Khu cụ. Ta. Phanh. Ta. Muốn giết ngươi. Phanh. Tô Dã một ngụm máu tươi, nổ ra hai viên răng. Không đủ. Còn chưa đủ. Tô Mưu hô to, ngươi xa như vậy thiếu xa. Không có Tô Trùng, lão tử đồng dạng giết ngươi. Tô Dã hô to một tiếng. Trương Chỉ ngây ngẩn cả người, nhìn mặt mũi bầm dập không thành nhân dạng Tô Dã. Còn chưa đủ. Lão tử là Tô Dã, ngươi là Trương Chỉ. Lão tử đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi đạp mã lại là gián điệp, ngươi phản bội lão tử. Một cái thí mẫu cặn bã. Ta đạp mã dựa vào cái gì sợ ngươi a? Tô Dã sâu trong nội tâm tình cảm ảo ra mà ra, bọt máu văng khắp nơi. Chả, không, đủ. Tô Dã, ta đạp mã là Tô Dã, không phải Tô Trùng. Lão tử chính là lão tử chính mình. Ngươi cái rắc rưởi, lão tử muốn giết ngươi. Còn không đủ. Lão tử nhịn không được a. Một tiếng quát lớn, không gian đột nhiên nổ tung. Trương Chỉ kinh ngạc đứng tại chỗ, hai tay còn chảy xuống máu. Nhưng ngẩng đầu, đã thấy Tô Dã toàn bộ thân thể phản phất thần hóa bình thường, nóng bỏng khí lưu màu đỏ bá khỏa, lấp lánh ra vô cùng chói mắt ánh sáng, phát ra linh khí tràn ngập sát khí, như là cháy gừng hực địa ngục quỷ hỏa đồng dạng. Trương Chỉ biến sắc, tay chưa phát giác co rúm một chút, trán bên trên toát ra mồ hôi. Không được, thân thể này nội bộ xương cốt vỡ vụn, dùng quỷ múa chỉ sợ thân thể sẽ chia năm xẻ bảy. Tô Mông lo lắng nói, đã thấy Tô Dã đã mất đi thần trí, con người bên trong lóe ra sợ không có băng lãnh. Hắn bắt đầu chuyển động, đi lại tập tễn, từng bước một hướng về Trương Chỉ đi đến, giống như gánh vác một tòa nặng nề đại sơn, mỗi bước một bước xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang, thân thể tùy thời đều có vỡ nát khả năng. Tô Dã giờ phút này đau khổ tới cực điểm, thân thể thật muốn vỡ nát, nhưng một cố khó có thể mở miệng tình cảm công kích lại não, làm hắn dứt khoát kiên quyết, mắt đỏ như ưng. Đông, đông, đông. Tô Dã đột nhiên chạy. Thể nội hết thể lão tổ tâm đều nắm chặt cùng một chỗ. Hiện tại Tô Dã không có cái gì người khống chế, lại không người biết hắn muốn làm cái gì. Tô Dã càng chạy càng nhanh, khoảng cách 5 mét lúc, mạnh bật lên, vô cùng gian nan nâng lên hai tay, đáng sợ sẽ rách thống khổ làm tay hắn run rẩy, gân xanh đều tại bạo phiêu, đem hết khả năng giơ lên, sau đó bắt lấy Trương Chỉ đầu, không có một chút do dự, ầm. Cái chán đối với cái chán, máu bắn tung tóe. Trương Chỉ chớp mắt, bị ngã nhào xuống đất, trời đất quay cuồng gian mới vừa mở mắt ra, phía sau lưng chợt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Giờ phút này Tô Dã đã hoàn toàn thành cái huyết nhân. Kinh dị không phải kia trương máu thịt bê bết mặt, mà là cặp mắt kia. Tinh hồng con ngươi bắn ra trần trụi sắc ý, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Băng lanh đến ánh mắt bình tĩnh tỉnh táo, tiêu cự tại một chút, thôn vệ hết thảy, làm Trương Chỉ càng không dám nhìn thẳng, lại có một tia muốn chạy trốn. A. Tô Dã bỗng nhiên cười, không hiểu tiếng cười vừa dứt, cả khuôn mặt đột nhiên chôn đi xuống, nhắm ngay cổ, phốc thử. Trương Chỉ liền cuối cùng rít lên một tiếng cũng không có la lên tiếng, thời gian dừng lại, sợ hai mắt dần dần ảm đạm. Phanh, phanh, phanh. Tô Dã cưỡi trên người Trương Chỉ, một quyền, hai quyền, ba quyền quyền đến thịt, từng tiếng tận xương, nửa cái đầu đã sụp đổ, hoàn toàn không phân rõ nhân dạng. Tô Dã vẫn còn đang đánh, huyết tinh cùng giết chóc kích thích thần kinh, sâu trong nội tâm sợ hãi không còn sót lại chút gì. Hóa thành lực lượng a, làm như thế nào chi phối? Tô Dã tựa hồ tìm được đáp án. Mặc dù mình đầy thương tích, nhưng hắn cảm giác hiện tại trạng thái phi thường tốt, thậm chí có chút hưng phấn. Ầm. ầm ầm, đủ rồi tôn nhi, đủ rồi, đừng đánh nữa. Tô Giã thở ơ như cái máy móc, hai tay dính đầy máu tươi, vĩnh viễn không thôi. Đủ rồi, ngươi còn như vậy sẽ không toàn mạng, ta nói dừng lại. Tô Mông cáu giận nói. Tô Giã nâng lên nằm đấm, dừng lại động tác, máu tươi một giọt rơi xuống nước, tí tách này, cuối cùng một lần. Tô Giã đứng lên, dẫm lên Trương Chỉ thi thể chiều biển xương đi đến. Tô Mông dừng một chút, có ý tứ gì? Hắn mới vừa nói cái gì cuối cùng một lần? Tô Mưu, về sau gặp được loại tình huống này, chúng ta đừng can thiệp. Phù phù. Tô Giã đổ vào đống xương trắng bên trong, nhìn đầy trời xương tiết, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Đỉnh núi thông hướng tầng thứ tư cửa đá mở ra, mấy cây số bên ngoài một gốc cổ thụ bên trên, thẻ gỗ điêu khắc số lượng 3 hạng, một loạt chữ nhỏ ẩn ẩn phát sinh biến hóa, lý trí chỉ số 86, ma hóa chỉ số 14. Bản chương xong, chương 82. Đại chiến phía trước âm như hắn dùng dài nhỏ ngón tay đè xuống vừa mới bị gió thổi bệnh lên lọn tóc, như một đầm nước động chấn tĩnh đi động. Ánh mắt theo đen gỗ hồ đào sàn nhà một đường liếc nhìn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào toàn bộ sáng tỏ phòng khách, đơn giản đồ dùng trong nhà, không có mưa hay, ngoại trừ hoàn toàn không có che chắn ba phiến cửa sổ thủy tinh, phòng khách chính giữa bể cá sáng chói nhất. Dài một mét bể cá lớn bên trong, điểm nghe hồng sắc ánh đèn phiến, mấy cái cá vàng đã lật ra cái bụng, chiều thờ ơ lạnh nhạt người đến trừng trong mắt. Bể cá cái đáy bị một loại nào đó vật chất sở bổ sung, bên kia ánh nắng không cách nào xuyên thấu bể cá, trôi nổi vật vẩn đục bạc bên trong nước. Hắn ánh mắt gắt gao khóa chặt tại bể cá bên trên, tận khả năng không đụng vào bất luận cái gì đồ dùng trong nhà, chậm rãi bước đi thong thả hướng bể cá mặt khác. Màu đen hình dáng phủ lên thủy tinh bên trên phản quang, một trương trận trắng mắt sưng vù mặt chết đập vào mí mắt. Kia cố đã bị phao đại gấp hai túi ra, gần như đem bể cá chống đỡ toái, lấy một loại vô cùng xấu xí tư thái ngâm ở nước bên trong, kề sát thủy tinh trên da thi ban rõ ràng có thể thấy được, liền nhìn đều không nguyện lại nhiều nhìn nó một chút. Buồn nôn tối hồ ly. Hắn mắng một câu, có chút những người, dựa vào ánh đèn thấy rõ thi thể trước ngực kia đóa giống như đầu lâu khô héo sắc hoa, tản ra khí tức tử vong. Hắn lặng im đi gần bể cá, động thủ cuốn lên chính mình tay áo. Mùi hôi nước bên trong, hai ngón tay đặt tại nửa thi trên mí mắt, hơi chút dùng sức, mí mắt lật đi ra. Nhìn xuống bể cá bên trong vẫn đủ ánh mắt, bị phao đến nở mí mắt che không được khủng bố màu trắng mí mắt. Hắn mặt không biểu tình đi vào phòng vệ sinh, đem màng nylon dán tại phòng vệ sinh vách tường bên trên thời điểm, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, này gạch men sứ, thế nhưng trắng như vậy. Hắn lần đầu tiên chú ý tới phòng vệ sinh vách tường, bạch làm hắn cảm thấy lạ lắm. Trên bồn rửa tay trống rỗng, liền tấm gương cũng bị một tầng màng nylon bao trùm lấy. Hắn cực độ cẩn thận, ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương một chút, xem kia hơi mở hạ mặt lạnh lùng, rất nhanh liền nghiêng đầu đi. Phòng vệ sinh chỉ có mấy mét vuông mà thôi, nhưng là muốn đem như vậy chật hẹp không gian hoàn toàn che chắn thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Cũng may khó khăn nhất bộ phận đã hoàn thành. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem bị hai tầng màng nylon bao trùm buồn tắm lớn, xuống nước khẩu đường ống đã bị rút ra, mới tinh xuống nước quản cắm ở ống thoát nước bên trong, đồng dạng màng nylon bị dán tại xuống nước khẩu, làm dẫn lưu khí cũng thăm dò vào xuống nước trong khu vực quản lý. Vạn vô nhất thất, hắn tự lẩm bẩm. Ngẩng đầu, phòng vệ sinh thiên hoa bản tại hút đèn hướng dẫn dưới vầng sáng được không lóa mắt. Nó có thể hay không phun như vậy cao? Hắn nhón chân lên, đồng thời túm lên một khối màng nylon vươn hướng thiên hoa bản. Mấy mươi phút về sau, theo bồn tắm bên trong bước ra tới, tay bị bồn rửa tay đứng tại trước gương. Hiện tại, toàn bộ phòng vệ sinh đều bị màng nylon bao trùm, liền bồn cầu cũng không có ngoại lệ. Ngày xưa chân bóng vách tường hiện tại đã không cách nào lại tia sáng phản xạ. Giờ phút này, hắn bị một đoàn mơ hồ lại băng lãnh quang bao phủ, phản phất thân ở một giấc mơ bên trong. Thực không chân thực. Này rất tốt. Hắn đem quần áo cuốn lên, ném vào cái kia đổ đầy đồ rửa mặt thùng giấy bên trong. Sau đó đứng dậy hướng phòng khách đi đến. Ghế sofa bên trên cũng che một tầng màng nylon. Phía trên là một cái bị băng dán cuốn lấy tay chân nữ nhân. Nữ nhân không nhúc nhích, nhìn qua tựa hồ không có chút nào âm thanh. Hắn cúi người xuống, dùng ngón tay sờ nhẹ nữ nhân cổ. Bị nhựa tợ lật tiệp bao trùm ngón tay cũng không có cảm thấy rõ ràng rung động, hắn lại đem cánh tay thấu hướng nữ nhân cái mũi. Rốt cuộc cảm thấy một hồi nóng ướt khí tức. Hắn vui mừng, cúi người, đem nữ nhân ôm ngang lên tới. Cái này mất đi chi giác nữ nhân muốn so tưởng tượng bên trong nặng nề nhiều lắm, hắn không giải thích được nghĩ đến chết chìm cái từ này. Nháy mắt bên trong, hắn tâm tình sa sút gãy cốc. Hắn không thích người chết. Khoe miệng Đường Vân bỗng nhiên cứng rắn lạnh lên, đem nàng phóng tới bồn tắm bên trong lúc sau. Phát hiện nữ nhân đã tỉnh táo lại, ngay tại sợ hai đánh giá thân ở hoàn cảnh. Liều mạng giãy giụa ý đồ đứng lên. Bất đắc dĩ tay chân bị trói, dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể để cho chính mình co quắp tại bồn tắm lớn một góc. Nữ nhân sợ hãi vừa nghi ngờ. Liều mạng lắc đầu, hai mắt đã tràn đầy nước mắt. Bị băng dán phong bế miệng bên trong phát ra mơ hồ không rõ ồ ồ thành. Hắn cầm buồn cầu chịu tử, ngồi xổm ở nữ nhân trước người. Đối với cái này sợ hãi đến cực điểm nữ nhân nói hai chữ, rất nhanh. Hắn nửa gục đầu xuống, phảng phất cũng tại an ủi chính mình, sẽ không để cho người rất khó chịu. Nữ nhân hoàn toàn không thể lý giải này đó từ ngữ, chỉ có thể liều mạng tránh về phía sau, miệng bên trong ồ ồ thành đã biến thành ngắn ngủi mà trầm thấp thét lên, đồng thời kiệt lực về phía trước đấm đá, ý đồ ngăn cản hắn tới gần. Nữ nhân chân dài nhỏ trắng nõn, mu bàn chân bên trên có thể thấy được màu lam nhạt tĩnh mạch mạch máu, móng tay nhuộm thành màu tím. Hắn nhắm mắt lại, huyệt thái dương tại thỉnh thịch nhảy lên, phản phất có thứ gì muốn theo đầu bên trong vỡ tan mà ra. Giang giác. Nữ nhân thấy được diện mục thật của hắn, biểu tình cũng định viễn như ngừng lại hoảng sợ run rẩy nháy mắt. Tại xuyên đô thành thị này bên trong, mùa thu tới tương đối chế, đường cái bên trên vẫn như cũ người đến người đi. Hắn ngồi tại điều khiển phòng bên trong, mắt nhìn phía trước, tay cầm tay lái cấp xương tất hiện. xe tải ra đi ô bên trong tuần hoàn phát hình một ca khúc cứu vớt. Hắn tại một chỗ hắc cá miên lặng đường tắt dừng xe xong, giơ tay lên đèn tin lần nữa kiểm tra cốt sau. Rất tốt, không có bất kỳ cái gì vết máu loại hình vết tích lưu lại, xem ra đối với những cái đó túi nhựa tiến hành nghiêm mật bao khỏa vẫn là có ý nghĩa. Bù bù, túi nhựa bị ném vào tứ hợp viện. Hắn phủi tay, lên xe. Nụ cười quỷ dị ở trên mặt nhược ảnh được hiện. Hai cái giờ sau, đường ra biệt thự, một trang mới kiểu Trung Quốc trang trí phong cách cổ điển trạch viện, đường ra lão nhị, Đường Long Phi lo lắng tại phòng bên trong dạ bước, thấy nam nhân vào cửa, vội vàng tiến lên, "Thế nào?" Nam nhân gật đầu, "Thỏa đáng." Sau đó đi đến bên cạnh bàn, rót chén trà, không hiểu hỏi, "Phụ thân, vì sao không chính đại quang minh cùng Tô gia đối kháng, phải giá họa hồ ly tinh?" "Ai?" Đường Long Phi tức giận thở dài, "Ngươi đại ca thủ báo không báo. Tô gia không phải đã bị Lý Tam giết à? Ta muốn diệt chính là toàn bộ Tô gia, không phải một cái Tô gia." "Sau đó thì sao?" "Ngươi Tam bá nhịn không được, đã đem Tô gia chết tin tức dò ra đi, qua không được bao lâu, Tô gia sẽ có đại động tác." "A." Nam nhân cười lạnh, "Ta còn thực sự làm không rõ các ngươi thế hệ trước ý nghĩ, đã Tam bá đã dò xét lời nói, kia Tô gia khẳng định sẽ tìm tới cửa, ta cần gì phải giết Tô gia thợ sửa trước người, giá họa đến hồ ly tinh trên người, vẽ vời thêm chuyện diễn một màn như thế." "Ngươi không hiểu, đây là ta cùng ngươi đại bá thương lượng, trước mắt không xác định Tô gia kia lão gia hỏa có hay không tại xuyên đô, trước sử dụng hồ ly tinh tìm kiếm đường. Kia Tô gia tìm tới cửa cũng là chuyện sớm hay muộn." "Gấp cái gì, chúng ta sớm nghĩ kỹ, Lý Tam đã bị giam đã đi đến đâu, Tô gia nếu như lão gia tử tại, chúng ta cũng có tìm tự ứng đối. Nếu như không tại, thử hắn Tô gia lúc này hẳn phải chết không nghi ngờ." Đường Long Phi âm lãnh nói. "Được thôi, ta về nghỉ ngơi, có việc lại gọi ta." "Ừm, Lang Nhi, ngươi thế nhưng là có được bắt diêm năng lực người, gần nhất tu luyện được thế nào?" Đường Lang dừng bước lại, quay đầu, mắt không chớp nhìn chằm chằm Đường Long Phi, đột nhiên, hai viên đen nhánh con ngươi kim quang lóe lên, đột nhiên qua bảo, biến thành lãnh huyết vô tình thản lạnh mắt, thấp giọng nói, "Ta đã rất đói bụng." Mặt trời chiều ngã về tây, đường dành riêng cho người đi bộ hoàn toàn như trước đây địa nhiệt náo. Món cay tứ xuyên quán sinh ý hảo lạ thường. Tam thúc cùng lão sạn còn có hai cái Tô gia tiểu nhị tại sắt vách phòng bài bạc trả mặt trưởng. Bốn người ngậm lấy điếu thuốc, thôn vân thổ bụ. Tam thúc sờ soạn tay bài tốt, sắc mặt hồng nhuận, khoe miệng không ức chế được dơ lên, đều không động tới à? Lão tử nhìn xem bài. Thứ. Đừng đi mắt, từ từ xem. Lão sạn huề bài trở về câu. Nhưng vào lúc này, cửa bang lang một tiếng bị đẩy ra, đội vàng hấp tấp xông tới một bóng người. Đăng Nhi thở không ra hơi chạy đến lầu hai, thấy Tam thúc mấy người trả mặt trưởng, một mặt mồ hôi, đi tới. Tam gia, suyệt, chờ ha. Tam thúc hí mắt, quét lấy bàn đánh bài, hắc hắc. Lão tử này thanh, hai ngón kẹp lấy mặt trượng, còn không có chụp tại mặt bàn bên trên, chỉ thấy Đăng Nhi đột nhiên nhấc chân chính là một chân. Đông. Mặt trượng bàn bị đá phiên. Ao ào tản đi một chỗ, to như vậy phòng bài bạc lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người cùng soát soát ngẩng đầu nhìn về lầu hai. Lão sạn mấy người càng là hít vào khí không thở ra tới, một mặt kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác. Tam thúc ngốc trệ hai giây, khoe miệng co quắp động, còn chưa mở miệng, chỉ thấy Đăng Nhi phủ phù đặt mông ngồi dưới đất, tam ra. Ta xảy ra chuyện oa. Bản chương xong, chương 83. Mới vào âm phủ, 1, chương 83. Mới vào âm phủ rừng rậm chỗ sâu, cỏ cây linh khí như tia nước nhỏ, màu xanh lá quang hoa giữa rừng núi không ngừng lấp lóe. Tô Giá trung quanh linh khí mở mịt, mông lung ánh sáng màu xanh lục bao phủ tại thân thể trung quanh, từng tia tinh khiết cỏ cây tinh khí tràn vào thể nội, thương thế bị ôn hòa dáng mây xanh không ngừng làm dịu. Tô Giá không cảm giác được thời gian trôi qua, hắn đã sớm dung nhập trong thiên nhiên rộng lớn, thể xác tinh thần cùng này phiến ung tùm khu rừng hợp hai là một, phảng phất như có thể nghe được cây cối hoa cỏ tâm ngữ, có thể cảm ứng được vùng rừng rậm này nhịp đập, chính hắn đã trở thành bọn chúng một thành viên trong số đó. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất động, các loại có cây hương hoa giữa khu rừng chậm rãi nộn nhạo lên, Tô Giá tiến vào vật ngã lương vong chi cảnh. Chữa khỏi tổn thương về sau, loại này trạng thái đã kéo dài nửa tháng. Tại ngoại giới, vẫn còn chỉ là trong nháy mắt. Vô cùng vô tận linh khí bị tham lam hút vào. Bình tĩnh Tô Giá thân thể run lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, thể nội một cô nóng bỏng màu cam linh lực ứng tâm mà động, bắt đầu hòa tan đến khí lưu màu đỏ bên trong, gia nhập luyện hóa công trình. Thời gian trôi qua, lại là nửa tháng, Tô Giá đổi được sơn động bên trong, đột nhiên, không khí bắt đầu chập trùng. Hỏa hồng linh khí theo làn da bên trong thẩm thấu mà ra, chớp mắt bên trong, đem toàn bộ người bao khỏa trong đó. Linh lực tiết ra ngoài. Tô Mưu trong lòng giật mình. Tô Giá cắn chặt môi, thể nội hai cỗ năng lượng va chạm, làm kinh mạch không ngừng truyền ra trận trận co rút đau đớn cảm giác, cũng may tiến vào nguyên khải liệt phùng sau thể chất tăng cường rất nhiều, nguyên bản yếu ớt mạch lạc cũng cứng cỏi rất nhiều, cho nên cho dù có chút đau đớn, tạm thời cũng không tạo thành thương tổn quá lớn. Tô Mưu rõ ràng, hiện tại Tô Giá hiện tại ở vào đột phá tòa thứ 2 kiếm xương lẻ giới điểm, một khi có bất kỳ sơ suất, chắc chắn lịch sử tái diễn. Ngại danh đừng nóng đội, tăng thêm tinh thần lực không chế, đem tự nhiên khí dần dần luyện hóa, đừng nghĩ ăn một miếng cái đại mập mạp. Tô Mưu dặn dò. Tô Giá gật gật đầu, mồ hôi trên trán dịch tại nóng bỏng linh khí hạ nháy mắt bên trong bị bốc hơi, chỉ một thoáng ẩm thanh liên tiếp, sơn động bên trong bạch khí lờ lờ. Thể nội tòa thứ hai kiếm xương không ngừng phun trào ra lập loè màu cam linh khí, bao khỏa từng đoạn tự nhiên khí. Có Tô Mưu nhắc nhở, Tô Giá tính hạ tâm, bắt đầu dần dần luyện hóa. Tự nhiên khí bắt đầu từng chút dung nhập vào màu cam khí lưu bên trong. Ảm đạm vô quang lá cây đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng phím hồng. Không thể không nói, Tô Mưu nơi này chọn chính là có ý khác. Tinh thuần tự nhiên chi lực liên tục không ngừng. Mỗi khi luyện hóa một tia, đều sẽ có mới một đoàn năng lượng tràn vào tới. Cứ như vậy, quên đi khái niệm thời gian, tại tinh thần lực không ngừng rót vào hạ. màu cam linh lực thuận buồm xuôi gió, dần dần nhồi vào toàn thân hết thảy mạch lạc, phòng ngừa cá lọt lưới. Tòa thứ hai kiếm xương bắt đầu tản mát ra quang mang chói mắt, Tô Dạ phát hiện, thể nội linh khí đã bành trướng đến không thể lại tăng thêm điểm tới hạn. Một loại đối với không biết cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Lấy lại tinh thần, mới phát hiện kinh mạch bởi vì nóng bỏng mà không ngừng co quắp, thấu xương đau đớn làm khô khốc khỏe miệng thẳng nước. Tốt. Liên hiện tại, đem hết thể tinh luyện linh khí nhất cổ tác khí ngưng tụ đến tòa thứ hai kiếm xương bên trong. Tô Miêu ngưng trọng nói, nhanh a, con mật người. Gấp rút thanh tại chật hẹp sơn động thình lình nổ vang. Tô Dạ gật đầu, hai tay giao thoa, kết xuất một cái ngưng kết chi ấn, ngày qua ngày tu luyện, làm hắn kiến thức cơ bản vững chắc vô cùng, cho nên dù vậy trước mắt cũng không một chút không lưu loát cảm giác. Theo dấu tay biến động, đan điền bên trong kia cổ bành trướng ửng hồng giống như bị cuồng bánh hấp lực nắm lên giống nhau, đột nhiên hướng về tòa thứ hai kiếm xương bắt đầu cấp tốc co vào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đan điền thành màu đỏ cùng màu cam sen lẫn hải dương. Nhanh, áp xúc linh khí, tăng lớn tinh thần lực khống chế. Nếu như ngưng tụ xoáy khí thất bại, tòa thứ hai kiếm xương không nhóm lửa, ngươi toàn bộ linh bàn đều sẽ có nguy hiểm. Tô Mưu tiếng quát cực kỳ hợp ở bên thai vang lên. Tô Gia gắt gao khóa lại lông mày, ngưng hạ tâm thần, dùng tinh thần lực đem hải dương màu đỏ vây quét, bắt đầu điên cuồng áp xúc. Tại một lần lại một lần điều khiển, mới tinh luyện linh khí lại bắt đầu phản kháng, bình tĩnh mặt nước không ngừng sôi trào. Phản kháng linh lực tại cường đại tinh thần lực trước mặt không thể nghi ngờ là bỏ ngựa đầu xe, hai người hơi căng thẳng chỉ chốc lát, liền từ bỏ dãy rủa, bất đắc dĩ bắt đầu ngưng tụ. Linh khí bị từng chút áp xúc, thẳng đến cùng kiếm xương không xê xích bao nhiêu lúc, cảm giác rốt cuộc ngưng kết không được nữa. Không được, như vậy còn chưa đủ, lại cho ta áp. Tô Mưu quát lên, gắt gao cắn răng vậy, Tô Dạ nhất cổ tác khí, đem hết thể tinh thần lực toàn bộ rót vào đan điền, tiếp tục hung hăng áp xúc mà xuống. A, khoe miệng phát ra một tiếng buồn bực giống, kém một chút, liền kém một chút. Tô Dạ nắm chặt nắm tay, móng tay thật sâu chế trụ lòng bàn tay, một lời khó nói lên lời tín niệm xông lên đầu. A, khoe miệng cắn ra máu tươi, thể nội ánh cam chợt hiện, bị ngưng kết tinh thuần năng lượng, tại cường đại tín niệm hạ, toàn bộ rót vào phiến lá bên trong. Chớp mắt bên trong, kiếm xương ánh cam lập lòe, cổ lão đường vân rắc rối phức tạp, như cái trái tim có chút nhảy lên. Hô, trọng trọng nhẹ nhàng thở ra, Tô Dạ hư thoát ngã xuống, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cảm nhận được thể nội kia cổ dư thừa năng lượng, khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười, tâm thần nhìn chăm chú vào hai tòa tháp sáng kiếm xương, hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù chỉ nhiều đốt sáng lên một tòa, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng lại ít nhất là trước kia hơn gấp 10 lần. Ha ha, một mặt không che giấu được vui sướng làm Tô Dạ cười ra tiếng, hưng phấn đứng dậy duỗi lưng một cái, xương cốt va nhau đụng phát ra một hồi tiếng cạch cạch, cười nói, thế nào? Ha ha, có thể. Tô Mưu hài lòng nhẹ gật đầu, nơi này cũng không có linh khí, đi thôi, có thể đi tầng tiếp theo. Hô, Tô Dạ thở dốc một hơi, đi. Xuyên qua Bạch Cốt Sơn, lần nữa đi vào cửa đá phía trước, Tô Dạ vừa muốn đẩy cửa vào, chợt nghe đầu bên trong a một tiếng. Làm sao vậy Tô Mưu lão tổ? Ngươi đừng đợi. Ngươi về sau đi một chút. Về sau? Đối, liền bảo trì cái này ánh mắt, lui về sau hai bước. Tô Dạ không hiểu, làm theo lui về phía sau mấy bước. Ngừng. Tô Mưu quát một tiếng, thấy được không? Tô Dạ hít mắt, quan sát thật lâu mới phát hiện sau cửa đá phương lại có cái cực nhỏ động, cơ hồ trong suốt, nhưng có thể cảm nhận được cửa động truyền đến ẩn ẩn năng lượng ba động. Ta đi, này cái gì tình huống? Tô Dạ kinh ngạc. Có phải hay không là che giấu cửa ải? Tô Dạ tinh thần tỉnh táo, hiếu kỳ hỏi, nhiệm vụ ẩn hoàn thành sẽ cho ban thưởng a? Không biết, chúng ta cũng không vào qua nguyên khải liệt phùng. Nhưng cá nhân ta phân tích, nơi này trống rỗng xuất hiện một cái hố khẳng định là có phù bút, làm không cẩn thận thật là có ban thưởng, như thế nào? Vào à? Vào. Tô Dạ đối với thu hoạch được lực lượng khát vọng càng ngày càng si mê, trên thực tế, thân thể phát sinh biến hóa cũng làm cho hắn rất hài lòng, hắn hưởng thụ tu luyện mang đến thành tựu cảm giác, chỉ cần có thể mạnh lên, hắn nguyện ý đi nhận chức địa phương nào. Từng bước một đi đến cửa động, Tô Dạ thử đưa tay đi đến dò xét một chút, bên trong là không, quả nhiên là cái không gian. Tô Dạ hít vào một hơi, cong người một cái, chui vào. Sàn sạt, chân đạp tại hạt cát bên trên, hình ảnh theo ban ngày biến thành hoàng hôn, rừng rậm biến thành sa mạc, Tô Dạ quả thực có chút không tiếp thu được. Cái này làm sao là cái sa mạc? Chẳng lẽ muốn xuyên qua cái này sa mạc? Tô Dạ không nghĩ ra. Năng lượng ba động theo mặt phía bắc truyền đến, cảm giác cũng không xa, ngươi chiều bắc đi. Tô Mưu nói. Một đường bắc thượng, hoang vu đại mạc lưu lại một chuỗi cô độc dấu chân, Tô Dạ che lòng bàn tay khô ráo gió, làm chuyển động hạt cắt nháy mắt bên trong che giấu vết tích, như là chưa hề có người đến qua. Vô thanh vô tức gian, lại sương mù bay. Tô Dạ trong lòng giật mình, vội vàng dừng bước lại, cảnh giác ngẩng đầu, vạn dặm trời trong liền đám mây đều không có, làm sao lại nổi sương mù? Vẫn là màu lam. Quỷ dị. Mắt một bên sương mù dần dần dày, màu lam lượn lờ, mông lung, phía sau một vòng lam ngải lóng lánh yêu diễm ánh sáng. Này đó màu lam sương mù đều là khí lưu nguyên tố. Tô Mưu nói, tiếp tục đi lên phía trước, đoan chừng nhanh đến. Thời gian giống như trượt xuống khe hở cắt vàng, mờ mịt cuốn sương mù tại dưới chân tách ra một đóa màu lam hải đường, phút chốc một tiếng chuyển tới tiếng vang khẽ, giống như có thứ gì muốn phá cắt mà ra. Ngay sau đó, không trung lam vụ đều bay tại dưới chân, bên hai thanh âm cũng liên tiếp. Túi đầu xuống, dưới chân kia tinh tinh điểm điểm lam quang giống như rơi lả tả trên đất ngọc xanh, bóng ánh trong suốt, tại mặt trời lặn dư huy bên trong lóng lánh động lòng người thần luận. Nhìn kỹ hạ, từng viên còn nhỏ mầm non phá đất mà lên, hiện ra xinh đẹp quang trạch, sáng long lanh mà yêu dị, ngắn ngủi đỉnh trệ sau vang lên liên miên sàn sạt tâm thanh, đó lấy, lam quang lập lòe, khắp nơi mầm non vùng dậy đi lên, nháy mắt bên trong sinh trưởng. Lam chủ nhật chìm, sương mù tràn ngập đại mạc bị phủ thêm một tầng quỷ dị sa mỏng. 3. Hoa nở có thanh. Dưới sa mạc một màn xanh thẳm, tại trời chiều biến mất mấy mắt, tách ra đại dương màu xanh lam, giống như Hy Lạp bán đảo tình yêu biển, phóng ánh điểm điểm, như mộng như ảo, như si như say. Bọn chúng dài đến cao một thước, toàn thân như biển sâu san hô, bích ngọc trong suốt, cánh hoa yêu diễm mê người, thịnh phóng gian mang theo ma tính, thấm vào ruột gan. Tô Giá Si ngốc nhìn qua đột nhiên xuất hiện hải dương, lam quang lưu động, không có cuối cùng. Sa mạc bên trong bị ngạn hoa, cắt vàng bụi bên trong leo trèo mà lên, lá sen giọt nước của cuộn, lập loè rạng rỡ, chợt mở làm sen, phóng ánh đáng yêu, bao phủ trong làn áo bạc cánh hoa quang minh tựa như nguyệt, lộ ra chân châu mã não nhụy hoa, giống như thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp. Không khí phiêu đãng nhàn nhạt thơ ngọt, giờ phút này, phản phất đưa thân vào quỳnh lâu tiên các hương hỏa lượn lờ bên trong. Đại mạc mênh mông, sương mù nhiễm lam mặt trời lặn, vô ngần sa mạc đột ngột mà sinh một mảnh bị ngạn hoa, mang theo thần bí tông giáo sắc thái, có một loại không nói ra được kỳ huyễn. Gió mát nhẹ nhẹ, hương thơm phiêu dạng, lệnh người say mê. Nở rộ đóa hoa ba ba rung động, hình thành vui sướng tiếng vỗ tay, tại này phí hoài tháng năm cổ đạo vì hắn tổ chức một trận trịnh trọng nghi thức hoan nghênh. Bị ngạn hoa, hoa nở hai bên bờ, bao vây mà trông. Tình không vì nhân quả, duyên chú định sinh tử, dỡ xuống ký ức, hoàng tuyển con đường, nhất niệm hoa khai, nhất niệm hoa rơi. Tô Gia Hiếu Kỳ ngồi xổm người xuống, đưa tay đụng vào những cái đó đóa hoa xinh đẹp. Ầm. Một tiếng nặng nề. Gặp thoáng qua ma pháp tinh linh bị tỉnh lại, phồn hoa nhược mộng anh lật hương thơm như vậy báo cáo thắng lợi. Tỏa ra ánh sáng lung linh hải dương, tại hoa nở nộ phóng về sau, lại nháy mắt bên trong đồng thời tàn lụi, giống như pháo hoa lưu loát, tràn ngập tại mở mịt màu lam sương mù. Cuối cùng một tia sáng chết xạ mà xuống, chiếu ra vô số cái the sờ mụn, nhẹ nhàng nhảy múa. Cùng với dư huy, yêu diễm cánh hoa thủ đường khô héo, đó lấy, dây leo khô héo, mất đi sắc thái nháy mắt bên trong phát hoàng, giống như đau khổ chờ đợi mấy trăm năm, thẳng đến phụ dung sớm nở tối tàn, hao hết sinh cơ, đến vỡ vụn nước, hóa thành một phấn. Thế giới lại khôi phục đêm tối. Đi đến này đoạn ngắn ngủi mà kỳ huyễn đường xá. Một cánh cửa, thình lình xuất hiện ở trước mắt, cửa bên trên viết hai chữ, Âm Nhãn. Âm Nhãn. Tô Giá tim đột nhiên đập nhanh hơn. T. Thể nội, hết thảy lão tổ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên, kết quả này cũng ngoài dự liệu của bọn hắn. Cái này, đây chính là thông hướng âm phủ cửa lớn chí nhất, ra ra sáng lập bắt diêm, thủ hộ cả đời đồ vật ta. Nó vì cái gì tại này bên trong a? Lão. Lão tổ nhóm, các ngươi ai ra tới nói một câu a? Tô Mưu cao mày, tự lẩm bẩm, kỳ quái, Âm Nhãn theo lý thuyết làm Tây Côn Lôn thủ hộ, tại sao lại xuất hiện tại Nguyên Khải liệt phùng bên trong? Chẳng lẽ? Tô Mưu nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ đến cái gì? Đôi mắt giàn mua vận đục thiểm quá một mạng sắc bén, ta đã hiểu, hóa ra là như vậy. Là dạng gì a? Tô Giá hỏi. Đây là người già già bố một cái bẫy. Ừm. Tây Côn Lôn thủ hộ đồ vật cũng không phải thật sự là Âm Nhãn. Cái gì? Tô Giá kinh hãi. Không sai, người già già từ vừa mới bắt đầu làm Tây Côn Lôn thủ hộ, cũng không phải là Âm Nhãn, hắn tính tới, hoặc là biết Tây Côn Lôn đánh thực chất bên trong liền không sạch sẽ, cho nên, tại để cho bọn họ thủ hộ những vật khác đồng thời, có thể bí mật quan sát, cũng phát hiện mặt khác tà ác tổ chức. Chẳng trách. Tô Giá giật mình. Phía trước ta còn vẫn luôn buồn bực, Tây Côn luôn làm cổ hồn điện chi nhất tổ chức, tại có Âm Nhãn tiền đề hạ, vì sao không đem bọn họ đều đưa đến mặt trên đến, hóa ra là bọn họ làm không được à, bọn họ thủ hộ chính là giả Âm Nhãn. Gia Gia Tử vừa mới bắt đầu liền đem bọn hắn thiết kế ở bên trong, diễn một màn kịch. Không sai, nước cờ này hạ dây hoa. Tô Mưu liên tục gật đầu, sử dụng kẻ nguy hiểm nhất cho chính mình dùng, ngươi Gia Gia rất là không đơn giản. Hắc hắc, Tô Giá gãi đầu một cái. Cũng không phải là khen ngươi. Tô Mưu rõ ràng hạ cũng họng, bất quá, cái này cũng mang ý nghĩa nơi đây Âm Nhãn không ai thủ hộ, như thế nào? Ngươi muốn đi vào à? Ta có thể nói tốt, mặc dù chúng ta chết rồi, nhưng chết sau chúng ta ai cũng không đi xuống qua, vẫn luôn tại tự đường hưởng thụ cung phụng, tình huống này đối với ngươi mà nói cũng là không biết. Tô Giá suy nghĩ mấy giây, thở một hơi, nếu là Gia Gia lưu lại, ta nhất định phải thủ hộ. Vậy được, để chúng ta cũng nhìn một cái, âm phủ là dạng gì, vào đi. Ừm. Tô Giá đi tới cửa phía trước, còn chưa kịp quan sát, nghe được phanh một tiếng, lưng phía sau có thứ gì giữ lại, đem hắn giam ở bên trong, đen kịt một màu. Đó lấy, cả người bắt đầu vô hạn hạ xuống, con mắt càng ngày càng nặng. Hô hô. Nhị ra, đều đối ba thước, có thể hay không sai lầm. Nói nhảm đâu. Không chạy, nhanh lên. Thứ. Hắc ám bên trong, bên hai truyền đến một sâu một tiện sản xạ tâm thanh, đại não nào đó dây thần kinh bị đâm đau nhức, Tô Giá choáng choáng nặng nề mở mắt ra, đen kịt một màu. Phá thành mảnh nhỏ ký ức tại đầu bên trong rời sông lấp biển, xuyên nửa ngày mới nhớ lại. Khoe miệng đau khổ run rẩy một chút, Tô Giá thử nghiệm đứng lên, lại phát hiện chạm đến chi sử một mảnh lạnh bớt, sau lưng mới vừa dùng sức, đầu liền đụng phải cái hỏa hoa vàng khắp nơi. T. Tô Giá che trán, một lần nữa nằm xuống. Dùng cả tay chân thăm dò một phen, xác định chính mình bị nhốt tại một cái vương vức hộp bên trong. Đỉnh đầu động tĩnh càng lúc càng lớn, mơ hồ nhưng nghe được một ít đối thoại cùng tờ dốc. Hô hô. Hai. Nhị ra, ngài nhìn. Ra tới, cái này đồ chơi chôn đến thật là sâu nha. U, mới vừa ai lại nhảy ta đục lỗ như tới. Hắc hắc, nếu không tại sao nói ngài mới là ra đâu. Chương 84. Mới vào âm phủ. Hai. Đừng đốt mông ngựa, nhanh lên nào. Đúng vậy. Tô ra nhíu nhíu mày, phân biệt đạt được là hai người, nhưng bọn hắn tại tự mình đỉnh đầu đào cái gì đâu. Chẳng lẽ lại chính mình nằm tại quan tài bên trong? Tô Giá ôm đầu, hồi tưởng lại trước khi vào cửa kia thanh thanh, hiểu được, nguyên lai phía sau lưng có cái quan tài xác khấu trừ đi lên. Kia, chính mình đây là đến âm phủ a? Nam tại quan tài bên trong, bọn họ chờ chút sẽ không phải đem mình làm cương thi đi, ăn lửa đèn chân sẽ không tốt. Đông, đông, đông. Nhị gia, ngài xem này. Cái gì ra hỏa nhi a, căn bản không cải ra. A, này quan tài là có chút không giống nhau. Đúng vậy nha, nhị gia, này cái gì làm, thế nào còn có chút chói mắt. Kia là mặt trăng chiếu, cút sang một bên. Hai phút đồng hồ về sau, đến, trùng chỗ này tạm. Lỗ hổng phá ta cùng nhau này ra. Kỳ quái, lần đầu thấy trăng chói quan tài. Đông, đông, đông. Lại là ba tiếng, Tô Giã xác định, bên ngoài hai người, trộm mộ. Nghe rợn cả người a. Tô Giã thở dài, chống lên đầu, trong lòng lại có chút chờ mong, này hai người mau đem quan tài mở ra, chính mình hảo đi ra ngoài. Tiếng va chạm kéo dài đến 10 phút đồng hồ, quan tài không hề động một chút nào. Nhị ra. Hô hô. Ta không làm a, hôm nay gặp quỷ, này đồ vật ta làm không đến, ngài tìm người khác đi. Trở về. Như thế nào có vừa ra hát vừa ra. Ngươi này tính tình không thể thay đổi sửa. Bên cạnh nghỉ khẩu khí nhi. Thứ. Ngài Nhu, ngài bên trên. Bên hai vang lên một hồi bỏ mặt lụa thức 3G vờn quanh âm về sau, Tô Giã triệt để bó tay rồi, thậm chí nghiêm trọng hoài nghi hai người kỹ thuật còn bồi hồi tại Tân Thủ Thôn. Phiền thoái. Làm không cẩn thận, bên trong là cái lợi hại rất nhi. Này. Ta nói sớm, ta không được thay cái mộ, nhị ra, nếu không. Lại cho nó trên trôn. Thành. Tô Giã lập tức luôn cuống. Hai người này kháng hơn phân nửa cái giờ, nói không làm là không làm. Hán bội vàng bên cạnh cái thân, một tay băng lấy, một cái tay khác dùng sức gõ quan tài bản, mới vừa đập mấy lần, quan tài bản đột nhiên soạt một tiếng, trượt ra. Mặc dù là mông lung ánh trăng, nhưng Tô Giã vẫn là híp mắt thích đứng một hồi lâu mới nhìn rõ hết thẻ trước mắt. Quan tài đầu nhi đứng một già một trẻ, dáng người đều rất gầy gò, sắc mặt trắng bệnh, giống như trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Lão đầu nhi đem cái sẻn cắm vào trong đất bùn, liếc mắt Tô Giã, hồn trọc hai mắt cũng không có kinh ngạc, ngược lại ngậm lấy một tia bằng trách, đúng là cái sống loại đây. Đen đủi. Bên cạnh thượng tiểu tử nhi rụt cổ một cái, trước mắt nhìn nắp quan tài, có chút buồn bực. Bọn họ đối với Tô Giã là cái cương thi lên sân khấu phương thức không có một tia gợn sóng, ngược lại là Tô Giã, trừng trong mắt, yêu quái nhìn hai vị. Bởi vì hai người bọn họ lại là người cổ đại trang điểm. Lão đầu nhi vô vô trường quái, đi đến Tô Giã bên cạnh, duỗi ra tay khô hèo nhéo một cái hắn cánh tay, giống như ta, trước mang về vị ương cung. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Tiêu nhị ra, hôm nay này ngủ còn. Đều mấy giờ rồi? Đến mai lại nói. Đúng vậy. Tiểu hỏa tử lên tiếng, do xét cổ, thẳng đến lão đầu nhi thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, cười hắc hắc, quay tròn con ngươi lướt qua một mặt giảo hoạt, xoa xoa đôi bàn tay, mèo đứng người dậy tại quan tài bốn phía tìm tòi. Mãi mãi, sẽ không như thế nghèo a. Tiểu tử nhi dạo qua một vòng, không có chút nào thu hàng, có chút không cam tâm, thấy Tô Giã vẫn còn ngơ ngác đứng tại quan tài bên trong, thở hắt ra, chuyển cái chỗ ngồi. Tô Giã không nói chuyện, bước ra quan tài, quan sát một vòng về sau, ngồi xổm người xuống, đối với ghé vào bên trong tiểu tử nhi nói, hỏi thăm một việc, được sao? Không thấy ta đang bận. Ngài tìm ngài, không ngại miệng. Tiểu tử ngây ra một lúc, cười nói, thật đúng là xua đuổi khỏi ý nghĩ, ta có thể tại đảo ngươi một phần. Ừm. Tô Giã nhẹ gật đầu, cho nên. Có thể hỏi a. Nói. Tiểu tử cúi đầu xuống, khép mắt, mỗi một cái một bên góc viền rắc đều không bỏ qua. Các ngươi nhìn thấy ta. Vì cái gì không kinh ngạc? Kinh ngạc. Tiểu tử nhi co lại chân, không hề cố kỵ ngồi tại quan tài bên trong, vẻ mặt ta nghe Tô Giã, duy nhất khiến ta kinh nha, chính là ngươi này quan tài, thật sạch sẽ nha. Liền sợi lông đều không có. Không. Ta ý tứ là, ta là. Người chết đi. Không sai. Vậy các ngươi. Tiểu tử chép miệng, hơi không kiên nhẫn, không có nghe lão đầu nhi kia nói à, người cùng chúng ta là cùng một loại người. Các ngươi cũng là người chết. Không phải đâu. Tiểu tử nhi vô vô cái mông, đứng lên, trên người có đồ vật à. Tô Giã sửng sốt một chút, sờ sờ túi to, lấy ra một cái bật lửa. Chính đương hắn kinh ngạc cái bật lửa như thế nào còn có khí hồi nhỏ, tiểu tử tay mắt lênh lẹ, một cái bật mất, hắc hắc. Lại cho ngươi lắm miệng hai câu. Chúng ta sinh hoạt chỗ này, là phía dưới, tại phía bắc xa xôi. Ngươi hẳn là rõ ràng phía dưới là ý gì. Nơi này mỗi ngày đều có người theo trong đất ra tới, bọn họ có máu có thịt có sinh mệnh, duy chỉ có không có ký ức, cũng không phải người, mà là cương thi. Tô Giã manh hít một ngụm khí lạnh, đội vàng theo cái mông trong túi mò tới nửa bao nhăn nhăn nhún nhún thuốc lá. Ngài theo nói. Tiểu tử nhi giơ lên hạ lông mày, nhận lấy điếu thuốc, hiếu kỳ hít hà, nhét vào ngực bên trong, không sai, rất biết hàng, nhưng ta không có gì nói, nếu không ngươi hỏi ta. Tô Giã suy nghĩ hỗn loạn như nhà, vuốt vuốt, biểu tình ngưng trọng nói, cái này phía dưới, tất cả đều là cương thi a. Đó cũng không phải, cái này phía dưới hết thảy có 9 mảnh đại lục, đại lục chi gian lại cách biển, bình thường cũng không tới lui, đều các quảng cát, ta nghe qua ngoại trừ cương thi còn có những vật khác, về phần là cái gì ta cũng không biết. 9 nơi âm nhãn nguyên lai đối ứng âm phủ 9 cái đại lục. Đối mặt, Tô Giã liếm một cái miệng, hỏi tiếp, kia, cương thi là thế nào phục sinh? Chúng ta này phiến đại lục phát triển bao lâu? Tiểu tử rũa ra hai ngón tay, đầu tiên, mỗi ngày đều có thành tựu trên bạn cương thi phục sinh, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, không có ai biết nguyên nhân, quả này gọi quy luật tự nhiên. Ngươi biết hiện tại mặt trên có bao nhiêu người sống a? 76-42 ức. Tiểu tử sửng sốt một chút, kia người chết đâu? Tô Giã, nếu như dựa theo sinh vật học thống kê, theo xác lập người hiện đại tổ tiên thời gian bắt đầu, ước chừng là 6 vạn năm trước. Nhân loại số lượng lấy 100 vạn làm tiêu chuẩn, lúc ấy người đều bình quân tuổi thọ mới 15 tuổi, tỷ lệ sinh đẻ vì 6 vạn tả hữu, công nguyên 1 năm, thế giới nhân khẩu số lượng đạt tới 2 ức, lúc ấy người đều bình quân tuổi thọ vì 20 tuổi, khu gian bình quân xuất sinh nhân số vì hơn 500 vạn, công nguyên năm 2020, thế giới nhân khẩu số lượng đạt tới 70 ức, người đều bình quân tuổi thọ vì 70 tuổi, khu gian bình quân xuất sinh nhân số vì hơn 9600 vạn. Thông qua danh sách điệp ra khu gian nhân số, xuất sinh nhân số cùng tương đương 5 khu gian nhân với khu gian bình quân năm xuất sinh nhân số tương đương 950 ức. Nói cách khác, thế giới thượng, chết đi nhân khẩu số lượng là 950 ức. Ngươi lại có ký ức. Tô Gia kẹt một chút, vội vàng khoát tay, suy tính. Hù chết, ta còn tưởng rằng ngươi thật biết đâu. Tiểu tử khinh bỉ nhìn Tô Gia, nói tiếp đi, này phiến đại lục phát triển mấy ngàn năm đi, cụ thể nhật tử ta cũng không biết, dù sao cương thi cũng sẽ chết, chết coi như rốt cuộc không phục sinh được. Tô Gia nhai nuốt lấy tiểu tử lời nói, đem phân tán hạt châu xuyên thành một đường, người sau khi chết sẽ phân phối đến âm phủ 9 nơi đại lục, cụ thể quy luật còn chờ nắm giữ. Mai táng dưới mặt đất thi thể quỷ dị phục sinh, bọn họ không có ký ức, trùng kiến văn minh, này mặc quần áo trang điểm cùng thịnh đường không sai biệt lắm, nhưng Đường Triệu mở đầu với công nguyên năm 618, hắn miệng bên trong lại nói này đại lục phát triển mấy ngàn năm. Vì sao rất lại phía sau lâu như thế, Tô Giã trong lòng chỉ có một đáp án, 950 ức vong linh, theo cái gọi là quy luật tự nhiên bắt đầu phục sinh lúc, tại cái này diện tích không thay đổi địa cầu bên trên, tất nhiên sẽ chiến hỏa tăng lên, thời chất đầy đồng, cho nên mới dẫn đến văn minh phát triển chậm mấy lần lâu. Kia, cái này cương thi đại lục, tất cả mọi người là phục sinh, chẳng phải là không có nối roi tông đường vừa nói như thế. U. Ha ha. Tiểu hỏa tử không hiểu vui vẻ, còn nối roi tông đường, ngươi cứng rắn lên tới a. Nói thế nào? Ngươi thật là phiền a. Tô Dã nhấp hạ miệng, nói cho ta dạy cho ngươi món đồ kia dùng như thế nào. Tiểu tử hồ nghi lấy ra thuốc lá cùng hỏa, cái nào có thể sử dụng. Chưa nói. Ai, đến, lại là cái lăng đầu. Ngắn gọn đoạn nói, chúng ta cương thi có hai loại, đầu một loại chính là tự mình theo ruộng bên trong phục sinh, gọi là lại cương không có gì địa vị, trên cơ bản là người hầu, nô lệ, có cánh tay khí lực liền đi đánh trận. Loại thứ hai chính là ngươi nói nối roi tông đường. Nhưng này nối roi tông đường lại có chút khác biệt, ngươi mới vào thế giới, đối với chính mình thân thể còn không hiểu rõ, ta cương thi à, không cứng nổi, ngươi hiểu. Thú hồ, những cái đó nữ cương thi bên trong hoa lạnh, dần dà, cũng chưa hứng thú. Nhưng những cái đó hoàng quyền quý tộc, nhất là một ít đại quốc, vẫn tương đối coi trọng huyết mạch truyền thừa, thế là liền phát minh tinh huyết thuật, thông qua loại phương thức này, cho dù nam nữ không thể nhục chi hợp, cũng có thể mang thai sinh con, các nàng sinh hài tử, miêu hồng căn chính, gọi là thanh cương. Nói đến đây, tiểu tử trừng mắt nhìn, toát ra một mặt khó có thể che giấu ghen tị, bọn họ sinh ra tốt số, không phải hoàng quyền hậu duệ chính là danh môn quý tộc, giống chúng ta loại này sâu kiến, đời này liền lẻ loi trơ trọi sống đến chết rồi. Nghe chua chua lời nói, Tô Gia sờ sờ cái mũi, này tinh huyết thuật, có thể nói một chút ta. Tiểu hỏa tử ước lượng tay, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tô Gia tiến lên cho hắn đốt điếu thuốc, hút là được rồi. T. Khu khu. Khu khu. Cái gì phá ngoạn ý nhi a, như vậy sang. Kiềm chế một chút, sức lực lớn. U. Đừng nói, thật là có điểm choáng, hắc hắc. Cái này đồ chơi mới mẹ a. Tiểu tử lại manh manh toát một ngụm, ngươi tên gì? Tô Gia. Ngươi biết chính mình tên. Tiểu tử hít mắt, sắc mặt phức tạp. Ta nhìn kia trên tấm bia khắc lấy, hẳn là chuẩn. Nha. Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng rằng. Được rồi, đi thôi. Ngài còn chưa nói tinh huyết thuật chuyện đâu. Nói nhiều, hôm nào ngươi tìm được đồ tốt lại làm nhảm. Tô Gia thở dài, được, vậy ngài kêu cái gì danh nhi? Ngốc điếc. Ngươi thế nào còn ở lại chỗ này đâu? Nhị gia báo nổi, ngươi nhanh lên. Nói chuyện chính là một cái khác tiểu tử, chính hấp tấp chạy tới. Ngốc niết niết miệng, lão già chết tiệt ngày nào không nổi giận. Liên việc khác nhi a. Được rồi, bớt tranh cãi, trở về đi. Đúng rồi, đem người này lĩnh vị ương cung đi, nhị gia ý tứ. Thật sao? Này đãi nộ có phải hay không được rồi điểm? Ta thế nào biết, cho ngươi đi ngươi liền đi, hẹn gặp lại. Ngốc niết nói xong vô cái mông, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi. Còn đứng làm gì? Thiếu niên nhíu mày, đánh giá một phen Tô Giã, quay đầu rời đi. Hai người một trước một sau, đi tại sinh đầy cỏ dại đất hoang, cô sơn bên trên, mấy chỗ nâng lên đồng đất, thỉnh thoảng lăn lộn một chút, hoặc là toát ra một đầu tối như một tay, hoặc là đột nhiên dò ra cái đầu, xem Tô Giã ra gà ngật đắp rất một chỗ. Khu khu. Phiền phức, còn không có hỏi ngài tên gọi là gì. Hồ Tam. Nha. Tô Giã dừng một chút, kia Hồ ca, chúng ta muốn đi này vị ương cung là địa phương nào? Vị ương cung lại gọi Thái Giám cung. A. Tô Giã sững sờ tại chỗ. Làm sao vậy? Hồ Tam nghiêng đầu sang chỗ khác, có ý kiến. Có thể đổi chỗ không? Hắc. Thật thiếu đầu óc a. Nhị gia cho ngươi thái giám này thế nhưng là công việc béo bở, ngươi nếu không đi chỉ có thể làm nô lệ a, đây chính là chịu lấy ra thịt nỗi khổ. Tô Giã nuốt ngụm nước miếng, còn có đường sao? Ai ra ra? Ngươi cho rằng chính mình ai vậy? Một cái lại cương còn chọn ba lấy bốn. Kia. Kia. Làm thái giám muốn hành cung a. Đương nhiên, dù sao vật kia cũng không có gì dùng. Tô Giã manh run lập cập, nô lệ, cảm ơn. Hồ Tam vui vẻ mấy giây, lắc đầu nói, nhị gia cha hỏi, ngươi cũng đừng quăng nổi a. Đi nửa nén hương thời gian, trời sáng rõ, hai người dừng bước đến một cái cửa đại viện phía trước, Tô Giã ngẩng đầu, liếc nhìn cửa biển, Lạc Phượng Các. Tại sao lại đứng bất động rồi? Tô Giã chỉ dẹp, danh nhi không tồi. cũng không phải, này 13 cung bài tiết phân và nước tiểu toàn về chỗ này quản. Đẩy cửa ra, chỉ thấy trong nội viện đứng đầy người, nam nam nữ nữ, chỉ có một người ngồi, mang theo đen mũ cao, giữ lại tròm râu dê, ánh mắt chính dừng lại tại những nữ nhân kia trên người. Hồ Tam ngây ra một lúc, vội vàng chạy chậm đi qua, không người hành lễ, chê cười nói, Kho gia, người này, ngài nhìn còn không hài lòng. Kho gia vuốt vuốt mỏng manh đáng thương sợi râu, quang hài lòng nhưng vô dụng, gần nhất đánh thắng trận, khẩu bị chặt, cung bên trong thiếu không ít nha hoàn, nhiều lắm mới đang nghệ, làm những cái đó hoàng tử đập vào mắt mới được. Này, ngài liền đem tâm đặt bụng bên trong, này phê nữ cương, thế nhưng là ta sát phí tâm huyết, đau khổ huấn luyện nửa tháng kết quả, bảo ngài lấy ra đi mặt giải, nếu không, để các nàng nhảy cái khúc ngài nhìn một cái. Có thể, a, người kia là ai? Nha, mới từ trong mộ ra tới, nhị gia bản an bài đến vị ương cùng, nhưng này ra hỏa thiếu sợi dây, cứng rắn muốn hướng chỗ này chui. Có chuyện này, vậy thật là có chút. Ngốc, ra, khỏi phải để ý đến hắn, ta xem múa. Hồ Tam nói xong miễn khởi tay áo, phủi tay, đều để nhường lối a, đem viện tử đưa ra đến, mấy người các ngươi, cấp Kho gia nhảy điệu nhảy. Cảnh cáo ta nhưng liêu ở phía trước, có thể hay không tiến cung làm nha hoàn đều đừng tạp lao tử được sủng ái, lúc ấy đợi khó chịu thế nhưng là chính ngươi, bắt đầu đi. Lời nói ứng vừa dứt, các nữ hải giống như điên cuồng, khuôn mặt nhỏ bên trên treo đầy không kịp chờ đợi. Tô Giã đi xuống bậc thang, tìm cái hảo góc độ, hắn phát hiện cái này thế giới nữ cương thi còn rất xinh đẹp, xuyên màu hồng váy dài, cổ bên trên mang theo thuần một sắc cái cổ mang, da thịt rất trắng, nhưng lại không phải cái loại này bệnh trắng đẹp, như nhuận ngọc băng tuyết bóng loáng. Đáng tiếc, lạnh. Các nữ hải phất tay áo nhẹ nhàng nhảy múa, nhìn ra được, bộ này múa luyện rất nhiều lần, giờ này khắc này, mỗi người đều thực ra sức, thậm chí một cái nhăn mày một mắt đều phát huy vô cùng tinh tế, tranh thủ tại đều nhịp cơ sở bên trên, dùng chi tiết tới vì chính mình gia tăng một tia hảo cảm điểm. Múa tất, Tô Giã cũng nhịn không được muốn vỗ tay, lại phát hiện các nữ hài bỗng nhiên đồng loạt đứng thành một hàng, duyên dáng yêu kiều, mặt mỉm cười, như là biểu diễn cái cuối cùng tiết mục, vang lên bên tai cái cổ mang bị mở ra cúc áo âm thanh, sau đó liền thấy đầu của các nàng giống như hạ trẻ trôi nước đồng dạng, cái này đến cái khác, rớt xuống. Bạn chương xong.